Nói xong, cúp điện thoại. Trần Mặc ánh mắt híp lại, nhìn phương xa, lộ bộp tự nói, Lâm ra. Sau 20 phút, một chiếc mẹ xe đét thương vụ dừng ở trong thành thôn cửa tiểu viện. Trần Mặc mang theo Trần Tùng Tử, phía sau đi theo Tang Tang cùng Yến Quynh Thành, bốn người ngồi chung lên xe. Võ Châu, Yến thuộc về hồ khu biệt thự, Võ Châu đại lao Sở Văn Hùng ra. Trong đại sảnh, Trần Mặc cao làm chủ vị, phía dưới, ngồi các nơi đại lao, có Tiết Khiêm Hòa, có Cách Bất Đồng, có Cổ Tinh An, có Sở Văn Hùng các loại, đều là ngày đó hướng Trần Mặc thần phục người. Cổ Tinh An thứ nhất mở miệng, Trần Đại Sư, Tần Dược Sơn đã bị Lâm Kiếm Phong giết, người Lâm gia tuyên bố, ba ngày sau, ở nơi này Yến thuộc về ven hồ ước chiến ngài, đến lúc đó chúng ta nếu không phải thần phục hắn Lâm gia, thì phải chết. Trần Đại Sư, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Đúng vậy, Trần Đại Sư, ngươi nhất định phải cho chúng ta làm chủ, kia Lâm gia khinh người quá đáng. Lại là một vị đại lao khẩn cầu. Tiết Khiêm Hòa cũng hướng Trần Mặc chắp tay nói, Trần Đại Sư, Lâm gia thế lớn, chúng ta những người này mặc dù đang địa phương có chút thế lực, có thể cuối cùng nhưng mà người bình thường, căn không cách nào cùng Lâm gia chống lại, chỉ có ngài mới có thể đối kháng Lâm gia, xin ngươi hãy vô luận như thế nào nhất định phải xuất thủ tương trợ. Kính xin Trần Đại Sư vì bọn ta làm chủ. Một đám các đại lão, giờ phút này lại giống như là thụ ủy khuất tiểu tức phụ, trở lại nhà mẹ tìm xin giúp đỡ. Trần Mặc gật đầu một cái, thanh âm lạnh giá, các vị yên tâm tâm, ta nói ta sẽ đảm bảo kê, liền nhất định nói được là làm được, hắn Lâm gia dám giết Tần Dược Sơn, ta liền dám huyết tẩy hắn Lâm gia. Trần Mặc thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại không có một người hoài nghi hắn trong lời nói chân thực tính, một đám đại lao chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét. Trước mắt Trần Mặc phảng phất hóa thân làm một tên sát thần. Một đám đại lao trong lòng đồng thời vang lên một cái thanh âm, huyết tẩy Lâm gia, hắn thật dám làm như vậy. Trong đám người, Tiết Khiêm Hòa tuổi tác lớn nhất, làm người cũng nhất là thận trọng, nhìn Trần Mặc lo lắng nói, Trần Đại Sư, hôm nay Lâm Kiếm Phong biểu hiện ra thực lực, không giống bình thường, chúng ta hoài nghi Lâm gia nhưng thật ra là một cái võ đạo thế gia, ngươi nhất định phải cẩn thận. Võ đạo thế gia sao? Trần Mặc chẳng những không có một tia lo lắng, ngược lại dâng lên một tia hứng thú. Sau khi xuống lại, hắn gặp qua lợi hại nhất người chính là Bảng Sĩ Nguyên, còn cho tới bây giờ không có cùng chân chính võ đạo thế gia đã giao thủ. Không biết Hoa Hạ quốc những cái được gọi là võ đạo thế gia, sẽ là như thế nào thực lực. Trần Mặc cuối cùng nhìn mọi người liếc mắt, từ tốn nói, các vị, thay ta chuyển cáo người Lâm gia, ba ngày sau, ta Trần Mặc nhất định phó ước, thay Tần Dược Sơn, đòi lại công đạo. Trở lại thành trung thôn sân nhỏ, Trần Mặc không có bất kỳ sắp đối mặt đại chiến dấu hiệu, còn là hòa bình thường như thế, tu luyện. Ăn cơm, hướng dẫn Trần Tùng Tử luyện quyền. Trần Tùng Tử tu vi đã ổn định ở bên trong cảnh đại thành, bởi vì tu luyện công pháp so với trái đất võ đạo giới cường đại, Trần Tùng Tử trong cơ thể linh lực có thể so với nội cảnh võ giả đỉnh cao, thậm chí càng hơn một bậc, nếu là cộng thêm Thiên Huyền Ba Quyền, Trần Tùng Tử có thể càn quét đồng đẳng cấp toàn bộ vũ giả. Ba ngày, Trần Tùng Tử Thiên Huyền Ba Quyền quyền thứ nhất khai sơn, đã có thể phát huy 8 phần 10 thực lực, hắn ngộ tính cùng chăm chỉ, lấy được Trần Mặc công nhận. 3 ngày sau, ăn xong cơm tối, Trần Mặc mang theo Trần Tùng Tử còn có Yến Khuynh Thành Tang Tang, ngồi taxi chạy tới Yến thuộc về ven hồ. Màn đêm buông xuống, Yến thuộc về hồ hoàn toàn yên tĩnh, nước hồ ở đỉnh núi biệt thự ánh đèn chiếu rọi, sóng gợn lan tan, tựa như ảo mộng. Yến thuộc về bên cạnh hồ, xây cất một tòa quan cảnh đài, vô cùng rộng rãi, bị gọi là Yến thuộc về hồ quảng tràng, mọi người thường nói Yến thuộc về ven hồ, chính là chỉ tòa này quan cảnh đài. Trần Mặc đáp ứng Lâm Kiếm Phong khiêu chiến, liền quyết định thời gian ước ở 10 giờ tối tiến hành, tận lực không kinh động những người bình thường kia, để tránh tạo thành động tĩnh quá lớn, chọc cho quan phương nhúng tay. 8 giờ tối, hôm đó bị Lâm gia yêu đước các nơi đại lão, rồi rít chạy tới Yến thuộc về ven hồ, lẳng lặng chờ. Đi qua 3 ngày lên men, chung quanh thế lực khác, cũng biết Lâm gia muốn tóm thâu thế lực chung quanh tin tức, môi hở răng lạnh, chung quanh những thế lực kia đại lão cũng tự phát tới, có muốn nhân cơ hội phụ thuộc vào Lâm gia, có muốn tĩnh quan kỳ biến. Lần này, không sai biệt lắm hội tụ hơn nửa Hán Dương tỉnh nhân vật đứng đầu, nếu như đem tới những người này thu sạch vào dưới quyền, mới xây dựng thế lực sợ là trực tiếp có thể cùng Kim gia chống lại. 21h50, người Lâm gia cùng Trần Mặc, một cái đều không đến, mọi người chờ có chút nóng nảy. Sở Văn Hùng nhìn Cổ Tinh An, hỏi ngươi cho Trần Đại Sư gọi điện thoại sao? Trần Đại Sư tối nay chắc chắn sẽ đến. Chương 73, Trần Đại Sư tới. Cổ Tinh An sắc mặt nghiêm túc lắc đầu một cái, ta đã sớm cho Trần Đại Sư gọi điện thoại. Nhưng là chẳng biết tại sao, điện thoại lại không gọi được. Một bên Vương Bất Đồng nghe được, hoảng hỏi vội, tại sao có thể như vậy? Trần Đại Sư nếu như không đến, chúng ta chỉ có thể lựa chọn thần phục Lâm gia. Tiết Khiêm Hòa trầm giọng nói, đừng nội, người Lâm gia không phải là cũng không đến sao? Chờ một chút, có lẽ Trần Đại Sư chính đang trên đường đi. 9:55, hai chiếc màu đen Mercedes-Benz thương vụ ngừng ở bên đường, hơn 10 người Lâm gia người làm đi nhanh đến quan cảnh đài, hướng về phía Yến thuộc về hồ phương hướng xếp thành hai hàng, cung nên người nào. Một đám đại lao rồi rít nghi ngờ, người Lâm gia đây là chơi đùa cái gì chiến trận? Chẳng lẽ có Lâm gia đại nhân vật ngồi thuyền tới sao? Nếu không bọn họ vì sao hướng về phía Yến thuộc về hồ phương hướng, gạt ra chiến trận? Mọi người ở đây suy tư không hiểu đang lúc, một đạo cởi mở tiếng cười lớn tự Yến thuộc về hồ đối diện vang lên. Đi theo, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn trước mắt rung động một màn. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh, đạp nước hồ chạy nhanh đến, mấy phút sau, đã hoành độ hơn 1000m Yến thuộc về mặt hồ, vững vàng rơi vào quan cảnh đại thượng. Những lâm đó ra người làm lập tức không mình hành lễ, cung nên tam trưởng lão. Lâm Kiếm Phong một thân hắc bảo, ngạo thị toàn trường, từ tốn nói, miễn lễ. Nghe được Lâm gia bọn hạ nhân gọi, một đám đại lao trong lòng càng khiếp sợ, rồi rít ấn chứng chính mình suy đoán, xã hội hiện đại còn cất giữ trưởng lão gọi, chỉ có những thứ kia truyền thừa lâu đời võ đạo thế gia. Lâm gia, quả nhiên là lãnh đời võ đạo thế gia. Lâm Kiếm Phong quét nhìn toàn trường, cất cao giọng nói, Trần Mặc tiểu nhi đây. Có phải hay không bị ta Lâm gia huy danh hù dọa chạy? Lâm Kiếm Phong ánh mắt hướng, toàn trường đại lao rồi rít túi đầu, không có một dám với hắn mắt đối mắt. Hừ, một bang con kiến hôi. Nếu Trần Mặc không dám tới, vậy trước tiên giải quyết các ngươi. Nghe vậy, mọi người câu cũng trong lòng cảm giác nặng nề. Lâm Kiếm Phong ánh mắt, chậm rãi quét qua mọi người, cuối cùng, dừng lại ở bên trái nhất một vị đại lao trên người. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Thần phục ta Lâm gia, làm ta Lâm gia cẩu, hoặc là... chết. Vị kia là Giang Châu đại lao thưởng thư tâm, danh xứng với thực Giang Châu số 1, thủ hạ nắm giữ mấy tỷ tài sản, liên quan đến tài chính, địa ốc, giải trí chờ nhiều lĩnh vực. Nhưng là, cho dù thường thư tâm phú khả địch quốc, cũng cuối cùng chỉ là một người bình thường, nhìn thấy mới vừa rồi Lâm Kiếm Phong đạp hồ tới rung động tình cảnh, đã sớm kinh vi thiên nhân. Nghe được Lâm Kiếm Phong đặt câu hỏi, chỉ sợ ngôn ngữ vô cùng nhục nhã, thường thư tâm cũng không dám phản kháng, lập tức biểu thị thần phục, Giang Châu thường thư tâm, nguyện ý thần phục Lâm gia, sau này duy Lâm gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lâm Kiếm Phong cất tiếng cười to, ha ha ha, được, thức thời vụ giả vi tuấn kiệt. Ta Lâm gia sau này tuyệt đối sẽ không bạc đái thưởng tiên sinh. Vị kế tiếp, thần phục, hoặc là... Không đợi Lâm Kiếm Phong nói xong, Hồ Châu đại lao Đồ Văn Hoa vội vàng mặt đầy hiến mị, hướng về phía Lâm Kiếm Phong cười nói, ta thần phục, sau này Lâm gia nếu có sai khiến, ta Đồ Văn Hoa tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Lâm Kiếm Phong mặt đầy đắc ý, Hồ lao bản sảng khoái, ta Lâm gia tự nhiên cũng sẽ không bạc đái cùng ngươi. Tiếp đó, Lâm Kiếm Phong vừa nhìn về phía người kế tiếp. Liên tiếp 5-6 người. Không có một người dám phản kháng Lâm Kiếm Phong, toàn bộ biểu thị thần phục Lâm gia, nhưng là trong những người này, đại đa số đều là nghe được phong thanh chạy tới muôn ôm Lâm gia bắp đùi người, đối với Trần Mặc tuyên thệ thần phục đại lão, không có một người. Sở Văn Hùng đám người âm thầm lo lắng, chuyện gì xảy ra? Trần Đại Sư vì sao còn chưa tới? Cổ Tinh An cũng không thường quay đầu nhìn về ven đường, hiện tại cũng đã 10 điểm, Trần Mặc vẫn còn không thấy bóng người. Thật chẳng lẽ là bị Lâm gia hù dọa chạy? Trong nháy mắt, trước mặt 7-8 người đã tuyên bố thần phục Lâm gia, lập tức đến phiên Sở Văn Hùng. Nhìn Sở Văn Hùng, Lâm Kiếm Phong đống nhiên sắc mặt lạnh lẽo, Võ Châu Sở Cổ Nhân, ngươi nguyện ý làm ta Lâm gia một con chó sao? Cổ Tinh An chờ người chấn động trong lòng, người trước mặt, Lâm Kiếm Phong trực tiếp hỏi thần phục hoặc là chết. Vì sao duy chỉ có đối với Sở Văn Hùng, như vậy nhục nhã? Chẳng lẽ là bởi vì Sở Văn Hùng là Trần Mặc người? Vậy nói như thế, Lâm Kiếm Phong đối với đợi bọn hắn thời điểm, cũng sẽ giống như đối đãi Sở Văn Hùng như vậy. Hết sức nhục nhã. Trước mặt những thứ kia đã tuyên bố thần phục Lâm gia các đại lao, rồi rít hướng về phía Sở Văn Hùng cười trên nỗi đau của người khác, bọn họ tự nhiên nhìn ra được, Lâm Kiếm Phong đối với vị này Sở Cổ Nhân, thật là có chút thành kiến. Sở Văn Hùng cúi đầu, sắc mặt tâm trầm, hai quả đấm nắm chặt, tuy nhiên lại không dám phản kháng, Lâm Kiếm Phong triển hiện ra thực lực, so với kia Thiên Lâm Như Phong mạnh hơn, Lâm Như Phong có nhiều đáng sợ hắn biết rõ, huống chi là trước mắt Lâm Kiếm Phong. Nhưng là Sở Văn Hùng cũng có chính mình tôn nghiêm, thân là Võ Châu đại lão, giá trị con người không rẻ, độc bá nhất phương, vẫn luôn là tiền hô hậu ủng, nhưng bây giờ cũng bị người trở thành một con chó mà đối đãi, Sở Văn Hùng như thế nào cam tâm? Trần Đại Sư, ngươi vì sao còn chưa tới? Thật chẳng lẽ sợ hãi Lâm gia? Sở Văn Hùng cho tới bây giờ không có một khắc, so với bây giờ càng hy vọng lập tức thấy Trần Mặc. Nhìn thấy Sở Văn Hùng không nói lời nào, Lâm Kiếm Phong trên mặt lộ ra vẻ sắc ý. Hắn cố ý nhục nhã Sở Văn Hùng, là vì để cho Sở Văn Hùng mất hết mặt mũi thần phục hắn Lâm gia, hắn nên vì Lâm Như Phong báo thủ. Nếu như Sở Văn Hùng thần phục Lâm gia, hắn ngược lại có chút không tiện hạ thủ. Ngươi không nói lời nào, là chuẩn bị cự tuyệt ta. Lâm Kiếm Phong thanh âm lạnh giá, sát ý đại thịnh, vậy ngươi liền đi chết đi. Sở Văn Hùng trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nói, mạng ta xong rồi. Quắc két. Vào thời khắc này, một chiếc hồng sắc xe taxi thắng gấp một cái, đất ngừng ở ven đường. Một tên mập tài xế thở hổn hển xuống xe, một cái tát vỗ vào động cơ đổ lên, mắng to, xe rợm, thật trễ nải chuyện. Trần Mặc mấy người đi xuống xe, mập tài xế lập tức nói khiểm, mấy vị, thật là xin lỗi, trễ mãi ngài thời gian, đều do xe rợm. Trần Mặc không nói gì, nhìn về phía quan cảnh đài bên trong mọi người, từ từ đi tới, Trần Tùng Tử theo sát phía sau. Tang Tang trả tiền xe, cũng đi theo Yến Khuynh Thành gấp vội vàng đi tới. Tất cả mọi người ánh mắt, nhất thời tập trung đến Trần Mặc trên người. Là Trần Đại Sư. Trần Đại Sư tới. Trần Đại Sư tới. Cổ Tĩnh An chờ người lớn tiếng hoan hô. Sở Văn Hùng nghe được động tĩnh, mở mắt, nhìn thấy Trần Mặc trong nháy mắt, không nhịn được thở dài một hơi, cảm ơn trời đất, Trần Đại Sư, rốt cuộc tới. Những thứ kia thần phục Lâm gia đại lão bên trong, phần lớn cũng không nhận ra Trần Mặc, cũng chưa từng thấy qua Trần Mặc thi triển lôi pháp, nhìn thấy Trần Mặc chỉ là một thiếu niên, rồi rít lên tiếng châm biếm. Cái gì chó má Trần Đại Sư, nguyên lai chính là một tiểu tử chưa ráo máu đầu, nhìn dáng dấp hiện đang cao hơn bên trong đi. Cổ Tinh An đám người này có phải hay không hồ đồ, lại đem tiền đặt cuộc ép ở một học sinh trung học trên người. Ta cá là vị này Trần Đại Sư, liền Lâm Kiếm Phong một chiêu cũng không đỡ nổi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn Trần Mặc, câu cũng mặt đầy giễu cợt. Trần Mặc không để ý đến mọi người, có chút ngẩng đầu lên, không coi ai ra gì đi tới Lâm Kiếm Phong trước người 10 mét nơi. Lâm Kiếm Phong mặt đầy sắc ý, ngạo mạn nhìn chằm chằm Trần Mặc, "Tiểu tử, bây giờ quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Trần Mặc nhàn nhạt nói, "Các ngươi người Lâm gia đều là như vậy không biết trời cao đất rộng sao? Thượng một cái nói với ta lời này người Lâm gia, một cái bị ta chặt đứt hai chân, một cái đã chết." Chương 74, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Lâm Kiếm Phong giận dữ, hắn ở Trần Mặc trên người không có cảm ứng được bất kỳ chân khí ba động, ngược lại thì sau lưng Trần Mặc Trần Tùng Tử trên người, cảm giác không kém tu vi. Lâm Kiếm Phong trong lòng âm thầm suy tư, tiểu tử này ngược lại không có gì chuyện, nhưng là phía sau hắn lao đạo kia có chút phiền phức, phỏng chừng Trần Mặc tiểu tử này chính là ỷ vào lao đạo này mới dám càn rỡ như vậy, phỏng chừng Lâm Như Phong cũng chết ở lao đạo này trên tay. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Lâm Kiếm Phong đối với Trần Mặc không nhìn thẳng, tiểu tử, ngươi lợi hại cuồng, ta sẽ nhượng cho ngươi vì chính mình cuồng vọng trả giá thật lớn. Ra tay đi. Lâm Kiếm Phong bước ra một bước, một cổ cường đại khí tức từ trên người bộc phát ra, để cho những khoảng cách đó hắn hơi gần Lâm gia người làm, không nhịn được bị đẩy lui mấy bước. Trần Tùng Tử mà tiến lên một bước, ngăn ở Trần Mặc trước người, hừ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Nghĩ tưởng muốn khiêu chiến thiếu chủ, trước qua ta đây nhốt ở nói. Lâm Kiếm Phong ngông cuồng cười to, Trần Mặc tiểu nhi, xem ra ta đoán không tệ, lao đạo này mới là ngươi lớn nhất ỷ trượng, thân thể ngươi chính là một phế vật, hắn mới thật sự là Trần Đại Sư. Trần Mặc không nói gì, nhưng mà nhàn nhạt nhìn Lâm Kiếm Phong. Trần Tùng Tử lạnh rên một tiếng, càn rỡ, thiếu chủ uy năng há là ngươi loại lũ tiểu nhân này vật có thể tưởng tượng. Lâm Kiếm Phong không để ý Trần Tùng Tử lời nói, hắn cho là Trần Tùng Tử nhưng mà cố ý nâng cao Trần Mặc thân chính là một người bình thường. Hừ, cũng được, trước giải quyết ngươi, đang thu thập Trần Mặc tiểu nhi, không có ngươi làm dựa vào, ta xem hắn Trần Mặc tiểu nhi còn như thế nào ngông cuồng. Lâm Kiếm Phong nói xong, thân hình búng một cái, lăng không nhảy lên cao ba trượng, một quyền hướng về phía Trần Tùng Tử đập xuống giữa đầu. Đến tốt lắm. Trần Tùng Tử mắt lộ ra hết sạch, một thân đạo bảo không gió mà bay, bước ra một bước, cũng là nhảy hướng giữa không trung, đấm ra một quyền. Hai người ngươi tới ta đi, từ quan cảnh đài một bên đánh tới một bên kia, lại từ quan cảnh đài một bên kia đánh trở về, trong nháy mắt, đã giao thủ hơn trăm hiệp. Phía dưới một đám đại lão nhìn trợn mắt hốt mồm. Đây quả thực là trong tiểu thuyết những phi thiên độn địa đó võ lâm cao thủ a. Ta cảm thấy được so với trong tiểu thuyết những cao thủ võ lâm kia còn lợi hại hơn. Thật không nghĩ tới, chúng ta sinh hoạt thế giới lại cất giấu lợi hại như vậy người. Xem ra chúng ta trước là sống uổng phí. Đúng vậy, thật chăng sống, thua thiệt ta còn là mình bây giờ thành tựu đắc chí, cho là có vài tỷ giá trị con người, là có thể ngạo thị quần hùng. Với hai người bọn họ vừa so sánh với, ta những tiền kia tài sản, chả là cái quắc khô gì, chỉ cần người ta muốn, tiện tay là có thể kiếm được. Một đám đại lao rồi rít than thở, lần đầu tiên thấy loại cao thủ này so chiêu. Hoàn toàn lật đổ bọn họ những năm gần đây thế giới quan. Nếu như tự thân có thể cường đại tới mức này, tiền tài đối với bọn họ mà nói, chân chính cũng chỉ là vật ngoại thân, khó trách người Lâm gia mấy năm nay, một mực chiếm cư ở Lâm Châu, không là thực lực bọn hắn không được, mà là người ta căn coi thường những thứ này trong thế tục tiền tài chi phí. Cổ Tinh An nhìn trong lúc đánh nhau hai người, nhỏ giọng hỏi Sở Văn Hùng, ngươi nói hai người bọn họ ai lợi hại hơn? Sở Văn Hùng lắc đầu, không biết, những võ giả này sự tình, chúng ta người bình thường kia có thể nói rõ. Bất quá ta tin tưởng Trần Đại Sư, chỉ cần hắn xuất thủ, nhất định sẽ thắng. Cổ Tinh An cùng Tiết Khiêm Hòa đám người gật đầu một cái, treo trái tim đặt ở trong bụng. Lâm Kiếm Phong là nội cảnh đỉnh phong thực lực, quá mức thậm chí đã chạm tới hóa cảnh ngưỡng cửa. Trần Tung từ nội cảnh đại thành, nhưng là tu luyện nhưng là Trần Mặc dùng tu tiên giới sửa đổi công pháp, luận công pháp mạnh mẽ hơn Lâm Kiếm Phong gấp trăm lần. Công pháp cường đại, trong cơ thể thông qua tu luyện tới linh lực tự nhiên cũng càng cường đại hơn, giống như Trần Mặc, mặc dù Trần Mặc giờ phút này tu vi chỉ tương đương với nội cảnh đại thành vũ giả, nhưng lại có thể tùy tiện chém chết nội cảnh đỉnh phong, cho dù là đối mặt tông sư cũng không chỗ nào sợ hãi. Trần Tung Tử mặc dù so sánh lại Trần Mặc kém quá xa, nhưng so với Lâm Kiếm Phong nhưng lại mạnh hơn rất nhiều, cho nên cho dù chỉ có nội cảnh đại thành thực lực, cũng có thể với Lâm Kiếm Phong đánh ngang tay. Vành! Hai người đất đụng nhau một quyền, bóng người tách ra. Lâm Kiếm Phong có chút thở hổn hển, Trần Tung Tử cũng là sắc mặt từng đỏ, hiển nhiên cũng tiêu hao không ít chân khí. Là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi chân khí thật không ngờ vững chắc, mặc dù tu vi so với ta thấp lại có thể cùng ta đánh ngang tay. Lâm Kiếm Phong nhìn Trần Tùng Tử, sắc mặt nghiêm túc. Trần Tùng Tử lạnh lùng nói, ngươi cũng không tệ, chưa tới vài năm, nói không chừng liền có thể bước nhập hóa cảnh. Lâm Kiếm Phong lắc đầu một cái, mặt đầy say mê, hóa cảnh. Không phải là dễ dàng như vậy. Thu hồi hướng tới vẻ, Lâm Kiếm Phong ánh mắt lạnh lẽo, đạo, mặc dù ngươi thực lực không tệ, đáng tiếc là, ngươi với lầm người, nếu như ngươi bây giờ đầu nhập vào ta Lâm gia, ta bảo đảm cho ngươi làm ta Lâm gia cung phụng đứng đầu. Nếu không, ngươi hôm nay nhất định mệnh tang nơi này. Trần Tung Tử cười lạnh nói, ta cái mạng này là thiếu chủ cho dù chết vạn lần, cũng sẽ không phản bội. Huống chi ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết, lời này của ngươi không khỏi nói còn quá sớm. Lâm Kiếm Phong mặt đầy ngạ mạn, hừ, đã như vậy, ta liền cho ngươi kiến thức một chút ta Lâm gia thực lực chân chính. Nói xong, Lâm Kiếm Phong đống nhiên đưa tay ở bên hông đất vừa kéo, một cái nhuyễn kiếm xuất hiện ở trong tay. Ta Lâm gia, nổi danh nhất không phải là vũ kỹ, mà là kiếm pháp. Hôm nay, ta liền chém ngươi cùng dưới kiếm. Lâm Kiếm Phong thanh âm vắng lặng, mang theo cường đại tự tin. Long môn ba điệp lãng. Thanh kia nhuyễn kiếm bị Lâm Kiếm Phong nắm trong tay, địa hư không vung lên, nhìn như không có bất kỳ ba động, nhưng là Trần Mặc cùng Trần Tùng Tử đều thấy, nhuyễn kiếm chỗ đi qua, không khí lại sinh ra một đạo nếp nhăn, đó là bị trên nhuyễn kiếm ẩn chứa kiếm khí xé. Đi theo, Lâm Kiếm Phong lại vừa là vung lên, một cổ mạnh hơn kiếm khí hủ ơ hại ra, trong nháy mắt với đạo kiếm khí thứ nhất dung hợp, hơn nữa gia tốc. Cuối cùng, Lâm Kiếm Phong cả người mang kiếm, hướng về phía Trần Tùng Tử nhất kiếm càng quét. Một đạo so với trước kia càng cường đại hơn kiếm khí, từ nhuyễn kiếm phát ra, trong nháy mắt theo trước mặt hai đạo kiếm khí dung hợp, tạo thành một đạo vô cùng cường đại kiếm khí, càng quét phương viên 5 mét bên trong hết thảy. Trần Mặc hơi kinh ngạc, nguyên lai kiếp trước nhìn nhiều chút trong tiểu thuyết võ hiệp kiếm pháp, thật tồn tại. Như vậy trong truyền thuyết lục đại môn phái, có hay không cũng thật tồn tại đây. Đối mặt cường đại nhất kiếm, Trần Tùng Tử sắc mặt bình thản. Lâm Kiếm Phong có bài tẩy, hắn hồi nào không có. Hơn nữa hắn tin tưởng, hắn lá bài tẩy xa so với đối phương cường đại, bởi vì đó là Trần Mặc tự mình truyền thụ. Vậy ngươi cũng tiếp ta một quyền, Thiên Huyền Ba quyền quyền thứ nhất, Khai Sơn. Một tiếng gấp uống, Trần Tùng Tử lăng không nhảy lên, bàn tay như đao, bị cường đại chân khí bọc, trường đao chỗ đi qua, không khí cũng bị chấn động hết sạch. So với Lâm Kiếm Phong Long Môn Ba Điệp Lãng, rõ ràng, Trần Tùng Tử một quyền này, càng hơn một bậc. Vành! Cương đại quyền phong bắn ra bốn phía mở, người chung quanh từng cái che mặt lui về phía sau, phát ra từng tiếng kêu lên. Loảng xoảng. Một cái nhuyễn kiếm lăng không rớt xuống đất, phát ra một trận sắt thép va chạm. Đi theo, Lâm Kiếm Phong hộp máu bay ngược, những lâm đó ra người làm lập tức tiến lên, như toàn tiếp lấy Lâm Kiếm Phong thân thể, lại bị Lâm Kiếm Phong liên tục đánh bay 4-5 người sau, mới đứng vững thân hình. Lâm gia. Bại. Hồ Châu đại lao đổ văn hoa mặt đầy kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Cường đại như vậy Lâm Kiếm Phong, lại bại. Sở Văn Hùng đám người lại người người mặt đầy hưng phấn, Trần Mặc chưa xuất thủ, Lâm Kiếm Phong cũng đã sa sút, bọn họ lựa chọn thần phục Trần Mặc, quả nhiên không sai. Chương 75, Thiên Lý giết một người. Lâm Kiếm Phong không để ý tới lau chùi mép vết máu, khiếp sợ nhìn ngạo nghệ đứng sừng sững Trần Tùng Tử, người đó là cái gì quyền pháp? Là cần gì phải cường đại như thế? Trần Tùng Tử cười lạnh, ta quyền pháp này, không kịp sư phó một phần vạn, nói chi là cường đại. Là ngươi quá yếu mà thôi. Một câu nói, để cho Lâm Kiếm Phong xấu hổ muốn chết. Sư phụ của ngươi đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ là một tên võ đạo tông sư không được? Có thể dạy dỗ tới Trần Tùng Tử như vậy học trò, ít nhất cũng là một gã hóa cảnh tông sư, thậm chí, cao hơn. Trần Tùng Tử khinh thường cười nói, ở sư phụ ta trước mặt, tông sư bất quá con kiến hôi. Lâm Kiếm Phong dĩ nhiên không tin, võ đạo tông sư nếu như là con kiến hôi, kia toàn bộ võ đạo giới lại tính là gì? Sư phụ của ngươi đến tột cùng là ai? Lâm gia chính là võ đạo giới người trong, lại cho tới bây giờ không có nghe qua Trần Tùng Tử nhân vật như thế, nhưng là lấy Trần Tùng Tử thực lực, so với võ đạo giới thành danh nhiều năm nhân vật mạnh hơn gấp mấy lần. Hắn Lâm Kiếm Phong dựa vào Long Môn Ba Điệp Lãng ở võ đạo giới bên trong, liền xông ra không nhũ danh đầu, ở bên trong cảnh trên bảng hạng thứ 56. Lấy Trần Tùng Tử thực lực, đủ để đứng vào nội cảnh bảng top 20. Cho nên, Lâm Kiếm Phong cảm thấy, Trần Tùng Tử sư phó, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người, nếu như nói ra, hắn khẳng định nhận biết. Trần Tùng Tử mắt nhìn Trần Mặc, thấy hắn không có lên tiếng, chậm rãi nói, thiếu chủ chính là ân sư. Lâm Kiếm Phong đất trận to hai mắt, nhìn Trần Mặc, mặt đầy kinh hoàng, không thể nào. Trên người hắn rõ ràng không có nửa điểm chân khí. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Kiếm Phong đông nhiên dừng lại, Trần Tùng Tử không cần phải lừa hắn, hắn không cách nào cảm nhận được Trần Mặc trên người chân khí, có hai loại khả năng, một loại là Trần Mặc căn chính là một người bình thường, mà một loại khác là Trần Mặc tu vi cao đến hắn không cách nào dò xét cảnh giới. Rất hiển nhiên, Trần Mặc không là người bình thường, như vậy, duy nhất giải thích chính là, Trần Mặc tu vi, cao đến hắn Lâm Kiếm Phong căn không nhìn thấu. Lâm Kiếm Phong kinh hoàng nhìn Trần Mặc liếc mắt, đồng nhiên xoay người, hướng yến thuộc về dưới hồ phương chạy như điên. Không phải đâu, hắn lại trốn. Một đám đại lão kinh điệu đầy đất con mắt, vừa mới còn hung uy ngút trời không ai bị nổi Lâm Kiếm Phong, lại bị sợ chạy. Đồng nhiên, một đạo bình thản thanh âm, dường như đến từ liền trên 9 tầng trời. Ta nói rồi cho ngươi đi sao? Nếu đến, vậy thì lưu lại đi. Trần Mặc chắp hai tay sau lưng, không đau khổ không vui. Lâm Kiếm Phong giờ phút này đã chạy trốn tới 300m ra ngoài, nghe vậy, cười lạnh nói, coi như ngươi là một gã hóa cảnh tông sư, cũng không khả năng ở khoảng cách này đuổi kịp ta, ta Lâm Kiếm Phong không chỉ kiếm pháp cao minh, khinh công cũng là võ đạo giới nhất tuyệt. Khoảng cách này, ta có lòng tin thắng được một tên hóa cảnh tông sư. Trần Tùng Tử cùng Tang Tang cũng có nhiều chút không hiểu nhìn Trần Mặc, khoảng cách xa như vậy, hắn như thế nào lưu lại Lâm Kiếm Phong? Cho dù Trần Mặc thân là hóa cảnh tông sư, cũng không thể nào làm được. Tông sư sao? Trần Mặc cười nhạt, mang theo nhiều chút khinh thường, chậm rãi ngâm tụng ra một bài thơ, ta võ người điên, tính thích cắt đầu người, thiên lý giết một người, thập bộ không muốn được. Mỗi ngâm sướng một câu, Trần Mặc liền bước về phía trước một bước, chỉ đi ba bước, Trần Mặc đất dừng lại. Dứt lời, một chút ngón cái to thanh quang từ Trần Mặc đầu ngón tay bay ra, hóa thành một thanh tiểu kiếm, xa tốc độ siêu âm, mang theo một đạo phá không tiếng rít, trong nháy mắt, xuyên thấu 300m ra ngoài Lâm Kiếm Phong đầu, ở Lâm Kiếm Phong cái chán, lưu lại một cái lô máu. Lý Thái Bạch Nguyên trong thơ là thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Mà Trần Mặc cố ý đổi thành thiên lý giết một người, thập bộ không muốn được. Quả nhiên, hắn chỉ đi ba bước, liền chém Lâm Kiếm Phong với dưới kiếm. Đến ngưng khí nhị trọng, Trần Mặc đã có thể linh lực hóa kiếm, nhưng là nếu như muốn diện tích lớn công kích, lấy Trần Mặc lập tức tu vi, nhiều lắm là bao trùm xa 10 mét. Bất quá, Trần Mặc bỏ qua đại phạm vi công kích, đem linh lực ngưng tụ thành lớn chừng ngón cái linh lực kiếm, đủ để trong nháy mắt bay nhanh ngàn mét, chém chết địch nhân. Tang Tang mặt đầy hoảng sợ, nhìn Trần Mặc, lộ ra khó tin vẻ mặt. Trần Tùng Tử mặt đầy kính ngưỡng, quỳ rạp dưới đất, hô to, sư phó thần uy, có 102 thiên hạ. Sở Văn Hùng đám người liền vội vàng không người cúi đầu, Trần đại sư thần uy, có 102 thiên hạ. Chúng ta bái phục. Những thứ kia nguyên thần phục với Lâm gia một đám đại lao, từng cái mặt đầy kinh hoàng, cuống quýt quỳ sát đầy đất, đi theo hô to, Trần đại sư thần uy vô song, chúng ta nguyện ý thần phục. Nhất thời, toàn bộ quan cảnh đài thượng tất cả mọi người cũng quỳ sát đầy đất, phụng Trần Mặc vi tôn. Chỉ có Yến Khuynh Thành cùng Tang Tang, lặng lặng đứng ở một bên, nhìn Trần Mặc kia có 102 thiên hạ bóng lưng, Yến Khuynh Thành trong lòng lật lên kinh đào hãi lãng. Nếu như nói lần trước ở cổ Tịnh An Trần trong bảo trai, Yến Khuynh Thành bị Trần Mặc một lời cố định sinh tử cường đại uy năng rung động tâm linh, như vậy lần này nhìn nhất kiếm chém địch từ ngoài ngàn dặm, một người ép hơn nửa Hán Dương đỉnh cấp đại lao quỳ rạp dưới đất, đã để cho Yến Khuynh Thành đối với Trần Mặc sinh lòng quỳ lạy. Thậm chí, Yến Khuynh Thành trong lòng do dự rất lâu một cái ý niệm, rốt cuộc vào giờ khắc này, có quyết định. Trần Mặc lạnh lùng nhìn về phía mặt tràn đầy sợ hãi Lâm gia một đám người làm, dùng Lâm Kiếm Phong giọng từ tốn nói, các ngươi, thần phục, hoặc là mười mấy Lâm gia người làm hoảng vội vàng quỳ xuống đất, cùng kêu lên hô to, chúng ta nguyện ý thần phục. Nếu nguyện ý thần phục, vậy thì mang ta đi Lâm gia đi. Mười mấy Lâm gia người làm trợn mắt hốt mồm, nhưng nhìn Trần Mặc lãnh đạm biểu tình, không có một người dám phản bác. Một tên trong đó dẫn đầu người làm, run rẩy nói, Trần đại sư, Lâm gia gia chủ tu vi so với lên Lâm Kiếm Phong cường đại hơn nhiều, nếu như chúng ta trở về, khẳng định giữ nhiều lành ít ta. Trần Mặc nhàn nhạt nói, không sao, các ngươi chỉ để ý dẫn đường liền có thể. Sở Văn Hùng đám người nghe vậy, trên mặt lần nữa lộ ra khiếp sợ, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý niệm, Trần Mặc, thật muốn huyết tẩy Lâm gia. Chỉ là suy nghĩ một chút cái ý niệm này, Sở Văn Hùng liền đã nhiệt huyết sôi trào. Trần Đại Sư, có hay không cần ta đi triệu tập người sao? Sở Văn Hùng mặt đầy kích động hỏi. Trần Mặc lắc đầu một cái, từ tốn nói, không cần, Diệt Lâm gia, một mình ta đủ rồi. Toàn bộ đại lão trong lòng hoảng sợ, Diệt Lâm gia, một mình ta đủ rồi. Chứ Trần Mặc, sợ là cả thế giới cũng không người nào dám nói như vậy. Là bực nào ngang ngược, là bực nào tự tin. Tất cả mọi người nhìn Trần Mặc ánh mắt, càng sùng bái. Kể từ hôm nay, ta mời Trần Đại Sư, như kính thần. Thật sự có người trong lòng, đồng thời dâng lên một cái ý niệm. Trần Mặc nhìn những lâm đó ra người làm, nhàn nhạt nói, dẫn đường đi. Phải. Mấy cái lâm ra người làm lên xe, mang theo Trần Mặc bốn người, hướng Lâm gia đại doanh đi tới. Lâm Châu, Lâm gia đại doanh. Lâm gia được xưng Lâm Châu đệ nhất thế gia, mặc dù không quá để ý thế tục giới quyền lực tranh đấu, nhưng Lâm gia ở Lâm Châu thực lực, vẫn quan trọng hàng đầu. Cho dù là Lâm Châu thị trưởng, thấy Lâm gia gia chủ, cũng phải chắp tay hành lễ. Lâm gia mặc dù là võ đạo thế gia, nhưng truyền thừa cũng không rất xưa, chính là trăm năm trước quật khởi gia tộc mới, so với những thứ kia truyền thừa hơn mấy trăm ngàn năm cổ vũ thế gia, Lâm gia nội tình còn rất yếu. Nghe nói năm đó Lâm gia lão tổ Lâm Thiên Minh, đạt được một võ đạo công pháp, Lâm Thiên hiểu ra tính tuyệt cao, 30 năm sau lại trở thành võ đạo tông sư, vì vậy, đánh hạ nhạ một cái lớn Lâm gia. Nếu như ban đầu Lâm Thiên Minh tham chính, sợ là so với bây giờ Kim gia thế lớn, đáng tiếc Lâm Thiên Minh vô tình sĩ đồ, say mê với võ đạo, thành danh sau trở lại quê quán Lâm Châu đâm xuống căn, mới có hôm nay Lâm gia. Đây cũng là người Lâm gia vì sao một mực co đầu rút cổ ở Lâm Châu nguyên nhân, bởi vì Lâm gia tổ hấn, phàm là Lâm gia tử tôn, đều phải lấy võ đạo tu luyện làm trọng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 76, nhanh lên một chút được không? Võ đạo giới bên trong, muốn trở thành một tên vũ giả, căn cốt, nộ tính, nghị lực thiếu một thứ cũng không được, cho nên cho dù Lâm gia là võ đạo thế gia, chân chính vũ giả cộng thêm cung phụng, cũng tuyệt không cao hơn 10 người. Ngay cả làm con trai của đại gia chủ Lâm Thiên Ngai, đều không có thể trở thành một tên vũ giả. Nhưng là, dù vậy, Lâm gia thực lực cũng đủ để càn quét toàn bộ Hán Dương thế tục giới thế lực, phải biết ngay cả Yến Kinh lục đại siêu cấp thế gia Lý gia, trên mặt nổi vũ giả số lượng, cũng chỉ với Lâm gia tương phản, mặc dù có những nguyên nhân khác, nhưng đủ để chứng minh Lâm gia tại thế tục giới cường đại. Lâm gia gia chủ đương thời Lâm Tổn, là Lâm gia mạnh nhất vũ giả, thực lực so với Lâm Kiếm Phong còn muốn cao hơn một nước. Đêm, Lâm gia đại viện đèn đuốc sáng choang, khoảng cách Trần Mặc Yến thuộc về hồ đại chiến Lâm Kiếm Phong, đã qua một ngày, tin tức đã sớm chuyển tới Lâm gia. Biết được Lâm Kiếm Phong tin chết, Lâm gia cử tộc chấn động, Lâm Kiếm Phong là Lâm gia xếp hàng thứ hai cao thủ, thực lực đứng sau gia chủ, lại bị vị kia Trần Đại Sư chém chết, kia Trần Đại Sư đến tuột cùng là thực lực gì? Lâm gia mọi người, lòng người bàng hoàng. Lâm Tổn ngồi cao chủ vị, cũng là sầu mi bất triển, mặc dù biết mình tam đệ bị giết, nhưng đối với Trần Đại Sư lo âu, lại vượt qua nội tâm tức giận. Mặc dù Lâm Tổn cũng có chém chết Lâm Kiếm Phong thực lực, cũng không cho là Trần Đại Sư liền mạnh hơn hắn. Nhưng vị này Lâm gia gia chủ, hay lại là lo lắng? Hoặc có lẽ bây giờ hẳn đi mời vị kia ra mặt. Lâm Tổn âm thầm suy tư. Gia chủ, không được, bên ngoài có người tuyên bố muốn ngài một tên Lâm gia người làm mặt đầy kinh hoàng chạy vào, nói cuối cùng, cũng không dám đang nói rằng đi. Đầu dưới, nhị trưởng lão Lâm Thụy quát lên, hoang mang rối loạn còn thể thống gì, đem lời nói rõ ràng ra. Kia người làm phịch một tiếng quỳ xuống đất, mặt đầy đau khổ, nhị trưởng lão, ta không dám nói à. Lâm Tổn trầm giọng nói, thứ cho ngươi vô tội. Kia người làm mới lắp bắp nói, người kia nói, để cho gia chủ đi ra ngoài, nhận lấy cái chết. Vành. Lâm Thụy một cái tát chụp ở bên cạnh trên bàn, mặt gỗ văng khắp nơi, nổi giận mắng, người nào lớn mật như thế. Lại dám nhục ta Lâm gia gia chủ. Nói, đối phương là ai? Lại có bao nhiêu người? Kia người làm bị nhị trưởng lão lửa giận hù dọa phủ phục đầy đất, khóc kể lể, nhị trưởng lão, không phải là ta nói. Là người kia nói à? Ta cũng không biết hắn là ai, hơn nữa hắn chỉ có một người. Một người? Nhị trưởng lão ngộng, căm tức nhìn kia người làm, nói bậy nói bạn, một người sao dám nhục ta Lâm gia? Nói nhanh một chút nói thật, nếu không ta cắt đứt người chân chó. Kia người làm hù dọa không ngừng dập đầu, nhị trưởng lão, ta nói là nói thật, hắn chỉ có một người. Lúc ấy nghe được hắn nhục nhã gia chủ, ta cùng Lâm Hổ liền lên đi giáo huấn hắn, nhưng là hắn theo tay vung lên liền đem ta cùng Lâm Hổ vỡ ra trên đất. hắn để cho ta trở lại truyền lời, bây giờ Lâm Hổ còn trên đất nằm đây. Lâm Tổn nhìn kia người làm, sắc mặt nghiêm túc, người kia có hay không nói tên gì? Liền lớn tuổi. Về nhà chủ, người kia thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi, hắn nói hắn họ Trần. Họ Trần. Trong đại sảnh, Lâm ra mọi người sắc mặt đông lại một cái. Lâm Thụy cả giận nói, đại ca, ta đi ra trước xem một chút, bên ngoài người kia có phải hay không giết tam đệ Trần Đại Sư. Lâm ra cổng lớn bên ngoài, Trần Mặc lẳng lặng đứng, dưới chân đi lên mới vừa rồi nhục mạ bọn họ đồng Lâm Hổ. Lâm Thụy dẫn người lao ra, đứng ở cửa phòng bị nhìn Trần Mặc, tức giận hỏi tiểu tử, ngươi là người phương nào? Tại sao tới ta Lâm ra làm loạn? Trần Mặc đứng chắp tay, nhàn nhạt đáp, ta không phải là tới quấy rối, ta là... Hơi dừng lại một chút, Trần Mặc thanh âm run lên, diệt môn. Lâm Thụy đám người hơi sừng sờ, chợt phát ra một trận cười ầm lên. Ha ha ha, nói khoác mà không biết ngượng, coi như ngươi thật là Trần Đại Sư, chỉ bằng ngươi một người, như thế nào diệt ta Lâm ra? Ta xem ngươi là điên. Lâm Thụy mãn mặt rêu cợt. Còn lại Lâm ra mọi người, nhìn Trần Mặc cũng là mặt đầy trầm biếm, giống như đang nhìn một đứa bé nói mạnh miệng. Căn không có ai tin tưởng Trần Mặc lời nói. Trần Mặc ở Lâm Hổ trên người xoa một chút đế giày, hơi không kiên nhẫn, ngươi đã biết ta là ai, vì sao biết rồi còn hỏi. Đi gọi Lâm Tổn đi ra đi, nếu không ta bắt đầu động thủ. Đối phó ngươi, căn không cần gia chủ ra mặt, ta một cái đã đủ. Mặc dù không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì giết Lao Tam, nhưng là một mình ngươi cũng chưa mọc đủ lông tiểu tử, cho dù đánh ra từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, vừa có thể mạnh tới đâu. Lâm Thụy nhìn Trần Mặc, mặt coi thường. Trần Mặc âm thầm lắc đầu, thở dài một tiếng, ta có thể chịu, há là bọn ngươi phàm nhân có thể tưởng tượng. Ngươi đã muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Nói xong, Trần Mặc đứng chắp tay, nhàn nhạt đi về phía Lâm Thụy. Lâm Thụy cùng với bên người 7-8 cái người Lâm ra, mặt đầy buồn cười nhìn Trần Mặc, cứ như vậy một học sinh trung học bộ dáng thiếu niên, lại nói vừa muốn đối với Lâm ra diệt môn. Đơn giản là chân nhắn thiên hạ lớn kê. Nhưng mà, sau một khắc, bọn họ nụ cười vĩnh viễn cương cố ở trên mặt. Trần Mặc bước ra một bước, sau đó bóng người đã đến bên trong cửa. Lâm Thụy kể cả 7-8 cái Lâm ra tử đệ, toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo, đến chết trong mắt còn lưu lại mới vừa rồi rêu cận. Linh lực hóa kiếm, nhất kiếm chém chúng sinh. Trần Mặc không quay đầu lại, tiếp tục chậm rãi đi trước, tựa như cùng tiện tay đập chết mấy con đáng ghét con rồi. Trong đại sảnh, Lâm Tổn còn đang chờ tin tức, Lâm Tuyết, ngươi đi ra xem một chút. Một tên diện mạo vắng lặng nữ hải, chậm rãi đi ra, hướng về phía Lâm Tổn không người, ừ. Không cần. Không chờ Lâm Tuyết xoay người, một đạo lãnh đạm thanh âm không mang theo một chút tình cảm vang lên. Trần Mặc, một bước bước vào đại sảnh. Lâm ra mọi người rộng rãi đứng dậy, mặt đầy phòng bị nhìn Trần Mặc. Chỉ có cúi đầu Lâm Tuyết, trong mắt lóe lên một vệt kích động. Lâm ra láo tứ cả giận nói, ngươi thế nào đi vào? Ta nhị ca đây. Hỏi ra cái đề tài này, Lâm ra láo tứ mình cũng cảm thấy có chút ngu xuẩn, nếu Trần Mặc đứng ở nơi này, Lâm Thụy khẳng cố định đã ngã xuống. Trần Mặc nhìn chủ vị Lâm Tổn, từ tốn nói, đã bị ta giết. Cái gì? Mọi người nhất thời cả kinh. Lâm Tổn cũng phẫn nộ đứng dậy, chỉ Trần Mặc nổi giận mắng, Trần Mặc tiểu nhi, ngươi liên tiếp giết ta Lâm ra người, thật coi ta Lâm ra không người sao. Hôm nay, ta nhất định muốn chém ngươi với dưới kiếm, lấy cáo úy lão nhị lao tam trên trời có linh thiêng. Trần Mặc lắc đầu một cái, sửa chữa một cái vấn đề, ta tới ngươi Lâm ra không phải vì giết người, mà là diệt môn. Cuồng vọng. Lâm ra mọi người rối rít gầm lên, Trần Mặc một người, lại coi lớn như vậy cái Lâm ra như không, thật là ngông cuồng hết sức. Lâm Tổn tức giận ngược lại cười, ha ha ha, hảo, hảo, được. Không nghĩ tới ta Lâm ra lâu không xuất thế, lại có người dám ăn nói bậy bạ đối với ta Lâm ra diệt môn. Cuồng vọng tiểu nhi, hôm nay ta tất chém ngươi. Trần Mặc mặt đầy bất đắc dĩ, những lời này ta nghe hai lần, làm phiền ngươi nhanh lên một chút được không? Diệt Lâm ra, ta vẫn trở về ngủ. Cuồng vọng. Không biết gì tiểu nhi. Ngông cuồng hết sức. Lâm ra mọi người đã quên từ mới hối, lặp đi lặp lại đều là mấy chữ này, thật sự là bởi vì Trần Mặc thái độ quá ngạo mạn. Lâm ra truyền thừa trăm năm, lúc nào dám có người như vậy nhục nhã Lâm ra. Nếu như không phải là bởi vì Lâm ra tổ hấn, toàn bộ Hán Dương đã sớm là Lâm ra vật trong túi. Bây giờ, lại có người ta nói muốn tiêu diệt Lâm ra, sau đó về ngủ, nếu như không phải là chính thai nghe được. Người Lâm gia tuyệt đối cho là đây là từ trước tới nay nghe được lạnh lùng nhất cho cười. Chương 77, Hóa cảnh tông sư. Lâm Tổn gương mặt đều bị tức đến tử sắc, nổi giận gầm lên một tiếng, Trần Mặc tiểu nhi, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trần Mặc móc móc lỗ thai, mặt đầy bình thản, lần thứ ba. A. Lâm Tổn cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đánh một cái ghế tay vịt, một thanh bảo kiếm từ phía sau lưng bắn ra. Lâm Tổn lăng không bắt lại bảo kiếm, âm vang một tiếng, trường kiếm xuất sao, kiếm quang bắn ra bốn phía, vô cùng sắc bén. Lưu Vân 13 kiếm. Ra tay một cái, Lâm Tổn chính là mạnh nhất chiêu số, hắn đã phải bị Trần Mặc tức điên. Lâm Tổn bóng người phiêu hốt, kiếm pháp xảo trá thai quái, mỗi lần cũng từ không tưởng được phương vị đâm tới, người không biết chuyện nhìn qua, trong lúc nhất thời lại ép Trần Mặc hiểm tượng hoàn sinh. Thật ra thì, chỉ có Trần Mặc tự mình biết, Lâm Tổn kiếm pháp căn không làm gì được hắn, đến khi hắn tại sao không hoàn thủ, chỉ là bởi vì muốn xem hoàn Lâm Tổn kiếm pháp. Lưu Vân 13 kiếm, là Lâm Tổn trông nhà lĩnh, uy lực so với Lâm Kiếm Phong Long Môn Ba Điệp Lãng mạnh hơn rất nhiều, Lâm Tổn ỷ vào bộ kiếm pháp này hạng nội cảnh bảng thứ 28. Bộ kiếm pháp này, lấy xảo quyệt tàn nhẫn làm chủ, để cho người khó lòng phòng bị, nếu như là võ giả tầm thường gặp phải, trừ lấy lực phá chi chớ không có cách nào khác. Nhưng là, ở trong mắt Trần Mặc, bộ kiếm pháp này ngược lại có chút giống cháu đi thăm ông nội, trừ xuất kiếm góc độ để cho người khó lòng phòng bị ra, không còn sở trường. 13 kiếm, nhất kiếm mau hơn nhất kiếm, nhưng liền Trần Mặc và táo cũng chưa đụng được. Chờ đến 13 kiếm dùng xong, Trần Mặc nhàn nhạt nói, nên ta. Thiên huyền thần quyền đệ nhất thức, đoạn sơn nhạc. Quát lạnh một tiếng, Trần Mặc trực tiếp hướng về phía Lâm Tổn một trưởng bộ tới, lực lượng cường đại mang theo một đạo cuồng phong, khiếp sợ bốn tòa. Trung quanh, Lâm ra mọi người sắc mặt biến đổi lớn, đây là cái gì vũ kỹ? Uy lực kinh khủng như vậy. Vành. Lâm Tổn bị đánh bay rất ra ngoài, đụng nát đại sảnh chính đường bàn, phía trên cung phụng Lâm ra bài vị của tổ tiên rơi xuống đầy đất. Ho khan. Lâm Tổn khỏe miệng chăn máu, ngưng trọng nhìn Trần Mặc, một quyền này, chính là hắn từ lúc sinh ra tới nay gặp qua cường đại nhất một quyền. Đây tột cùng là loại nào vũ kỹ? Lâm Tổn trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Gia chủ. Phía dưới, Lâm ra mọi người kinh hoàng hô, Lâm Tổn thực lực bọn họ đều biết, cho dù là roi mắt hoa hạ võ đạo giới, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí ngay cả thiếu niên này một quyền cũng không đỡ nổi. Trần Mặc nhìn Lâm Tổn gật đầu một cái, từ tốn nói, không sai, tiếp ta một quyền lại không có chết, ngươi so với kia cái Lâm Kiếm Phong cường nhiều chút. Lâm Tổn vừa kinh vừa sợ, ánh mắt âm tình bất định, nhìn Trần Mặc giọng có chút hòa hoãn, tiểu tử, chuyện hôm nay, đến đây chấm dứt như thế nào? Thứ hôm nay sau ngươi cùng ta Lâm ra, không ai nợ ai. Gia chủ. Lâm ra mọi người lần nữa cả kinh, Lâm Tổn lời này, giống như là hướng Trần Mặc cầu hòa, Lâm ra mặt mũi coi như là mất hết. Nhưng là, liền Lâm Tổn cũng không đỡ nổi Trần Đại Sư một quyền, không cầu hòa chẳng lẽ muốn chết sao? Mặt mũi với mạng nhỏ so với, không đáng nhắc tới. Trần Mặc lắc đầu một cái, xem ra ngươi chính là không có nghe rõ ta nói chuyện, ta là tới diệt môn. Trần Mặc thanh âm bình tĩnh giống như trận gió nhẹ, không có bất kỳ khí thế, giống như là đùa như thế, nhưng giờ phút này lại không có một người dám hoài nghi hắn trong lời nói chân thực tính. Lâm Tổn cả giận nói, Trần Đại Sư, ngươi ngay cả tiếp theo giết ta Lâm ra mọi người, ta Lâm ra lại không nhúc nhích ngươi chút nào, ngươi cần gì phải hùng hổ doa người, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Trần Mặc nhìn Lâm Tổn, không đau khổ không vui, không nhúc nhích ta chút nào. Đó là bởi vì các ngươi quá yếu. Nếu như ngươi muốn hỏi ta vì sao đưa ngươi Lâm ra đuổi tận giết tuyệt, ta nhớ ngươi trong lòng mình đã có câu trả lời. Lâm Tổn cả kinh, quật cường nói, ta không hiểu. Trần Mặc nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng được, cho ngươi chết minh bạch. Lâm Tuyết, đi ra đi. Nguyên lẳng lặng đứng ở phía sau cô gái tóc ngắn, từ từ đi ra, đứng sau lưng Trần Mặc, khom mình hành lễ, chủ nhân. Lâm Tổn nhất thời minh bạch chuyện gì xảy ra, nổi giận mắng, Lâm Tuyết, ngươi tên phản đồ này. Ta ắt sẽ ngươi chém thành muôn mảnh. Lâm ra mọi người cũng từng cái lộ ra vẻ chán ghét, rất không được lập tức tiến lên giết Lâm Tuyết. Trần Mặc nhìn tâm tình kích động Lâm Tổn, nhàn nhạt nói, bây giờ còn nói ta đuổi tận giết tuyệt sao. Lâm Tổn không để ý Trần Mặc, nhưng mà căm tức nhìn túi đầu Lâm Tuyết, hỏi Lâm Tuyết, ngươi mặc dù chỉ là ta Lâm ra người làm, nhưng ta Lâm ra từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn, không xử bạc với ngươi, ngươi kết quả thế nào muốn phản bội Lâm ra. Lâm Tuyết ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh giá, trong mắt lóe lên vẻ cừu hận, Lâm Tổn, ngươi thật cho là ta không biết phụ mẫu ta là thế nào chết sao. Mẫu thân của ta năm đó bị ngươi đưa vào tuyệt mệnh cốc, phụ thân ta bởi vì ngăn trở bị ngươi một trưởng đánh chết, ngươi đem ta nuôi dưỡng thành người, không chính là chuẩn bị để cho ta thay thế mẫu thân đưa vào tuyệt mệnh cốc sao. Cái này kêu là không tệ với ta. Ta hận không được ngươi Lâm ra đoạn tử tuyệt tôn, vạn kiếp bất phục. Lâm Tuyết một chữ một cái, cừu hận lửa ngút trời. Lâm Tổn trên mặt thoáng qua một vệ hối hận, năm đó thật hẳn giết ngươi a. Trần Mặc nhàn nhạt nói xong. Vậy ngươi có thể đi chết. Lâm Tổn trong mắt lóe lên một vệ nóng nảy, hắn rất muốn kéo Trần Mặc, chỉ sợ chỉ kéo một ngày, cũng có thời gian đi mời vị kia rời núi tương trợ, vị kia thứ nhất, cố định chém Trần Mặc. Nhưng là, Trần Mặc cũng không cho hắn bất cứ cơ hội nào, từng bước ép sát. Lâm Tổn trầm giọng nói, Trần Đại Sư, coi như ta phái người điều tra qua nhà ngươi đỉnh, nhưng là ta cũng không động thủ uy hiếp người nhà ngươi, ngươi cùng ta Lâm ra giữa, cũng không phải là nhất định phải bất tử bất hưu. Trần Mặc lắc đầu, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn chống chế, Lâm Tuyết đã toàn bộ nói cho ta biết, không phải là ngươi không nghĩ động người nhà ta, mà là bởi vì ngươi còn chưa kịp tra rõ. Ngưu toan hại người nhà ta, ta há có thể cho phép ngươi. Đây cũng chính là Trần Mặc muốn tiêu diệt Lâm ra cả nhà nguyên nhân thực sự. Ngày đó Trần Mặc nhất kiếm tập kích bất ngờ 300M, chém chết Lâm Kiếm Phong, thu phục Lâm ra người làm, Lâm Tuyết liền ở trong đó. Nàng nhìn thấy Trần Mặc thần uy cái thế, hắn cảm thấy rốt cuộc có người có thể đối phó Lâm ra, vì vậy, nàng liền nhận thức Trần Mặc làm chủ, nói ra Lâm Tổn nghĩ tưởng phải bắt được Trần Mặc thân nhân, uy hiếp Trần Mặc sự tình. Nguyên Trần Mặc nhưng mà dự định huyết tẩy Lâm ra, sau đó Trần Mặc thay đổi chủ ý. Sau khi sống lại, Trần Mặc tâm nguyện lớn nhất chính là bồi thường kiếp trước đối với thân nhân bằng hữu thiếu nợ, Lâm gia dám đánh nhà hắn nhân chủ ý, bất diệt Lâm gia cả nhà, khó tiêu Trần Mặc mối hận trong lòng. Làm như vậy còn có một tầng nguyên nhân, Trần Mặc muốn cho đời biết đến, dám đánh nhà hắn nhân chủ ý, sẽ bỏ ra cái dạng gì giá. Sau này coi như là có người còn muốn dùng nhà hắn người làm uy hiếp, cũng phải cân nhắc một chút Trần Mặc trả thù hậu quả. Lâm Tổn biết muốn thi triển kế hoan binh, đã không thể nào, sắc mặt ngược lại dần dần bình tĩnh lại. Không có thời gian đi mời vị kia xuất thủ, nhưng Lâm Tổn cũng còn có bài tẩy. Nhìn Trần Mặc, Lâm Tổn thần sắc nghiêm túc, trong thanh âm mang theo một tia tiếc nuối, "Tiểu tử, ngươi nhớ, hôm nay đoạn ta võ đạo chi lộ người, là ngươi. Sau khi ngươi chết, ta muốn đem người nhà ngươi nghiền xương thành tro." Một đạo khí tức cường đại đột nhiên từ trên người Lâm Tổn lan tràn ra, cái này khí tức so với mới vừa rồi Lâm Tổn, cường lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Lâm Tổn thân thể lại từ từ lên cao, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Áo khoác cổ đãng, vô cùng quỷ dị. Lâm ra mọi người nhìn ra chủ, mặt đầy kinh hỉ, chân khí bên ngoài, hư không trôi lơ lửng, hóa cảnh tông sư. Chương 78, chốc lát tông sư. Lâm Tổn thân thể cách mặt đất ba thước, râu tóc đều dựng, quỷ dị trôi lơ lửng ở giữa không trung, từng đạo thanh sắc kình phong vờn quanh ở chung quanh hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc, giống như tôn mắt nhìn xuống chúng sinh thần linh. "Tiểu tử, nguyên không ngoài một năm, ta liền có thể đạp nhập hóa cảnh, trở thành võ đạo tông sư. Nhưng hôm nay là chém ngươi, ta trước thời hạn vào nhập hóa cảnh, sau này tu vi vĩnh viễn chỉ trệ không tiến. Cái thù này, ta sẽ dùng cả nhà ngươi mệnh tới trả lại." Trần Mặc lẳng lặng nhìn Lâm Tổn, cho dù Lâm Tổn hiện tại trước khí thế tăng mạnh, Trần Mặc sắc mặt như cũ bình thản như thường. Cưỡng bách chính mình tăng cao tu vi, phế chính mình võ đạo căn cơ, liền là đạt được này nháy mắt hóa cảnh, đáng giá sao? Trần Mặc trên mặt có chút khinh thường. Lâm Tổn hư lạnh, thanh âm không mang theo một chút tình cảm. Mặc dù chỉ có chốc lát hóa cảnh, nhưng vào nhập hóa cảnh sau, Lâm Tổn thanh âm và khí chất phát sinh biến hóa rất lớn, càng băng lãnh vô tình. "Cho dù là chốc lát tông sư, nếu có thể chém ngươi, giá trị." Trần Mặc cười lạnh, "Chém ta? Ngươi có thể thử một chút." Lâm Tổn vẫy tay, rơi xuống đất trường kiếm lăng không bay đến trong tay hắn, vũ giả vào nhập hóa cảnh, chân khí bên ngoài, có thể cách không ngự vật, nhưng là chỉ giới hạn ở đơn giản một chút vật thể. "Trần Mặc tiểu nhi, thiếp ta một kiếm." Gầm lên giận dữ chấn đại sảnh màng nhĩ mọi người làm đau, Lâm Tổn hai tay giơ lên thật cao trường kiếm, trên thân kiếm thanh khí bay lên, đó là Lâm Tổn bên ngoài chân khí. "Chém!" Lâm Tổn giận quát một tiếng, thân thể bay bổng lên, trường kiếm mang theo thế lôi đình vạn quân hướng về phía Trần Mặc chém bổ xuống đầu. Uy thế của một kiếm, phải đem thiên địa này chém thành hai khúc. Lâm ra mọi người bị kia tàn phá kiếm khí, kích thích không mở mắt nổi. Mọi người rồi rít lộ ra kinh hãi biểu tình, đây chính là tông sư hay sao? Quá mạnh! Lần này gia chủ nhất định có thể chém chết Trần Đại Sư. Trần Mặc sau lưng Lâm Tuyết, trong mắt cũng lộ ra hoảng sợ, không nghĩ tới Lâm Tổn lại có thể đi vào tông sư chi cảnh, một kiếm này, Trần Mặc có thể chống đỡ sao? Ngắm lên trước mắt cường đại nhất kiếm, Trần Mặc không phủ nhận, đây là hắn sống lại tới nay, gặp phải cường đại nhất một đòn. Nhưng, muốn chém hắn, còn thiếu rất nhiều. Trần Mặc thân thể đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt bình bình đạm đạm, không đau khổ không vui, chờ đến Lâm Tổn trường kiếm đến gần thân thể của hắn ba thước. Trần Mặc mới nhẹ nhàng há mồm, thanh âm như gió xuân phủ liễu, bình thản cực kỳ. Thiên Huyền Thần Quyền đệ nhị thức, phân giang hà. Trần Mặc một quyền đánh ra, trực tiếp tiến lên đón Lâm Tổn vô cùng sắc bén trường kiếm. Lâm Tổn mặt lộ mừng như điên, Trần Mặc lại dùng một đôi nhục quyền đi đón đỡ hắn bảo kiếm, thật là tìm chết. Lâm ra mọi người cũng là không nhịn được cơ cười ra tiếng, Trần đại sư điên sao? Lại dùng quả đấm chống cự ra chủ trường kiếm. Chẳng lẽ hắn quả đấm so với sắt thép còn cứng rắn? Lâm Tuyết trong lòng cảm giác nặng nề, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, xem ra cha mẹ của nàng đại thủ, không có biện pháp báo. Đi chết đi. Lâm Tổn mặt đầy cười gằn, trường kiếm gắt gao đặt lên Trần Mặc quả đấm. Nhưng là, hắn rất nhanh thì không cười nổi, bởi vì còn chưa chờ hắn trường kiếm chạm được Trần Mặc quả đấm, một cổ lực lượng khổng lồ mang theo phô thiên cái địa thế, như cuồng phong sóng lớn vậy đụng ở trên người hắn. Lâm Tổn phát hiện mình trường kiếm không bị khống chế, ngược lại hướng chính hắn chém bổ xuống đầu. Lâm Tổn mục đích xích sắp đứt, phát ra một tiếng sợ hãi kêu to, không. Sau đó, cả người hắn bị trường kiếm chém thành hai khúc, ba thắp một tiếng té xuống đất. Một quyền, Lâm Tổn, mất. Thiên Huyền Thần Quyền đệ nhị thức, phân Giang Hà, trọng ở một cái phân chữ. Đoạn Sơn Nhạc dễ dàng, phân Giang Hà khó khăn. Nếu là tu vi đủ, một quyền đi xuống, có thể tách ra bất kỳ lực lượng nào, thẳng tới hạch tâm. Lâm Tổn cường đại kiếm khí bị Trần Mặc một quyền tách ra, sau đó Trần Mặc công kích không giữ lại chút nào toàn bộ rơi vào Lâm Tổn trên trường kiếm. Đáng thương Lâm Tổn hao hết tu vi đạt được chốc lát tông sư lực, phản mà chết ở chính mình trường kiếm xuống. Lâm Tuyết trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, một quyền diệt tông sư, là bực nào vì thế. Xem ra nàng tuyển đối chủ nhân. Lâm ra mọi người lại toàn bộ mặt đầy đờ đẫn, vừa mới còn vô cùng cường đại gia chủ, lại bị đối phương một quyền chém chết. Há chẳng phải là nói Trần Đại Sư tu vi, còn phải ở tông sư trên. Một tên 18 tuổi thiếu niên tông sư, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không người sẽ tin tưởng. Trần Mặc nhẹ nhàng lấy hơi, một quyền này cũng hao phí trong cơ thể hắn gần nửa linh lực, khó trách võ đạo tông sư có thể sừng sững võ đạo giới đỉnh phong, so với nội cảnh vũ giả thực lực, lại cường lớn hơn gấp trăm lần không chỉ. Ban đầu bàng sĩ nguyên là vào nhập hóa cảnh, không tiếc đi giết một người bình thường. Cho dù lấy Lâm Kiếm Phong cường thế, nhắc lên tông sư cũng là mặt đầy mê mẩn. Lâm Tổn nhưng mà cưỡng ép tăng thực lực lên làm cho mình tu vi bước nhập hóa cảnh, đạt được chốc lát tông sư lực, là có thể phát huy cường đại như thế công kích. Nếu là một vị thành danh nhiều năm võ đạo tông sư, thực lực khẳng định càng cường đại hơn. Tông sư, quả nhiên bất phàm. Trải qua trận chiến này, Trần Mặc thu hồi lúc trước đối với võ đạo tông sư lòng khinh thị, nếu như hắn bây giờ đối mặt là một vị thành danh nhiều năm võ đạo tông sư, tỉ như Yến Kinh Dương Đình Thiên, cho dù hắn có thể thủ thắng, cũng phải bỏ ra không nhỏ giá. Trần Mặc quay đầu nhìn Lâm Tuyết, sắc mặt lạnh lẽo, Lâm Tuyết, ban đầu muốn cầm người nhà ta uy hiếp chúng ta đều có ai? Lâm Tuyết ánh mắt nhất thời quét qua bên trong đại sảnh Lâm ra mọi người, tất cả mọi người đều không dám với Lâm Tuyết mắt đối mắt, rồi rít túi đầu xuống, có mấy thân thể người cũng tại âm thầm phát run. Lâm Tuyết không người nói, chủ nhân, ngày đó tìm cách, cơ hồ toàn bộ Lâm ra cao tầng cũng tham dự, người ở tại tràng, đều có thể giết. Trần Mặc gật đầu một cái, hắn biết Lâm Tuyết có thể có chút tư tâm, nhưng hắn lại làm sao không có tư tâm đây. Đã như vậy, kia cũng giết đi. Trốn A. Không biết là ai kêu một câu. Lâm ra mọi người chen lấn hướng ngoài cửa chạy trốn, Trần Mặc một quyển sát tông sư, đã hoàn toàn đem bọn họ sợ mất mật, sinh không nổi bất kỳ lòng phản kháng. Trần Mặc như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn chạy trốn mọi người, không nhanh không chậm, một cái do linh lực ngưng tụ thành dài hai thước kiếm, lăng không trôi lơ lửng ở trước mặt. Đi! Nhàn nhạt phun ra một chữ, trường kiếm màu xanh nhanh chóng từ người cuối cùng sau lưng xuyên thấu, sau đó từ phía trước nhất người kiềm lực xuyên ra. Hơn 10 người Lâm ra, không một thoát khỏi may mắn. Bên trong đại sảnh, còn có chút phụ thuộc vào Lâm gia người làm, bên ngoài còn có chút Lâm gia người làm, nhìn trước mắt huyết tinh tình cảnh, đều là mặt đầy kinh hoàng. Giết người rồi, mau đào mạng A. Trong nháy mắt, toàn bộ Lâm gia đại viện loạn thành nhất đoàn. Lâm Tuyết tiến lên mấy bước, cao giọng nói, mọi người không nên kinh hoàng, chúng ta chỉ giết Lâm gia dòng chính, cùng các không người nào quan. Mọi người thấy Lâm Tuyết, lúc này mới trong lòng an tâm một chút, từng cái quỳ rạp dưới đất, không dám ngẩng đầu. Trần Mặc hỏi Lâm ra dòng chính còn có người sao? Lâm Tuyết nhìn trên mặt đất kia mười mấy bộ thi thể, rất nghiêm túc nhìn, không có, trừ mới vừa rồi đi ra ngoài Lâm Thụy, còn có đã bỏ mình Lâm Kiếm Phong cùng Lâm Như Phong, Lâm ra dòng chính đều ở chỗ này. Trần Mặc gật đầu một cái, Lâm ra đã diệt, nhưng Lâm ra chi phí lại không thể lãng phí. Bỗng nhiên Trần Mặc ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Tuyết, nếu để cho ngươi trưởng khống bây giờ Lâm ra, ngươi có thể làm được không? Lâm Tuyết hơi sừng sờ, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Chỉ cần có chủ nhân cho ta chỗ dựa, Lâm Tuyết hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Nhưng là trước lúc này trước hết giết một tên phế nhân. Ngươi là nói Lâm Thiên Ngai. Hắn bị đưa đi nơi nào? Trần Mặc cũng không nhìn thấy Lâm Thiên Ngai, tâm lý một mực đang kỳ quái đây. Chương 79, cái giá này ngươi không trả nổi. Lâm Thiên Ngai ngay tại hắn gian phòng của mình bên trong. Lâm Tuyết trong ánh mắt lộ ra một tia cừu hận, nàng lần đầu tiên, chính là bị Lâm Thiên Ngai cưỡng ép chiếm giữ. Trần Mặc gật đầu một cái, vậy ngươi đi giết hắn đi. Lấy thực lực ngươi, giết một người bình thường không khó. Lâm Tuyết trong lòng cả kinh, không nghĩ tới ở Trần Mặc trước mặt, nàng lại cái gì cũng giấu giếm không. Chủ nhân, ta là học trộm Lâm gia võ đạo công pháp, chỉ có ngoại cảnh tiểu thành thực lực, không phải là cố ý lừa ngài. Không sao, ngươi đã vào ngoại cảnh tiểu thành, ta đây liền ở bàn cho ngươi một trận cơ duyên, cũng tốt thuận lợi ngươi sau này trưởng khống Lâm gia. Trần Mặc nói xong, xuất ra một viên bồi nguyên đan đưa cho Lâm Tuyết. Lâm Tuyết mặt đầy kinh hỉ, đối với Trần Mặc cảm kích rơi nước mắt, tạ chủ nhân. Nếu như nói lúc trước Lâm Tuyết nhận thức Trần Mặc làm chủ, là khuất phục với Trần Mặc thực lực cường đại, còn muốn mượn giúp Trần Mặc vì nàng báo thù. Như vậy, giờ phút này Lâm Tuyết, đối với Trần Mặc là chân chính kính phục. Lâm gia một lần chết rất nhiều người, nếu như có cảnh sát tìm đến có lẽ sẽ có nhiều chút phiền toái, ngươi có thể giải quyết sao? Trần Mặc hỏi. Lâm Tuyết cung kính nói, chủ nhân không cần phải lo lắng, Lâm gia thân phận chân chính, quan phương sớm liền hiểu, coi như người Lâm gia xuất hiện đại quy mô tử vong, quan phương cũng sẽ không chân chính đi quản, võ đạo giới sự tình, chỉ cần không phải náo động tĩnh quá lớn, quan phương một loại cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Trần Mặc lần đầu tiên biết quan phương thái độ, mặt đầy bừng tỉnh, thì ra là như vậy. Được rồi, Lâm gia sau này liền giao cho ngươi, nếu như gặp phải không cách nào giải quyết sự tình, gọi điện thoại cho ta. Nói xong, Trần Mặc chậm rãi rời đi. Lâm Tuyết vội vàng hỏi, chủ nhân, nếu như ngươi điện thoại không gọi được, hoặc là gặp phải Lâm gia quyết sách thượng sự tình ta không quyết định chắc chắn được, ta nên làm cái gì? Trần Mặc suy nghĩ một chút, nói, quyết sách thượng sự tình ta cũng không hiểu, bất quá ngươi có thể đi Hán Dương tìm Mỹ Hoa tập đoàn. Lâm Tuyết trong mắt vui mừng, không người nói, thuộc hạ minh bạch. Trần Mặc cũng minh bạch Lâm Tuyết tâm tư, bất quá hắn thân phận nghĩ tưởng lừa gạt cũng lừa gạt không bao lâu, đã như vậy, liền dứt khoát nói cho Lâm Tuyết, để cho nàng biết mình đang vì ai thành tâm ra sức. Trần Mặc sau khi rời đi, Lâm Tuyết tìm tới Lâm Thiên Ngai, nói cho Lâm Thiên Ngai Lâm gia tiêu diệt tin tức, sau đó đem Lâm Thiên Ngai từng đao lăng chỉ. Nếu như Lâm Thiên Ngai biết bởi vì hắn đang đánh cuộc thạch trong đại hội thấy sắc nảy lòng tham, sẽ chọc cho đến Trần Mặc loại này cường đại đến biến thái địch nhân, một tay tạo thành toàn bộ Lâm gia tiêu diệt. Sợ rằng đánh chết hắn, hắn cũng không dám đi dẫn đến Yến Khuynh Thành. Rời đi Lâm gia, Trần Mặc trở lại Lâm Châu một quán rượu, Trần Tùng Tử cùng Yến Khuynh Thành Tang Tang chính đang thảo luận. Lao đạo, ngươi nói Trần Mặc có thể tìm được Lâm gia sao? Hắn chuẩn bị thế nào đi tiêu diệt Lâm gia đây? Tang Tang có chút không hiểu, mặc dù Trần Mặc rất cường đại, có thể Lâm gia cũng không yếu, Trần Mặc muốn tiêu diệt Lâm gia, nhất định phải thảo luận kỹ hơn. Trần Tùng Tử lắc đầu một cái, cụ thể ta cũng không biết. Bất quá sư phó chuyện căn không phải chúng ta có thể tưởng tượng, ta cảm thấy cho hắn nói có thể tắt Lâm gia, liền nhất định có thể. Hay là chờ sư phó dò tra rõ Lâm gia lai lịch sau khi trở lại, chúng ta đang hỏi hắn đi. Đang lúc này, cửa phòng bị gõ. Trần Tùng Tử mở cửa, nhìn thấy sắc mặt bình thản đứng ở ngoài cửa Trần Mặc, ngẩn người một chút, sư phó, ngài tìm tới Lâm gia sao? Trần Mặc gật đầu một cái, đi vào phòng. Lâm gia thực lực như thế nào? Ngài tính lúc nào động thủ? Trần Tùng Tử khẩn trương hỏi. Tang Tang bưng qua một ly trà, Trần Mặc ngồi ở trên ghế, uống một hớp nhàn nhạt nói, đã diệt. Ồ. Trần Tùng Tử theo bản năng đáp một tiếng. Trần, đông nhiên ý thức được Trần Mặc trong lời nói ý tứ, không nhịn được kêu lên một tiếng, cái gì? Đã, diệt. Trần Tùng Tử cùng Tang Tang mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Mặc, quả thực có chút không thể nào tiếp thu được. Trần Mặc vừa mới đi ra ngoài mấy giờ, bọn họ cũng cho là Trần Mặc nhưng mà đi dò xét Lâm gia hư thật. Khả Trần Mặc sau khi trở về đột nhiên nói cho bọn hắn biết Lâm gia đã diệt. Trần Tùng Tử cười khổ, phỏng chừng toàn thế giới cũng chỉ có hắn vị này tuổi trẻ sư phó dám đem diệt môn nói với mua thức ăn như thế tùy tiện. Trần Tùng Tử cùng Tang Tang trong mắt tràn đầy rung động, nhưng không có hỏi lại, tiếp tục hỏi sợ là hai người bọn họ tối nay cũng không ngủ được. Trong lòng bọn họ cười khổ, xem ra sau này đang đối với đợi Trần Mặc thời điểm, tuyệt đối không thể dùng nhìn người bình thường ánh mắt đi cân nhắc. Yến Khuynh Thành ngồi yên lặng, lại lạ thường an tĩnh. Cái này làm cho Trần Mặc cũng có chút hiếu kỳ, hôm nay Yến Khuynh Thành biểu hiện, không giống nàng tính cách cả. Bất quá Trần Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, đứng lên nói, nghỉ ngơi đi, ngày mai trở lại Võ Châu. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Mặc bốn người đón xe trở lại Võ Châu. Trở lại thành trung thôn sân nhỏ, Yến Khuynh Thành đột nhiên làm một động tác, để cho Tang Tang cùng Trần Tùng Tử cũng khiếp sợ không gì sánh nổi cử động. Trong phòng, Trần Mặc ngồi ở trên ghế, tuyệt đẹp Yến Khuynh Thành quỳ một chân trên đất, vẻ mặt thành thật, Trần Mặc. Ta muốn bái ngươi làm thầy. Trần Mặc nhàn nhạt nhìn Yến Khuynh Thành liếc mắt, đã sớm biết Yến Khuynh Thành sẽ làm như vậy, tại sao? Yến Khuynh Thành trong mắt lóe lên một vẻ hướng tới, ta nghĩ rằng nắm giữ vận mạng mình. Trần Mặc trong ánh mắt lóe lên một tia mê mang, trong lòng cười khổ, nắm giữ vận mệnh. Nói dễ vậy sao? Cho dù là cường đại như hắn, hoặc là những độ kiếp đó tiên đế, đều không thể nói có thể hoàn toàn nắm giữ vận mạng mình, có lẽ chỉ có trở thành tiên tôn, trở thành một giới chi tôn, mới có thể chân chính nắm giữ vận mạng mình. Nhưng là Trần Mặc minh bạch, Yến Khuynh Thành trong miệng vận mệnh, với hắn cho là vận mệnh, cũng không giống nhau. Trần Mặc cũng không có đáp ứng nàng, bởi vì này con đường, không phải là người nào cũng có thể đi, phải trả giá thật lớn rất lớn, lớn đến người bình thường không cách nào tưởng tượng. Phàm một đời người, ngắn ngủi trăm năm, bi hoan ly hợp, sinh lão bệnh tử, nhìn như ngắn ngủi, nhưng cũng sống vô cùng phong phú. Có thể vừa vào đường tu tiên, tuy có thể lấy đạt được siêu phàm nhập thánh lực lượng, nhưng đem tới muốn nhìn mình thân nhân bằng hữu từ từ ra đi, chung quanh người quen biết cùng chuyện khả năng bởi vì một lần bế quan, đảo mắt thương hải tăng điển. Nếu như không phải là Trần Mặc đời trước sinh không thể yêu, hắn phỏng chừng cũng không cách nào đi lên đường tu tiên, cho dù là đi lên đường tu tiên cũng có thể sớm đã chết ở cá lớn nuốt cá bé tu tiên giới. Yến Khuynh Thành chỉ là một tại thế tục giới sinh hoạt 18 năm phàm nhân, nàng chưa kịp hoàn toàn tiếp nhận tu tiên giới tàn khốc quy tắc, sợ là đã sớm tiêu thơm tho ngọc tổn hại. Trần Mặc không muốn để cho Yến Khuynh Thành bước lên con đường này, bình bình phàm phàm cả đời, cũng rất tốt. Muốn bái ta làm thầy, trả giá thật lớn rất lớn, lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Trần Mặc thanh âm mang theo một cổ thê lương mùi vị, phảng phất một cái hang tất thế sự lão nhân. Yến Khuynh Thành quật cường nhìn Trần Mặc, ta cần phải bỏ ra cái gì? Trần Mặc nhìn chằm chằm Yến Khuynh Thành, muốn nhìn xuyên thấu qua nội tâm của nàng, bỏ ra ngươi tự do, ngươi tôn nghiêm, thậm chí ngươi hết thảy. Yến Khuynh Thành khuôn mặt đỏ lên, tức giận trợn mắt nhìn Trần Mặc, vô sỉ. Trần Mặc lăng xuống, chợt cười khổ một hồi, hắn biết Yến Khuynh Thành hiểu lầm. Bất quá hắn cũng không có ý định giải thích, nếu như Yến Khuynh Thành thật muốn đánh coi là bước vào đường tu tiên, thật sự phải bỏ ra đồ vật so với nàng tưởng tượng những thứ kia muốn tàn khốc. Yến Khuynh Thành đứng lên, trợn mắt Trần Mặc, trong mắt lộ ra một vẻ kiên quyết, ta sẽ không bỏ rơi, cho ta chút thời gian cân nhắc. Trần Mặc trong lòng khẽ động, hắn cảm giác mình xem thường Yến Khuynh Thành quyết tâm. Bất quá chỉ có quyết tâm cũng vô dụng, tu tiên không phải vì đạt được lực lượng cường đại, không phải vì giết người phóng hỏa, mà là ở nghịch tiên. Chân chính nghịch tiên. Chương 80, đi Linh Vũ Sơn. Tiêu diệt Lâm ra sau, Trần Mặc hiếm thấy an tĩnh mấy ngày. Hán Dương 17 thành phố, Nam Phương 10 thành phố đã nhận thức Trần Mặc vi tôn, Trần Đại Sư tên, ở hơn nửa Hán Dương thượng lưu trong vòng, bị kính như thần minh. Hết thệ các thứ này, Trần Mặc không quản không hỏi, nhưng mà ở trong thành thôn sân nhỏ lặng lặng tiềm tu. Trần Mặc bây giờ đã bước vào ngưng khí nhị trọng, bởi vì trái đất linh khí cằn cỗi, cho dù cộng thêm tụ linh trận tăng phúc, tốc độ tu luyện như cũ không thể để cho Trần Mặc hài lòng. Trần Mặc lại thử tu luyện kim hành thể, như cũ hiệu quả quá nhỏ. Bất đắc dĩ, Trần Mặc chỉ có thể tạm thời dừng lại tu luyện. Xem ra, nhất định phải tìm một ít linh khí dư thừa nơi tu luyện, nếu không một tháng cũng không cách nào đạt tới ngưng khí tam trọng. Trần Mặc có chút nóng nảy, đến ngưng khí tam trọng sau, liền có thể bắt đầu tu luyện một môn thần thông, thực lực tăng lên rất nhiều, cho dù là chống lại súng bắn tỉa cùng súng máy bắn càn quét, Trần Mặc cũng có sức đánh một trận. Ngày này, Trần Mặc tìm đến Trần Tùng Tử. Sư phó. Trần Tùng Tử cung kính hành lễ, mấy ngày, bồi nguyên đan công hiệu hoàn toàn hấp thu xong, hắn tu vi cũng tinh tiến không ít, sau 3 ngày, có hy vọng đột phá nội cảnh đỉnh phong. Ta tu vi chỉ trệ không tiến, cần tìm một ít linh khí dư thừa nơi tu luyện, ngươi nói lần trước Linh Vũ Sơn, ở vị trí nào? Trần Tùng Tử đạo, Linh Vũ Sơn ở Hán Dương tỉnh Bắc Phương, Cát Hà thành phố bên bờ Hát Thủy trong huyện, vị trí hẻo lánh, sư phó phải đi nơi đó sao? Trần Mặc gật đầu một cái. Ngươi đã có thể ở nơi nào tìm tới ẩn chứa nguyên lực thiên địa ngọc thạch, chứng minh chỗ đó linh khí không phải bình thường sung túc, có lẽ sẽ là ta nghĩ tưởng tìm địa phương, ta dự định lập tức đi. Vậy hãy để cho ta là sư phụ dẫn đường đi. Trần Tùng Tử đạo. Trần Mặc lắc đầu, lần này ngươi cũng không cần đi, ta mới vừa diệt Lâm ra, những thứ kia các nơi đại lão mặc dù thần phục với ta, nhưng nhất định sẽ có người phản kháng, ngươi tạm thời ở lại Võ Châu trấn giữ, trợ giúp Cổ Tình An những người đó trấn áp người phản kháng. Mặc dù ta đối với thế tục giới thế lực cũng không coi trọng, nhưng dù sao còn phải ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian, một số thời khắc không thể tránh khỏi muốn động dùng thế tục giới lực lượng. Trần Tùng Tử không người nói, đệ tử minh bạch sư phó ý, nhưng Linh Vũ Sơn vị trí hẻo lánh, ta sợ không dễ tìm cho lắm. Trần Mặc cười nhạt, thiên hạ này tuy lớn, lại không có ta không tìm được địa phương, ngươi mặc dù làm xong ta giao phó ngươi sự tình, còn lại sự tình không cần quan tâm. Tuân lệnh. Trần Tùng Tử không mình hành lễ. Trong mắt lộ ra vẻ lo âu, sư phó, kia Hắc Thủy Đàm yêu quái nói đến, không thể không đề phòng, ta lo lắng. Trần Mặc không đợi Trần Tùng Tử nói xong, nhẹ nhàng nâng lên tay ngăn cản, không sao, ta tự có chủ trương. Trần Tùng Tử lúc này túi người nghe lệnh, không dám nói nhiều một câu. Trần Mặc quay đầu mắt nhìn Trần Tùng Tử, đối với hắn thái độ rất hài lòng, ta sau khi đi, ngươi có thể ở ta ngồi chỗ tu luyện, nơi đó có ta bảy tụ linh trận, có thể để cho ngươi cố gắng đột phá đến nội cảnh đỉnh phong. Đa tạ sư phó. Trần Tùng Tử mặt đầy kinh hỉ, gật đầu một cái, Trần Mặc từ từ đi ra khỏi phòng, một thân một mình, đi Linh Vũ Sơn. Nhưng là, Trần Mặc mới vừa đi ra cửa phòng, Yến Khuynh Thành cửa phòng cũng đi theo mở ra, Tang Tang mặt đầy lo âu chạy đến, nhìn Trần Mặc muốn nói lại thôi. Trần Mặc biết nàng suy nghĩ trong lòng, nhàn nhạt nói, có Trần Tùng Tử ở, có thể đảm bảo tiểu thư nhà người không lo. Tang Tang mắt nhìn Trần Tùng Tử, sắc mặt hơi chút hòa hoãn, hướng về phía Trần Mặc không mình hành lễ, cảm ơn. Trần Mặc rời đi đêm đó, tin tức rất nhanh chuyển tới Yến Kinh các nơi. Ban đêm hôm ấy, Lục Đại siêu cấp một trong những thế lực lưu gia, Yến Kinh nhị lưu thế lực Nam Cung gia, rối rít xuất thủ. Từ đầu đến cuối năm tên nội cảnh đại thành vũ giả, dạ thám thành trung thôn sân nhỏ, lại bị Trần Tùng Tử toàn bộ chém chết. Người hai nhà rối rít cả kinh thất sắc, lầm tưởng Trần Tùng Tử chính là Trần Mặc phía sau thần bí sư phó, cũng không dám nữa vọng động. Ba ngày sau, Cát Hà thành phố, Hắc Thủy huyện. Phú Quý đại tử điếm, Hắc Thủy huyện rượu ngon nhất tiệm, không ai sánh bằng. Lấy Trần Mặc thân phận cùng giá trị con người, đương nhiên sẽ không làm đoàn chính mình, xuất hành chính là đón xe, và ở chính là rượu ngon nhất tiệm. Đi qua hỏi thăm, Trần Mặc đã biết Linh Vũ Sơn vị trí cụ thể, ngay tại Hắc Thủy huyện phía chính bắc, vị trí thập phân hẻo lánh, đón xe cũng đến không. Vì vậy Trần Mặc lựa chọn ở Hắc Thủy huyện quán rượu nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lên đường. Cho dù là vào ở quán rượu, Trần Mặc cũng không nhàn rỗi, một đường cũng đang tu hành. Bất quá từ bước vào Hắc Thủy huyện tới nay, Trần Mặc cảm giác một cái hiện tượng kỳ quái. Ở nơi này huyện nghèo đến danh hiệu Hắc Thủy huyện, hắn lại cảm ứng được rất nhiều vũ giả khí tức, so với ở Võ Châu thành phố phải nhiều ra gấp mấy chục lần. Đông đảo vũ giả tề tụ, tuyệt đối chuyện ra có nguyên nhân, chẳng lẽ là bọn họ cũng hướng về phía Linh Vũ Sơn tới. Ban đêm 8 giờ, Trần Mặc ở trong phòng ngồi xếp bằng tu luyện, bén nhạy thính lực để cho hắn nghe được căn phòng cách vách bên trong có người nói chuyện. Thiếu gia, tin tức đã thả ra ngoài, rất nhiều tới tham gia ngầm buổi đấu giá vũ giả đều đã nghe nói Linh Vũ Sơn có linh dược hiện thế tin tức, đợi ngày mai buổi đấu giá vừa qua, nhất định sẽ có nhóm lớn vũ giả đi. Một người tuổi còn trẻ giọng đàn ông, mang theo rảnh công y nói. Ừ, liên quan đẹp đẽ, sau này ngươi liền làm ta quản gia đi. Khác một người tuổi còn trẻ giọng đàn ông vang lên, mang theo một tia ngạo mạn. Đa tạ thiếu gia. Trần Mặc mở mắt, thầm nghĩ, xem ra hai người này hẳn là chuẩn bị đi Linh Vũ Sơn, bất quá bọn hắn cũng không phải là vũ giả, Linh Vũ Sơn kết quả có cái gì hấp dẫn bọn họ. Còn có ngày mai cái đó ngầm buổi đấu giá vậy là cái gì tình huống? Ngay tại Trần Mặc hầu nghi lúc, lại vừa là lưỡng đạo tiếng đối thoại âm vang lên, Lao Tam, nghe nói Linh Vũ Sơn có linh dược hiện thế, chờ lần đấu giá này sẽ chấm dứt, chúng ta bắt được kiện pháp khí kia, vừa vặn đi Linh Vũ Sơn tìm tòi kết quả, nếu như có linh dược, thuận đường lấy. Lương toàn kỳ Mỹ. Ha ha, đại ca nói đúng, thật là ông trời cũng đang giúp chúng ta. Trần Mặc không có tiếp tục nghe tiếp, mà là trong lòng hơi động, pháp khí. Cái thế giới này cũng có pháp khí sao? Trần Mặc đã quyết định chủ ý, ngày mai phải xem thử xem cái thế giới này pháp khí là hình dáng gì. Một đêm tu luyện, Trần Mặc lại nghe được rất nhiều hữu dụng tin tức, tỉ như cái gọi là ngầm buổi đấu giá vị trí, còn có ngầm buổi đấu giá do. Hắc Thủy huyện vị trí hẻo lánh, giao thông bất tiện, là nổi danh huyện nghèo. Cho nên quan phương lực lượng ở chỗ này vô cùng yếu, cái này thì thuận lợi một ít địa hạ thế lực nảy sinh. Một ít không hợp pháp thương nhân liền nhìn chúng Hắc Thủy huyện, ở chỗ này thành lập nhất cá dưới đất phòng đấu giá, mà lại trở thành toàn bộ Hắc Thủy huyện, thu thuế lớn nhất nguồn. Đối với lần này, quan phương cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, cho phép ngầm phòng đấu giá tồn tại. Ngầm buổi đấu giá liên quan đến đồ vật ngũ hoa bát môn, chẳng những có đồ cổ chân bảo, còn có một chút là đồ cấm, thậm chí còn có vũ giả yêu cầu linh dược. Thần binh lợi khí các loại, để cho Hắc Thủy huyện ngầm buổi đấu giá ở chung quanh mấy cái tỉnh cũng xa gần nổi tiếng. Ngầm nhà đấu giá đất, thật ra thì ngay tại Phú Quý đại tử điếm, quán rượu đại lâu phía trên nhất 5 tầng đều là ngầm nhà đấu giá đất. Buổi sáng 8 giờ, Trần Mặc rửa mặt xong tất, ăn sáng xong, liền theo mọi người đi ngầm buổi đấu giá hiện trường. Chương 81, gặp phải cố nhân. Ngầm buổi đấu giá cánh cửa, để một cái bàn, phía trên để một máy vi tính, phía sau có lượng danh thân mặc tây trang màu đen nhân viên bảo vệ. Toàn bộ tiến vào buổi đấu giá đại môn người, cũng móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa cho kia lượng danh bảo vệ. Trần Mặc biết, đó là ở kiểm tra có hay không có tư cách tham gia buổi đấu giá, nói trắng ra nhất định tiền có đủ hay không. Đêm qua Trần Mặc liền nghe người nghị luận qua, muốn tham gia ngầm buổi đấu giá, thấp nhất giá trị con người là 10 triệu. Nhìn trước mặt một cái du đầu phấn diện bàn tử, ôm một cái diễm lệ cô gái cười hì hì đi vào, lượng danh bảo vệ mặt đầy kính cẩn trả lại thẻ ngân hàng, Trần Mặc cùng đi theo qua. Lưỡng danh bảo vệ nhìn Trần Mặc liếc mắt, thấy Trần Mặc chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, trong mắt nhất thời mang theo một chút khinh miệt, trẻ nít, nhà ngươi đại nhân đâu. Nơi này không phải là ngươi có thể tới phương, đi tới mặt đi chơi. Trần Mặc sắc mặt vô hỉ vô bi, cũng không nói chuyện, nhưng mà đem thẻ ngân hàng đưa cho bọn hắn. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, khoe miệng lộ ra một vệ trầm biếm, căn không đi đưa tay tiếp tục, trẻ nít, ngươi biết muốn vào trong này, thấp nhất giá trị con người cần bao nhiêu sao? Ngươi trong thẻ này tiền, hay lại là giữ lại đi mua kẹo que ăn đi? Trần Mặc một trận bất đắc dĩ, nhàn nhạt nói, ngươi trước trang một chút cả lì tiền, sau đó đang quyết định ta có không có tư cách đi vào. Cắt, được, ta cho ngươi trang một chút, để cho ngươi tuyệt vọng. Tên kia bảo vệ nhận lấy Trần Mặc để lên bàn thẻ ngân hàng, tra xét sau, miệng há thành nhỏ hình. Mặc dù Trần Mặc cũng không biết tấm thẻ này thượng có bao nhiêu tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10 triệu. Cổ Tịnh An chỉnh hợp từ Đông Hán thế lực, đem từ Đông Hán tài sản một nửa cho Trần Mặc đánh tới trên thẻ, cộng thêm Sở Văn Hùng cho Trần Mặc thù lao, trong tấm thẻ này tài sản, tuyệt đối không thể khinh thường. Có thể trả thẻ lại cho ta sao? Trần Mặc nhàn nhạt nói. Có thể, ngài thu cất. Lưỡng danh bảo vệ nhìn Trần Mặc, mặt đầy khiếp sợ, chờ đến Trần Mặc đi vào cửa, hai người còn không ngừng hướng về phía Trần Mặc túi người gật đầu. Trần Mặc đột nhiên cảm giác được để cho Trần Tùng Tử ở lại Võ Châu chỉnh hợp những thế lực kia, vô cùng sáng suốt, nếu muốn tại thế tục giới sinh hoạt, thế tục giới mạng giao thiệp tài lực, có lúc so với lực lượng cường đại còn dễ dùng. Tiến vào đại môn, Trần Mặc mới phát hiện ngầm nhà đấu giá đất không giống bình thường, toàn bộ 3 tầng lầu, toàn bộ bị đả thông, phía dưới là đại sảnh, ngay phía trước là một đài cao, trong đại sảnh chừng hàng ngàn tấm chỗ ngồi. Phía trên 2 tầng là phòng đơn, đặc biệt cho những thứ kia không thích lộ diện có tiền có thế người chuẩn bị. Ngồi ở phòng riêng bên trong, có thể đối với đại sảnh cùng đài cao tình huống nhìn một cái không sót gì. Lúc này, buổi đấu giá chưa bắt đầu, tới cũng không có nhiều người. Có chút nhận biết người trao đổi lẫn nhau, kéo vào cảm tình, thậm chí có những người này dứt khoát trực tiếp ở chỗ này nói tới làm ăn. Khó trách dưới đất này buổi đấu giá xa gần nổi tiếng, thậm chí ngay cả quan phương cũng ngầm thừa nhận, phát triển đến bây giờ, nơi này đã không đơn thuần là buổi đấu giá đơn giản như vậy, mà là biến thành một cái xã hội thượng lưu vòng xã giao. Quét mắt toàn bộ đại sảnh, Trần Mặc chuẩn bị đi về phía tĩnh lặng xóa xỉnh, lặng lặng chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu. Trần Mặc, là ngươi sao? Đột nhiên, sau lưng vang lên một cái dễ nghe nữ hải thanh âm. Trần Mặc quay đầu, nhìn thấy một người mặc trắng như tuyết bì thảo, thanh xuân tịnh lệ tóc dài nữ hải, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính tràn đầy kinh hỉ nhìn hắn. Yên Nhi, ngươi tại sao lại ở đây? Cô bé này, lại là Mộ Dung Yên Nhi, Trần Mặc cũng có chút kinh hỉ. Mộ Dung Yên Nhi cũng không nghĩ ra lại đang gặp ở nơi này Trần Mặc, hưng phấn đi tới Trần Mặc bên người, nói, đây không phải là đuổi nghỉ đông mà, ta phải đi nhà cậu chơi đùa, hôm nay bị ta cậu mang tới nơi này xem xét các mặt của xã hội. Cái đó chính là ta cậu. Mộ Dung Yên Nhi chỉ cách đó không xa một cái đang cùng người nói chuyện với nhau trung niên nam nhân nhỏ giọng nói. Trần Mặc biết Mộ Dung Yên Nhi bối cảnh không đơn giản, hắn cậu tự nhiên cũng không là người bình thường, tới nơi này tham gia ngầm buổi đấu giá ngược lại cũng không kỳ quái. Ngươi thế nào rời đi Võ Châu chạy tới nơi này đây? Mộ Dung Yên Nhi hiếu kỳ nhìn Trần Mặc hỏi. Trần Mặc không nói ra chính mình chân thực mục đích, mỉm cười nói, nghe nói nơi này có thứ tốt bán, liền tới xem một chút. Mộ Dung Yên Nhi nhớ tới Trần Mặc kia thân thủ lợi hại, mặt đầy bừng tỉnh, ngươi khẳng định cũng là nghe nói Linh Vũ Sơn có linh dược xuất hiện, mới đến nơi này chứ. Bất quá ngươi muốn đi vào Linh Vũ Sơn nhất định phải cẩn thận, ta nghe phụ cận người ta nói ở trong đó có yêu quái. Không việc gì, ta liền vào xem một chút. Gặp phải yêu quái ta xoay người chạy. Trần Mặc không muốn để cho Mộ Dung Yên Nhi lo lắng cho hắn, lừa dối nàng. Trần Mặc, ngươi tại sao lại ở đây? Lúc này, lại vừa là thét một tiếng kinh hãi vang lên. Trần Mặc cùng Mộ Dung Yên Nhi đồng thời quay đầu nhìn lại, một cô gái đi theo một người trung niên nam nhân đi vào. Nhìn ngươi tới, Trần Mặc không nhịn được nhướng mày một cái, cô bé này lại là hắn trưởng lớp, Trịnh Tú Lệ. Căn cứ Trần Mặc biết, Trịnh Tú Lệ gia đình mặc dù cũng là hơn 10 triệu phú hào. Nhưng so với Mộ Dung Yên Nhi ra thế kém xa, căn không nên xuất hiện ở xuống buổi đấu giá loại địa phương này. Nhỏ nhỏ sau khi kinh ngạc, Trịnh Tú Lệ nhìn Trần Mặc trong mắt lóe lên một vẻ hận ý, ngày đó Trần Mặc ở lĩnh phiếu điểm thời điểm, chẳng những mắng nàng, cuối cùng còn dùng Hoàng Cương Trung học đệ nhị cấp mô phỏng đề thi hung hăng đả kích nàng cho rằng tự hào thành tích cuộc thi, để cho vị này bị làm hư thiên chi kiêu nữ ghi hận trong lòng. Nhưng là, Trịnh Tú Lệ nhìn thấy cười tươi rói đứng ở Trần Mặc bên cạnh Mộ Dung Yên Nhi, hơi sững sờ, hô: Mộ Dung Yên Nhi, ngươi thế nào cũng ở đây. Mộ Dung Yên Nhi là Võ Châu một trường cao đẳng hoa, Trịnh Tú Lệ nhận thức nàng cũng không kỳ quái, nhưng Mộ Dung Yên Nhi là lớp 12 lớp 2, Trịnh Tú Lệ là ban 6, Mộ Dung Yên Nhi cũng không nhận ra Trịnh Tú Lệ. Ngươi là? Mộ Dung Yên Nhi hiếu kỳ nhìn mặt đầy mỉm cười Trịnh Tú Lệ. Trịnh Tú Lệ cười nói, ta là ban 6, ngươi không nhận biết ta cũng bình thường, nhưng ta nhưng là nhận biết ngươi, Mộ Dung Hoa Khôi của trường. Mộ Dung Yên Nhi mặt đầy bừng tỉnh gật đầu. Sau đó cổ quái mắt nhìn Trần Mặc, mặc dù nhưng cái này Trịnh Tú Lệ với Trần Mặc là bạn học cùng lớp, có thể Mộ Dung Yên Nhi có thể nhìn ra Trịnh Tú Lệ đối với Trần Mặc rất không hữu hảo, thậm chí còn có thật sâu căm thù. Trịnh Tú Lệ không có ở để ý tới Mộ Dung Yên Nhi, mà là nhìn Trần Mặc, mặt đầy cười lạnh nói, Trần Mặc, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ta chứ. Trần Mặc gật đầu một cái, nhàn nhạt nói, là rất kinh ngạc, nơi này hẳn không phải là ngươi có thể tới phương. Trịnh Tú Lệ cười đắc ý, xem ra ngươi rất rõ nơi này quy củ, không sai, nguyên ta là không tư cách tiến vào nơi này, bất quá ta là theo chân đại bá đi vào. Nhìn Trần Mặc mặt đầy không hiểu bộ dáng, Trịnh Tú Lệ càng đắc ý, Cát Hà thành phố Vạn Hào tập đoàn nghe nói qua chứ, đại bá ta chính là Vạn Hào chủ tịch hội đồng quản trị. Trần Mặc lắc đầu một cái, Cát Hà thành phố hắn biết, nơi này chính là Cát Hà thành phố địa giới, nhưng về phần cái gì Vạn Hào tập đoàn, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua, cũng không tiếc nghe nói. Mộ Dung Yên Nhi nhẹ giải thích rõ, Vạn Hào tập đoàn ở Cát Hà thành phố rất nổi danh, tài sản hơn 100 triệu, thuộc về Cát Hà thành phố đầu dòng xí nghiệp. Lúc này, một vị từ Trần Mặc mấy người bên cạnh đi qua trung niên nam nhân, nghe được Trịnh Tú Lệ lời nói, lập tức kinh ngạc hỏi Vạn Hào tập đoàn Trịnh chủ tịch lại là đại bá của ngươi. Thất kính, xin hỏi Trịnh chủ tịch tới sao? Trịnh Tú Lệ ngạo mạn chỉ cách đó không xa một người trung niên nam nhân, nói, nào, đại bá ta ở đó. Chương 82, đuổi ra ngoài. Người kia lập tức hướng về phía Trịnh Tú Lệ đòi buồn cười nói, cảm ơn tiểu cô nương, ta lập tức đi thăm viếng Trịnh chủ tịch. Trịnh Tú Lệ thật cao ngẩng đầu lên, nhìn Trần Mặc, mặt đầy ngạo mạn. Đối với cái này loại bị làm hư nhà giàu trẻ nít, Trần Mặc không thèm để ý, hướng về phía Mộ Dung Yên Nhi nói, ta qua bên kia ngồi, ngươi muốn tới sao? Mộ Dung Yên Nhi vui vẻ gật đầu, đi theo Trần Mặc liền đi. Trịnh Tú Lệ cho là nói ra Vạn Hào tập đoàn đại danh, Trần Mặc liền ngay lập tức sẽ cho mình nói xin lỗi, hơn nữa nịnh hót chính mình, không nghĩ tới Trần Mặc căn không phản ứng nàng, ở một lần bị Trần Mặc không nhìn, Trịnh Tú Lệ khí khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bạch. Trần Mặc, hôm nay ngươi không nói xin lỗi ta, ta liền đem ngươi từ nơi này đuổi ra ngoài. Trịnh Tú Lệ chỉ Trần Mặc, nghiêm nghị quát lên. Mộ Dung Yên Nhi nghe vậy dừng bước, Trần Mặc lại nhìn cũng không có nhìn Trịnh Tú Lệ, nhàn nhạt nói, đừng để ý tới nàng, qua bên kia đi. Nhìn Trần Mặc thật nói đi là đi, Trịnh Tú Lệ khí trực tiếp chạy lên trước, ngăn lại Trần Mặc, tức giận nói, Trần Mặc, đừng cho là ta không biết ngươi là lẫn vào đến, chỉ bằng một mình ngươi huyện thành nhỏ tới lũ nhà quê, làm sao có thể có tư cách tiến vào nơi này. Nếu như hôm nay ngươi không nói xin lỗi ta, ta gọi bảo vệ tới, đem ngươi đuổi ra ngoài. Trần Mặc cau mày, hắn thật không muốn cùng loại này tiểu cô nương không chấp nhận, có thể Trịnh Tú Lệ nhưng từng bước ép sát, hắn có chút hỏa. Há, ngươi có thể thử một chút. Nhìn Trịnh Tú Lệ, Trần Mặc lạnh lùng nói. Mộ Dung Yên Nhi sáng bóng cái chán cũng là nhẹ nhàng nhíu lại, mặc dù nàng không biết Trần Mặc ra thế, có thể đang đánh cuộc thạch trong đại hội nàng nhưng là chính mắt thấy được Trần Mặc lấy được viên kia giá trị hơn 100 triệu huyết kim cương, Trần Mặc giá trị con người tuyệt đối có thể tiến vào nơi này. Vị bạn học này, nếu mọi người đều là đồng học, không cần phải huyên náo như vậy cương chứ. Mộ Dung Yên Nhi khuyên nhủ một câu. Một khi Trịnh Tú Lệ tìm đến bảo vệ, cuối cùng mất thể diện sẽ chỉ là chính nàng, sau đó nàng sẽ càng ghi hận Trần Mặc. Vạn Hào tập đoàn thực lực bất phàm, Mộ Dung Yên Nhi không muốn để cho Trần Mặc tạo một cái đối thủ cường đại. Nhưng là, Mộ Dung Yên Nhi khuyên, nghe được Trịnh Tú Lệ trong thai, cảm thấy là đang ở là Trần Mặc cầu tha thứ, để cho nàng càng kết luận Trần Mặc là lẫn vào tới. Mộ Dung Yên Nhi, đây là ta với Trần Mặc giữa chuyện, ngươi đừng nhúng tay. Trịnh Tú Lệ thanh âm đã có nhiều chút không khách khí. Nói xong, Trịnh Tú Lệ hận hận nhìn chằm chằm Trần Mặc, ta ở cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi có nói xin lỗi hay không? Trần Mặc hoàn toàn giận, trực tiếp phun ra một chữ, cút. Trịnh Tú Lệ tức giận đan sen, lập tức kêu to, bảo vệ, có người lẫn vào buổi đấu giá, các ngươi mau tới đem đuổi hắn ra ngoài. Một cổ sát ý lạnh như băng đống nhiên dâng trào xung ra, làm cho Mộ Dung Yên Nhi hơi kinh hãi, thế nhưng cổ sát ý rất nhanh tàn đi, liền như cái gì đều không phát sinh. Trần Mặc nhìn Trịnh Tú Lệ, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật muốn giết người. Bất quá cuối cùng Trần Mặc nhìn xuống, nói trắng ra Trịnh Tú Lệ chính là một cái bị làm hư trẻ nít, tội không đáng chết. Lưỡng danh trong đại sảnh tuần tra bảo vệ, rất nhanh chạy tới, uy nghiêm quát hỏi, là ai dám lẫn vào nơi này? Không muốn sống sao? Trịnh Tú Lệ chỉ Trần Mặc, chính là hắn. Lưỡng danh bảo vệ nhất thời mặt đầy nhìn kỹ nhìn chằm chằm Trần Mặc, ngươi thế nào đi vào? Trần Mặc sắc mặt bình thản, đạo, đương nhiên là từ đại môn đi tới, cánh cửa người đã kiểm tra qua, không tin các ngươi có thể đi hỏi một chút. Trịnh Tú Lệ lập tức la lên, hắn nói láo, ta nói cho các ngươi biết, chúng ta là bạn học cùng lớp, hắn chính là một cái huyện thành nhỏ tới lũ nhà quê, làm sao có thể có tiền tới nơi này? Hắn nhất định là lẫn vào tới muốn làm loạn. Nói xong, Trịnh Tú Lệ mặt đầy khiêu khích nhìn Trần Mặc. Lưỡng danh bảo vệ ở Trần Mặc cùng Trịnh Tú Lệ trên người quét nhìn mấy lần, một cái so sánh khôn khéo bảo vệ hỏi Trịnh Tú Lệ, ngươi nói hắn là ngươi đồng học, vậy là ngươi thế nào đi vào? Trịnh Tú Lệ bất mãn chừng kia bảo vệ liếc mắt, đại bá ta là Vạn Hào tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, ta theo đến đại bá ta đi vào. Nào, đại bá ta sẽ ở đó, không tin các ngươi quá khứ hỏi hắn. Vạn Hào tập đoàn là Cát Hà thành phố địa long đầu xí nghiệp, lưỡng danh bảo vệ là Cát Hà người, tự nhiên nghe qua Vạn Hào tập đoàn đại danh, lập tức đối với Trịnh Tú Lệ lại không hoài nghi. Tiên sinh, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến, chứng minh ngươi không phải là lẫn vào tới. Lưỡng danh bảo vệ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc, mặt đầy bất thiện. Mộ Dung Yên Nhi vội vàng nói, ta có thể chứng minh hắn không phải là lẫn vào đến, ta cậu là Long Biến Hóa thành phố Tôn Kính Tài. Long Biến Hóa thành phố, cũng là Hán Dương 17 thành phố một trong, thuộc về không bị Trần Mặc thu phục Bắc Phương 7 thành phố một trong. Tôn Kính Tài chính là Long Biến Hóa thành phố quan trọng hàng đầu đại nhân vật, thân phận địa vị so với Vạn Hào tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị cao hơn một mảng lớn, có thể không ngại nơi này là Cát Hà thành phố, hai cái này bảo vệ đều là Cát Hà địa nhân, căn chưa từng nghe qua Tôn Kính Tài đại danh. Xin lỗi, nhất định phải người khác tự mình chứng minh, mời vị tiên sinh này theo chúng ta đi một chuyến. Lưỡng danh bảo vệ không bán Mộ Dung Yên Nhi mặt mũi. Trần Mặc sắc mặt tâm trầm, nhìn hai người, tại sao các ngươi tin tưởng nàng lời nói, lại không tin ta lời nói. Lưỡng danh bảo vệ sắc mặt có chút khó coi, cái này còn cần hỏi sao. Người ta nhưng là Vạn Hào tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị thân thích, một mình ngươi huyện thành nhỏ tới lũ nhà quê, có thể cùng người ta ước vạn phú ông đại tiểu thư so với sao. Tiên sinh. Nếu như ngươi không phải là lẫn vào đến, sẽ không sợ theo chúng ta đi một chuyến, trừ phi ngươi thật là lẫn vào tới. Lưỡng danh bảo vệ mặt đầy phòng bị nhìn chằm chằm Trần Mặc, phòng ngừa Trần Mặc đột nhiên gây khó khăn. Trần Mặc ngạo khí cũng bị kích thích, trầm giọng nói, ta nếu là không đi với các ngươi đây. Lưỡng danh bảo vệ đạo, kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Lần này, Trần Mặc ngược lại cười, được à, ta ngược lại thật ra muốn nhìn các ngươi một chút thế nào cái không khách khí pháp. Trịnh Tú Lệ mặt đầy hưng phấn nhìn Trần Mặc. Trần Mặc càng thái độ cương quyết, nàng càng vui vẻ, nếu như Trần Mặc đem sự tình làm lớn chuyện, đắc tội nơi này phía sau màn chủ nhân, đó mới tốt nhất, đến lúc đó Trần Mặc liền chết cũng không biết chết như thế nào. Lưỡng danh bảo vệ hai mắt nhìn nhau một cái, quát lạnh một tiếng, bắt hắn lại. Hai người đều là thối ngũ binh, phối hợp lão luyện, một tả một hưu đánh về phía Trần Mặc. Nhưng mà, bọn họ thượng nhanh, té xuống đất tốc độ nhanh hơn, Trần Mặc chỉ dùng một cái tay, liền đem hai người cánh tay xoay chặt khớp, đem hai người vỡ ra trên đất. Hò hét chủ quản, đại sảnh lối vào có người gây chuyện, một tên bảo vệ vội vàng xuất ra bên hông điện thoại vô tuyến cầu cứu. Mộ Dung Yên Nhi nhướng mày một cái, lo lắng nói, Trần Mặc, lần này sự tình làm lớn chuyện. Trịnh Tú Lệ mặt đầy âm mưu được như ý cười to, Trần Mặc, ngươi dám ở chỗ này gây chuyện, ngươi chết cố định. Trần Mặc lại mặt đầy lạnh nhạt, không đau khổ không vui, trong mắt hắn, liền yến kinh những thứ kia siêu cấp thế gia cũng như cùng con kiến hôi, huống chi một cái nho nhỏ xuống buổi đấu giá. Chọc gấp hắn. Hắn dám không chút lưu tình đổ diện tất cả mọi người. Hắn chống cự Lý ra thời điểm, còn không có chính thức bước vào ngưng khí cảnh, bây giờ đã là ngưng khí nhị trọng. Mặc dù 10 triệu người, Trần Mặc có gì sợ. Ngâm buổi đấu giá an ninh làm rất đúng chỗ, không tới 5 phút, bảo vệ khoa lưu chủ quản mang theo 7-8 cái an ninh liền chạy tới hiện trường. Đồng thời, cũng kinh động trong đại sảnh những người khác. Cách đó không xa, đang ở nói chuyện với nhau những người đó, rối rít dừng lại, hướng sang bên này qua. Có Mộ Dung Yên Nhi cậu Tôn Kính Tài, Vạn Hào tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Trịnh Vạn Hào, còn rất nhiều thân phận bất phàm các đại lão. Trần Mặc nơi này, lập tức biến thành toàn bộ đại sảnh tiêu điểm. Chương 83, so với nhiều tiền. Bảo vệ lưu chủ quản để cho thủ hạ đem kia lượng danh bị Trần Mặc vỡ ra bảo vệ đỡ dậy, cũng hỏi tình huống. Hai người tự nhiên toàn bộ hướng Trịnh Tú Lệ nói chuyện, đem Trần Mặc định tính là chính là một cái lẫn vào tới quấy rối phần tử nguy hiểm. Trần Mặc mấy người bị xem náo nhiệt mọi người bao vây. Trong đám người một tên mặc tây trang màu đen trung niên nam nhân đi tới Trịnh Tú Lệ bên người, uy nghiêm hỏi Tiểu Lệ, chuyện gì xảy ra? Trịnh Tú Lệ chạy tới, làm nũng vén lên đàn ông kia cánh tay, la lên, đại bá, đây là ta một người bạn học, tên Trần Mặc. Một cái huyện thành nhỏ tới lũ nhà quê, không biết rõ làm sao lẫn vào đến, ta vạch trần hắn, bảo vệ muốn đuổi hắn đi ra ngoài, hắn lại đả thương bảo vệ. Nghe được huyện thành nhỏ, lũ nhà quê mấy chữ, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía Trần Mặc trong ánh mắt. Toàn bộ mang theo khinh bỉ. Hôm nay có thể tới nơi này người, không giàu thì sang, kém cỏi nhất cũng là thành phố có là số má nhân vật nổi tiếng, ngay cả Hắc Thủy huyện huyện thành những thứ kia nhân vật thượng lưu, cũng không có tư cách đi vào, vùng khác những thứ kia huyện thành nhỏ dĩ nhiên là càng không cần nói. Trịnh Tú Lệ mấy chữ này, đã để cho mọi người đang tâm lý cho Trần Mặc đánh lên quỷ nghèo nhãn hiệu. Trịnh Vạn Hào nhìn một cái Trịnh Tú Lệ biểu tình, liền biết rõ làm sao chuyện, xem ra cái này kêu Trần Mặc học sinh, lúc trước khẳng định đắc tội qua đã biết vị chất nữ. Lưu chủ quản, cháu gái ta trời sinh tính ngay thẳng, coi như là đồng học nàng dã công chính vô tư tố giác, nếu hắn đã thương bảo vệ, ngươi xem nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần cố kỵ ta mặt mũi. Mọi người chung quanh có chút nhìn không được, rồi rít khinh bị Trịnh Vạn Hảo, đây quả thực là ở bỏ đá xuống giếng. Lưu chủ quản tự nhiên nhận ra Vạn Hảo tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, nghe được hắn như vậy giao phó, nhất thời mặt đầy âm trầm nhìn Trần Mặc, giận quát một tiếng, tiểu tử, ngươi lẫn vào phòng đấu giá, còn dám đả thương bảo vệ, ai cho ngươi lá gan. Mắt thấy sự tình liền muốn càng náo càng lớn, Mộ Dung Yên Nhi gấp vội vàng giải thích, chậm, ngươi thế nào chỉ nghe bọn hắn lời của một bên, liền không hỏi một chút chúng ta chân tướng đến cùng như thế nào. Bạn học ta là đi qua kiểm tra từ đại môn đường đường chính chính đi tới, dựa vào cái gì bêu xấu hắn là lẫn vào tới. Nếu như không phải là hai người kia động thủ trước, bạn học ta cũng sẽ không đem bọn họ đánh ngã xuống đất. Chỉ tiếc, mọi người đã vào trước là chủ, cho là Trần Mặc chính là một cái huyện thành nhỏ tới lũ nhà quê, ở cộng thêm Vạn Hảo tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị ở chỗ này, không người tin tưởng Mộ Dung Yên Nhi lời nói. Trong đám người, một người vóc dáng cao lớn, tướng mạo uy nghiêm trung niên nam nhân nạt nhỏ, Yên Nhi, nơi này ngươi sẽ không có việc gì, tới. Mộ Dung Yên Nhi nhìn người kia, mặt đầy ủy khuất, cậu, ta nói đều là sự thật. Rõ ràng là bọn họ vu ham ở phía trước, lại động thủ trước, dựa vào cái gì quái Trần Mặc. Tôn Kính Tài sắc mặt tâm trầm, hắn tin tưởng Mộ Dung Yên Nhi lời nói, nhưng là hắn cũng nhìn ra Mộ Dung Yên Nhi đối với Trần Mặc lại có rất sâu hảo cảm, như vậy quan hệ rất nguy hiểm, nếu như để mặc cho hai người phát triển tiếp, Mộ Dung Yên Nhi rất có thể sẽ thích Trần Mặc. Loại chuyện này, Tôn Kính Tài tuyệt đối không cho phép phát sinh, mặc dù Tôn Kính Tài không biết Trần Mặc là như thế nào đi tới nơi này, nhưng một cái huyện thành nhỏ tới học sinh nghèo. Tuyệt đối không cho phép hắn chấm mút Mộ Dung Yên Nhi. Nếu là chuyện này bị Mộ Dung Yên Nhi ra biết, cho dù là hắn Tôn Kính Tài là cao quý nhất phương đại lao, cũng không thể chịu đựng lao ra tử kia lửa giận. Yên Nhi, tới. Tôn Kính Tài thanh âm mang theo một chút tức giận. Mộ Dung Yên Nhi mặt đầy quật cường, không nhúc nhích. Ngươi nếu là ở đây sao tự do phong khoáng, ta đây bây giờ liền đưa ngươi trở về. Tôn Kính Tài tức giận nói. Trần Mặc không muốn bởi vì chính mình, để cho Mộ Dung Yên Nhi làm khó, khuyên, Yên Nhi. Nghe cậu ngươi lời nói, đi qua đi, nơi này sự tình ta sẽ giải quyết, tin tưởng ta, những người này còn không làm gì được ta. Mộ Dung Yên Nhi nhìn Trần Mặc, trong mắt hiện lên nước mắt, ủy khuất đi tới Tôn Kính Tài bên người. Tôn Kính Tài sắc mặt lúc này mới hòa hoãn, nhưng nhìn đến Mộ Dung Yên Nhi lại như vậy nghe Trần Mặc lời nói, hắn thật sâu nhìn Trần Mặc liếc mắt, trong mắt lo âu ngược lại sâu hơn. Thấy Trần Mặc bên người duy nhất trợ lực cũng rời hắn mà đi, Lưu chủ quản sắc mặt lạnh hơn, tiểu tử. Thành thật khai báo ngươi lẫn vào buổi đấu giá muốn làm gì. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trần Mặc muốn giải thích, nhưng bây giờ hắn lại thay đổi chú ý. Ngươi nghĩ thế nào không khách khí? Trần Mặc cười nhạt nói. Nơi này động tĩnh đã kinh động cánh cửa kia lưỡng danh bảo vệ, một người trong đó lặng lẽ đi tới bên ngoài, nhìn thấy Lưu chủ quản chính làm khó Trần Mặc, nhất thời mặt hốt hoảng chen vào đám người, lặng lẽ đi tới Lưu chủ quản bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu. Lưu chủ quản nhất thời mặt đầy kinh ngạc. Khiếp sợ mắt nhìn Trần Mặc, nhỏ giọng hỏi ngươi nói là thật. Kêu bảo vệ gật đầu một cái, thiên chân vạn xác. Lưu chủ quản lần nữa nhìn về phía Trần Mặc, trên mặt đã không có mới vừa rồi phách lối, thanh âm mặc dù còn rất lãnh đạm, nhưng so với mới vừa rồi đã hòa hoan không ít. Tiên sinh, nếu như ngươi không phải là lẫn vào đến, vậy mời ngài xuất ra thẻ ngân hàng, chứng minh thực lực của chính mình. Trần Mặc nhìn tới cửa kêu bảo vệ xuất hiện, cũng biết bộ này là không đánh nổi, tiện tay móc ra thẻ ngân hàng ném cho Lưu chủ quản, nhàn nhạt nói, tự nhìn. Mật mã 6 cái số 0. Lưu chủ quản kinh nghi bất định nhặt lên thẻ ngân hàng, thủ hạ lập tức có người đưa tới soát tạc cơ, bắt đầu kiểm tra thẻ ngân hàng trong vốn. Nơi này động tĩnh từ lâu kinh động buổi đấu giá hậu trường đại nhân vật. Ngay tại Lưu chủ quản dẫn người bao vây Trần Mặc lúc, hậu trường trong phòng nghỉ ngơi, một tên đang ở cau mày với bên người cười rạng rỡ thanh niên nói chuyện phiếm nữ nhân xinh đẹp, sau khi nhận được tin tức lập tức dẫn người chạy tới đại sảnh, trên mặt có loại giải thoát, là rốt cuộc thoát khỏi thanh niên kia dây dưa mở ra tâm. Thanh niên kia đi theo nữ tử, mặt ngoài một bộ lấy lòng nụ cười, tâm lý lại đem gây chuyện Trần Mặc mắng một lần, nơi nào đến được không có mắt chó má, lại dám xấu thiếu ra chuyện tốt, chờ sẽ đi ra xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trong đại sảnh, Lưu chủ quản ở dưới con mắt mọi người, kiểm tra Trần Mặc thẻ ngân hàng trong vốn. Khi thấy thẻ ngân hàng trong vốn lúc, Lưu chủ quản biểu tình cùng lúc trước cửa kia lưỡng danh bảo vệ giống nhau như lúc, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Ta thiên! Sau lưng những thứ kia nhìn thấy thẻ ngân hàng trong vốn mọi người cũng là mặt đầy kinh hãi, Mộ Dung Yên Nhi càng là trực tiếp che lên cái miệng nhỏ nhắn. Trần Mặc tấm thẻ kia trong vốn, chừng 5 cái nhiều ức. Vạn Hào tập đoàn như bức không? Coi là tài sản cố định cộng lại mới hơn 100 triệu. Long biến hóa đại lao tôn kính tài như bức không? Toàn bộ tài sản cộng lại cũng liền hơn 2 ức. Nhưng là Trần Mặc chỉ một tấm thẻ ngân hàng trong vốn, thì tương đương với 2 cái nửa tôn kính tài, 5 cái Trịnh Vạn Hào. Cái gì Vạn Hào chủ tịch hội đồng quản trị, cái gì Long biến hóa đại lao? Ở Trần Mặc vị này 17-18 tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp trước mặt, chả là cái quốc khô gì. Càng để cho người khiếp sợ là, bọn họ cũng không biết Trần Mặc rốt cuộc có bao nhiêu thiếu trương như vậy thẻ ngân hàng. Có bao nhiêu bọn họ không biết cố định sản nghiệp. Một cái tùy tùy tiện tiện mang theo 500 triệu vốn người, phía sau hắn sản nghiệp cùng bối cảnh, lại sẽ kinh khủng tới trình độ nào. Có thể nói Trần Mặc giá trị con người, đã vượt qua hiện trường phần lớn người, thậm chí có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Hết thể các thứ này đều do Cổ Tĩnh An kia hàng, tới từ Đông Hán tài sản cộng lại cũng liền hơn 2 ức, hắn để bày tỏ trung thành, toàn bộ cho Trần Mặc đánh vào cả ly. Cuối cùng, Cổ Tĩnh An chính mình lại đánh mấy triệu đi vào, chuẩn bị hướng Trần Mặc giành công. Sở Văn Hùng những đại lão kia môn sau khi biết, dĩ nhiên không cam lòng rơi ở phía sau, người đánh mấy triệu, ta đánh mấy triệu, sau đó Trần Mặc trong tấm thẻ này tiền, liền Trần Mặc mình cũng không biết có bao nhiêu. Bất quá còn chưa chờ lưu chủ quản đám người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một tiếng nhẹ trá vang lên, ai dám ở chỗ này làm loạn, an hùng tâm báo tử làm sao. Chương 84, người nhà họ Kim. Kim Bội Vân bên người đi theo một tên sắc mặt lãnh ngạo thanh niên, ở giúp một tay hạ bồi đồng hạ, đi nhanh qua. Chỗ đi qua, cơ hồ mỗi người đều biết túi đầu xuống, lộ ra nhún nhường nụ cười. Đám người tự động nhường ra một con đường, để cho Kim Bội Vân đi vào. Tôn Kính Tài nhìn thấy Kim Bội Vân, liền vội vàng chắp tay hành lễ, Long biến hóa Tôn Kính Tài, gặp qua Kim Tiểu Thư. Tôn Kính Tài bên người Mộ Dung Yên Nhi lại là có chút hiếu kỳ nhìn Kim Bội Vân, trong mắt có chút kính nể, có lẽ đây mới thực sự là nữ trung hào kiệt. Vạn Hào tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Trịnh Vạn Hào, càng là nhún nhường 90 độ không người nói, Trịnh Vạn Hào gặp qua Kim Tiểu Thư, gặp qua Ngụy Thiếu Gia. Kim Bội Vân hướng về phía hai người chắp tay một cái, thoải mái mỉm cười nói, hai vị đều là ta trưởng bối, không nên khách khí. Thanh niên kia cũng hướng Trịnh Vạn Hào cười nói, Trịnh chủ tịch không cần khách khí. Thanh niên này không là người khác, chính là Cát Hà thành phố Ngụy Gia Thiếu Gia, mà Ngụy Gia là Cát Hà thành phố bá chủ, Trịnh Vạn Hào căn cơ cũng ở đây Cát Hà thành phố, tự nhiên vạn vạn không dám đắc tội. Kim Bội Vân sắc mặt run lên, cho ta xem ai dám ở chỗ này làm loạn. Lưu chủ quản chờ một đám bảo vệ vội vàng túi đầu không mình hành lễ, đại tiểu thư, hiểu lầm, một cuộc hiểu lầm. Kim Bội Vân cau mày quát lớn, hiểu lầm gì đó. Lúc này, Kim Bội Vân mới nhìn thấy Trần Mặc. Trần tiên sinh. Người tại sao lại ở đây? Nhất thời, Kim Bội Vân mặt đầy kinh hỉ. Lưu chủ quản mắt nhìn Trần Mặc, lại mắt nhìn Kim Bội Vân, nhất thời càng khiếp sợ, đại tiểu thư, các ngài nhận biết à? Kim Bội Vân đạo, là bằng hữu ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Mặc hướng về phía Kim Bội Vân nhàn nhạt gật đầu, coi như là đáp lại. Sau đó nhìn Lưu chủ quản nói, ta thẻ ngân hàng có thể cho ta đi. Lưu chủ quản coi như lại ngu xuẩn, cũng nhìn ra được Kim Bội Vân với Trần Mặc quan hệ rất không bình thường. Lần này, Lưu chủ quản so với nhìn thấy thẻ ngân hàng thượng hơn 5 tỷ tiền mặt càng khiếp sợ, không để ý tới trả lời Kim Bội Vân, cuống quýt mặt đầy hiến mị hai tay đem Trần Mặc thẻ ngân hàng đưa tới, Trần tiên sinh, mới vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, thứ tội a. Lưu chủ quản đầu gối cũng sắp phải cho Trần Mặc quỳ xuống, nếu không phải ở trước mặt mọi người, hắn hận không được trực tiếp cho Trần Mặc quỳ xuống. Nơi này tiền lương đãi ngộ ở Hắc Thủy huyện bỏ rơi những địa phương khác 108.000 dặm, so với tỉnh lỵ Hán Dương thành phố còn cao, tất cả mọi người đều đánh vỡ đầu đi vào trong chui, hắn là như vậy tìm quan hệ hoa rất nhiều tiền mới vào có thể lăn lộn tới hôm nay cái địa vị này, Lưu chủ quản cũng là nhân tinh, không biết lại có bao nhiêu người cũng theo dõi hắn vị trí đỏ con mắt đây. Nếu là đắc tội đại tiểu thư bằng hữu, kia vị trí này tuyệt đối khó giữ được, nói không chừng còn phải bị đuổi ra ngoài, thậm chí sau này liền thế nào chết cũng không biết. Cho nên chỉ cần bây giờ Trần Mặc chịu tha thứ hắn, đừng nói quy xuống, chính là dập đầu cầu xin tha thứ Lưu chủ quản cũng 10.000 nguyện ý. Thật ra thì Kim Bội Vân không cần hỏi, đại khái cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, sắc mặt cũng âm trầm xuống, Lưu chủ quản, ta hỏi ngươi lời nói đây. Ngươi không nghe được sao? Lưu chủ quản trực tiếp hù dọa quỳ dưới đất, mặt đầy ủy khuất đem việc trải qua nguyên tự thuật một lần, không dám chút nào giấu giếm, cũng không dám chút nào khen. Cuối cùng, Lưu chủ quản đỗng nhiên trợn mắt nhìn kia lượng danh bị Trần Mặc đánh ngã xuống đất bảo vệ, nổi giận mắng, đại tiểu thư, chính là chỗ này hai đồ ngốc, mới để cho ta hiểu lầm Trần tiên sinh. Kia lượng danh bảo vệ cũng không đốc, sớm liền biết trước mắt vị thiếu niên này, so với Vạn Hào tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị kinh khủng gấp trăm lần, cho nên trực tiếp liền đem Trịnh Vạn Hào bàn đứng. Lưu chủ quản, đại tiểu thư, chuyện này không trách chúng ta à, là Vạn Hào tập đoàn Trịnh chủ tịch chất nữ bày mưu đặt kế chúng ta làm. Không liên quan chúng ta chuyện a. Lưỡng danh bảo vệ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Kim Bội Vân nhất thời lạnh lùng nhìn về phía một bên mặt đầy đờ đẫn Trịnh Vạn Hào. Mọi người chung quanh cũng cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Trịnh Vạn Hào, đắc tội Kim đại tiểu thư, có thể thì sẽ không có quả ngon để ăn. Từ nhìn thấy Kim Bội Vân gọi thiếu niên trước mắt này Trần tiên sinh, Trịnh Vạn Hào liền ý thức được không ổn, nhưng là, hắn vẫn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, cho là Trần Mặc nhiều lắm là chính là Kim Bội Vân một vị không quan trọng bằng hữu, coi như đắc tội Trần Mặc, Kim Bội Vân cũng sẽ không làm khó hắn. Nhưng là bây giờ, Trịnh Vạn Hào nhìn Kim Bội Vân kia lạnh giá ánh mắt, chột dạ, nghĩ đến Kim gia kia thực lực kinh khủng, cái chán cũng rỉ ra mồ hôi lạnh. Kim Bội Vân lạnh lùng nói, Trịnh Vạn Hào, hôm nay chuyện này, ngươi phải cho ta cái giải thích. Nếu như không thể để cho Trần tiên sinh hài lòng, sau này ngươi Vạn Hào tập đoàn, cũng không cần phải tồn tại. Kim Bội Vân lời này, để cho mọi người chung quanh nhất thời cả kinh. Ngụy gia thiếu gia Ngụy Tử Vân cũng là kinh ngạc nhìn Kim Bội Vân, không hiểu Kim Bội Vân vì sao đột nhiên nổi giận như vậy. Mọi người không nhịn được thật sâu nhìn Trần Mặc liếc mắt, trong lòng hoảng sợ, thiếu niên này kết quả lai lịch gì, lại để cho Kim Bội Vân đối đãi như vậy. Mộ Dung Yên Nhi cũng là mặt đầy kinh ngạc nhìn về phía Trần Mặc, trong mắt như có điều suy nghĩ, nàng minh bạch Dương Thiến Thiến sinh nhật ngày ấy, Võ Châu đại lao Sở Văn Hùng vì sao bởi vì là một cú điện thoại liền đối với Trần Mặc một mực cung kính. Đứng núi chịu sào Trịnh Vạn Hào, bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, là một cái danh không kinh truyền học sinh trung học đệ nhị cấp, Kim Bội Vân lại thả ra loại này lời độc ác. Trịnh Vạn Hào kinh hãi nhìn Trần Mặc, trong mắt tất cả đều là kinh nghi. Thiếu niên này thật chỉ là một huyện thành nhỏ tới lũ nhà quê sao. Trịnh Tú Lệ nhưng vẫn là một bộ không biết sống chết dáng vẻ, khinh thường nhìn chằm chằm Kim Bội Vân, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Lại dám nói loại này khoác lác, Vạn Hào tập đoàn có tồn tại hay không, ngươi quản được sao? Trung quanh, nhất thời có người phát ra trầm biếm, nhìn về phía Trịnh Vạn Hào ánh mắt mang theo một vẻ đáng thương, có một cái như vậy ngốc nghếch chất nữ, thật đúng là Trịnh Vạn Hào bi ai. Trịnh Vạn Hào bị dọa sợ đến run run một cái. Một cái tắt đánh vào Trịnh Tú Lệ trên mặt, im miệng. Hắn có thể chưa quên, hôm nay chàng này tai họa, chính là Trịnh Tú Lệ cho hắn dẫn đến, nếu không phải xem ở mọi người đều là thân thích phân thượng, Trịnh Vạn Hào hận không được một cái tắt đập chết cái này không từng va chạm xã hội tiểu thí hải. Trịnh Tú Lệ bị đánh ngộng, lệ rơi đầy mặt, không hiểu nhìn Trịnh Vạn Hào, đại bá, ngươi tại sao đánh ta? Nàng cũng chỉ bất quá lớn hơn ta mấy tuổi, ngươi sợ nàng làm gì? Trịnh Vạn Hào mặt đầy không có thuốc chữa mắt nhìn Trịnh Tú Lệ. Không để ý nàng, vội vàng hướng về phía Kim Bội Vân chắp tay, cười khổ nói, Kim tiểu thư, ta cháu gái này không từng va chạm xã hội, mạo phạm ngài, còn xin ngài tha thứ. Kim Bội Vân lắc đầu một cái, mạo phạm ta không sao, nhưng mạo phạm Trần tiên sinh lại không thể bỏ qua. Muốn cho ta tha thứ ngươi, đơn giản, chỉ cần Trần tiên sinh tha thứ ngươi, ta tự nhiên không có hai lời. Mọi người một lần nữa đổi mới Kim Bội Vân đối với Trần Mặc coi trọng trình độ. Ngụy Tử Vân nhìn Trần Mặc, trong mắt lóe lên một vẻ đố kỵ. Tiểu tử này là ai? Tại sao lại để cho Bội Vân coi trọng như vậy? Trịnh Vạn Hào mặt đầy xấu hổ, quay đầu, nhìn Trần Mặc, không mình hành lễ, vị này Trần tiên sinh, cháu gái ta có nhiều mạo phạm, xin người xem ở cùng học một trường phân thượng, đừng tìm nàng so đo. Trần Mặc sắc mặt bình thản, không nói gì. Trịnh Vạn Hào cắn chặt hàm răng, lưng không thấp hơn, ta thay thế nàng hướng Trần tiên sinh nói xin lỗi, mời Trần tiên sinh bỏ qua. Trần Mặc vẫn không có nói chuyện, lẳng lặng nhìn Trịnh Vạn Hào. Bên cạnh Mộ Dung Yên Nhi lạnh rên một tiếng, ngươi chỉ thay thế một tên tiểu bối nói xin lỗi, chẳng lẽ chính ngươi sẽ không sai sao? Một chút thành ý cũng không có, còn hy vọng nào Trần Mặc tha thứ ngươi? Nằm mơ đi đi. Kim Bội Vân nhìn Trịnh Vạn Hào ánh mắt, lạnh hơn. Mọi người chung quanh nhìn về phía Trịnh Vạn Hào ánh mắt, liền vẻ khinh bỉ. Làm cho mình tiểu bối thuộc toàn bộ hoa nữ, Trịnh Vạn Hào loại hành vi này, rõ ràng là dám làm không dám chịu. Chương 85, ngươi là ai? Tôn Kính Tài nhìn mắt Mộ Dung Yên Nhi. Lần này, hắn không có ngăn cản. Mặc dù hắn bây giờ vẫn coi thường Trần Mặc, nhưng có thể để cho Kim Bội Vân đối đãi như vậy người, tất nhiên có chỗ bất phàm. Trịnh Vạn Hào tâm tư bị Mộ Dung Yên Nhi đâm thủng, gương mặt nhất thời thành trư căn sắc. Bây giờ, Trịnh Vạn Hào là tiến thoái lưỡng nan, hắn một cái tài sản hơn 100 triệu tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, cho một cái 17-18 tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp nói xin lỗi nhận sai, chuyến đi hắn còn gì là mặt mũi. Nhưng nếu như không xin lỗi, sẽ bị tội Kim gia. Hậu quả kia tương hội thiết tưởng không chịu nổi. Ngay tại Trịnh Vạn Hào khổ sở vạn phần đang lúc, đứng ở Kim Bội Vân bên người Ngụy Tử Vân nhàn nhạt mở miệng nói, chuyện này ta xem cứ như vậy coi vậy đi, nếu Trịnh chủ tịch đã nhận sai, vị tiểu huynh đệ này ngươi cần gì phải đúng lý không tha người đây? Ngụy Tử Vân mở miệng, để cho mọi người tại đây hơi sửng sờ. Mặc dù Ngụy gia thực lực ở hiện trường trong đám người chỉ có thể coi là trung đẳng, có thể Ngụy gia nhưng là Cát Hà thành phố bá chủ, có câu nói cường long bất áp địa đầu xà, coi như là Kim Bội Vân ở Hắc Thủy Trấn cũng phải cấp Ngụy Tử Vân một ít mặt mũi. Ngụy Tử Vân chính là ỷ vào những thứ này mới dám cản rỡ theo đuổi Kim Bội Vân, mà Kim Bội Vân mặc dù rất ghét hắn, cũng chỉ có thể hư giữ hủy xà, không đành lòng trực tiếp cự tuyệt. Trịnh Vạn Hào cảm kích nhìn Ngụy Tử Vân, nói: đa tạ Ngụy thiếu gia thay ta cầu tha thứ, sau này ta Vạn Hào tập đoàn nhất định duy Ngụy gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mọi người một trận kinh bỉ, Trịnh Vạn Hào trực tiếp ôm lên Ngụy gia bắt đuổi. Kim Bội Vân mắt nhìn Ngụy Tử Vân, có chút không vui, nhưng là cũng không phát tác, ở Cát Hà thành phố trên địa đầu đắc tội Ngụy Tử Vân, gây bất lợi cho nàng. Nhưng là nếu như ở Trần Mặc cùng Ngụy gia giữa hai người hai chọn một lời nói, Kim Bội Vân sẽ không chút do dự lựa chọn Trần Mặc. Kim Bội Vân không lên tiếng, khả Trần Mặc lại giận, bởi vì nghe được Ngụy Tử Vân thanh âm, hắn nhớ tới đêm qua nghe được những thứ kia đối thoại, minh bạch chính là Ngụy Tử Vân tung Linh Vũ Sơn có linh dược xuất hiện tin nhảm, kỳ tâm khả chu. Trần Mặc nhàn nhạt nhìn chằm chằm Ngụy Tử Vân, lạnh lùng nói: ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám quản chuyện ta? Mọi người nhất thời sững sờ, kinh ngạc nhìn Trần Mặc. Dám ở Cát Hà thành phố trên địa đầu không cho Ngụy ra mặt mũi người, Trần Mặc là người thứ nhất. Tôn Kính Tài nhìn Trần Mặc, âm thầm lắc đầu, bất luận thiếu niên này có cái gì dạng bối cảnh, ở Cát Hà thành phố trên địa đầu đắc tội Ngụy ra, quyết không là cử chỉ sáng suốt, hay lại là tuổi quá trẻ a. Với Hưng Thịnh nước đứa bé kia so với, kém quá xa. Kim Bội Vân cũng nhìn Trần Mặc, ánh mắt phức tạp, nàng cũng không ngờ tới Trần Mặc sẽ bởi vì Ngụy Tử Vân một câu nói, phản ứng kịch liệt như vậy. Ngụy Tử Vân nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc đạo: tiểu tử, ngươi biết ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện sao? Ta bất kể ngươi hậu trường là ai, dám ở Cát Hà thành phố trên địa đầu nhục nhã ta Ngụy Tử Vân, chính là ở nhục nhã ta Ngụy gia. Hậu quả, không phải là ngươi có thể gánh vác. Trần Mặc sắc mặt như cũ bình thản, lạnh lùng nói: ngươi Ngụy gia trong mắt ta, cũng chỉ là con kiến hôi. Ngụy Tử Vân giận dữ, chỉ Trần Mặc mắng: tiểu tử, ngươi tìm chết. Mắt thấy song phương liền muốn động thủ, Kim Bội Vân rốt cuộc không thể nhịn nữa. Hét lớn một tiếng, im miệng: Ngụy Tử Vân, ta mới là nơi này chủ nhân, nếu như ngươi đang ở đây đắc tội ta khách nhân, mời ngươi lập tức rời đi. Kim Bội Vân, ngươi nhìn Kim Bội Vân lạnh giá ánh mắt, Ngụy Tử Vân phía sau lời nói lại nghẹn trở về. Hắn nhìn ra được Kim Bội Vân là nghiêm túc, mặc dù đang Cát Hà thành phố hắn Ngụy gia không sợ Kim Bội Vân, nhưng hắn vẫn không dám cùng toàn bộ Kim gia đối nghịch. Trần Mặc ánh mắt lộ ra một vẻ vui vẻ yên tâm, nếu như Kim Bội Vân còn không làm ra lựa chọn, như vậy sau này hắn Trần Mặc cũng sắp coi Kim gia như bạn đường. Ngụy Tử Vân mặt âm trầm không dám lên tiếng, nhưng mà mặt đầy âm độc hung tàn trợn mắt nhìn Trần Mặc. Kim Bội Vân lại là tiểu tử này, không tiếc trở mặt với ta, xem ra nàng với tiểu tử này quan hệ rất không bình thường. Sau này ta đuổi theo Kim Bội Vân, tiểu tử này tuyệt đối là trở ngại lớn nhất. Ngụy Tử Vân thậm chí đối với Trần Mặc đã ngầm hạ sát tâm. Kim Bội Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Văn Hào: Trịnh Văn Hào, cơ hội ta đã cho ngươi, ngươi đã không có quý trọng, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Trịnh Vạn Hào kinh hãi, tới còn nghĩ Ngụy Tử Vân ra mặt giải vây, Trần Mặc cùng Kim Bội Vân nhất định sẽ cho mặt mũi, không ngờ rằng Trần Mặc lại ác liệt như vậy, vài ba lời liền đem Ngụy Tử Vân chọc giận, mà Kim Bội Vân là Trần Mặc lại không tiếp cùng Ngụy ra trở mặt. Cái này làm cho Trịnh Vạn Hào toàn bộ ngộng. Trịnh Vạn Hào ăn nói khép nép cầu khẩn nói: Kim đại tiểu thư, ta đây liền cho Trần tiên sinh nói xin lỗi, cầu xin ngươi đang cho ta một cơ hội. Kim Bội Vân giận hắn mới vừa rồi tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng để cho nàng đắc tội Ngụy Tử Vân. Đối đãi Trịnh Vạn Hảo, Kim Bội Vân sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Hiện tại đang nói xin lỗi, muộn. Người vừa tới, đem Trịnh Vạn Hảo cùng hắn mang đến người đuổi ra ngoài, sau này nơi này vĩnh viễn không đúng Vạn Hảo tập đoàn người cởi mở. Kim Bội Vân quát lạnh: Kim đại tiểu thư, ta biết sai, cầu xin ngài lại cho ta một cái cơ hội đi. Đối mặt Kim Bội Vân lửa giận, Trịnh Vạn Hảo đã bỏ qua mặt mũi, vứt bỏ tôn nghiêm, vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Chỉ vì hắn đắc tội một đại đội Kim gia cũng không dám đắc tội với người. Trịnh Tú Lệ đi theo Trịnh Vạn Hào bị đuổi ra ngoài, lúc gần đi, còn mặt đầy đờ đẫn nhìn Trần Mặc, nàng đến bây giờ cũng không hiểu, tại sao cái đó rất lợi hại nữ nhân phải giúp Trần Mặc kết quả có chỗ nào đáng giá nàng làm như thế. Đuổi đi Trịnh Vạn Hào, Kim Bội Vân quay đầu nhìn Lưu chủ quản, lạnh lùng nói: ngươi bảo vệ chủ quản cũng không cần liên quan, quay đầu ta đang cùng ngươi tính sổ. Lưu chủ quản đặt mông ngồi dưới đất, mặt xám như cho tàn, liền cầu tha thứ cũng không dám. Kim Bội Vân nhìn Trần Mặc, lộ ra mỉm cười mê người: Trần tiên sinh, mời đi theo ta. Trần Mặc mắt nhìn Mộ Dung Yên Nhi, hướng về phía nàng gật đầu một cái, ở Ngụy Tử Vân ánh mắt ghen tị bên trong, đi theo Kim Bội Vân rời đi. Phòng nghỉ ngơi, Kim Bội Vân cho Trần Mặc rót ly trà, kính cẩn hỏi Trần Đại Sư, ngài làm sao sẽ tới nơi này? Võ đạo giới sự tình, Trần Mặc không cần phải lừa gạt đến Kim Bội Vân, từ tốn nói, ta chuẩn bị đi Linh Vũ Sơn đi một chuyến, nghe đến đó có cái gì buổi đấu giá, liền vào tới xem một chút, không nghĩ tới sẽ gặp phải nhiều chuyện như vậy. Đúng, ngươi tại sao lại ở đây? Kim Bội Vân cười nói, không dối gạt Trần Đại Sư, nơi này nhưng thật ra là phụ thân ta sản nghiệp, ta thay nàng thay mặt quản lý. Trần Mặc nghi ngờ nói, Kim Lão Tứ. Nghe được Trần Mặc không ngừng kêu phụ thân ngoại hiệu, Kim Bội Vân có chút lúng túng, không sai. Trần Mặc thất thanh cả cười, Kim Lão Tứ cũng thật có thể dày vò, Sở Văn Hùng là hắn tiểu đệ, lại đang Thâm Sơn cùng cốc bên trong lấy hoay ra lớn như vậy một cái phòng đấu giá, người nhà họ Kim quả nhiên người người đều không phải là tỉnh du đèn. Nghe được Trần Mặc đối với Kim gia đánh giá, Kim Bội Vân chỉ có thể cười khổ. Đúng, lần đấu giá này cũng là vật gì? Ta nghe nói có một cái pháp khí là thực sự sao? Trần Mặc hỏi. Kim Bội Vân lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ phụ trách phòng đấu giá quản lý, tuyên truyền cùng đấu giá đều có nhân viên chuyên nghiệp phụ trách. Bất quá ta có thể mang ngài đi xem một chút, lần này cần vật phẩm bán đấu giá, đều tại chữ tàng thất để. Trần Mặc trong lòng hơi động, cái này ngược lại thuận lợi nhiều. Được, mang ta đi xem đi. Kim Bội Vân mang theo Trần Mặc đi đến đại lâu nóc chữ tàng thất. Chữ tàng thất giá hàng thượng để không ít thứ, có thậm chí cũng rơi một lớp bụi trần. Trần Đại Sư, bên kia mấy món chính là chỗ này thứ yếu đấu giá, những vật khác ngươi cũng nhìn một chút, nếu như nhìn chúng trực tiếp lấy đi là được. Chương 86, Mệnh Phi Kiếm. Trần Mặc gật đầu một cái, quét nhìn giá hàng thượng một hàng kia xếp hàng đồ vật, không có một cái cảm thấy hứng thú. Sau đó, Trần Mặc đi tới kia mấy món lần này chuẩn bị vật phẩm bán đấu giá bên cạnh, trước mặt mấy món cũng không đặc biệt gì, chỉ có cuối cùng thành kia dài 7 tấc đoạn kiếm, để cho Trần Mặc có chút kinh ngạc. Đoạn kiếm thập phân xinh xắn, không có vỏ kiếm, toàn bộ thân kiếm xanh biếc, hơn nữa mỏng như cánh ve, chỉ có dài 7 tấc, rộng bằng hai đốt ngón tay, không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì. Nhìn thanh tiểu kiếm này không đặc biệt gì, hình như là một cái nhi đồng món đồ chơi, có thể ở thanh tiểu kiếm này trên, Trần Mặc cảm nhận được một tia tinh thuần linh lực. Tia linh lực không là võ giả chân khí, mà là chân chân chính chính tu tiên giả lưu lại chân nguyên linh lực, mặc dù linh lực rất yếu ớt, có thể đủ để chứng minh thanh tiểu kiếm này chủ nhân là một gã tu tiên giả. Hơn nữa thanh tiểu kiếm này cũng không phải là phàm vật, hẳn là một vị kiếm tiên mệnh phi kiếm. Cho dù là ở tu tiên vạn tộc, kiếm tiên cũng là một nhánh cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Được xưng nhất kiếm phá vạn pháp, tốc độ nhanh, công kích mạnh, vô cùng khó dây dưa, để cho rất nhiều tu tiên giả cũng nhức đầu không thôi. Xem ra, những này nhân khẩu bên trong pháp khí, chính là chỗ này đem mệnh phi kiếm. Nhưng mà cái thanh này mệnh phi kiếm lại không có theo chủ nhân tổn lạc mà biến mất, hiển nhiên phi kiếm chủ nhân khi còn sống vô cùng cường đại, có thể làm cho mệnh phi kiếm thoát khỏi thể tồn tại. Chỉ tiếc cái thanh này mệnh phi kiếm niên đại quá xa xưa, lưu lại linh lực quá ít, không cách nào suy diễn phi kiếm chủ nhân năm đó tu vi. Bất quá ngược lại tiện nghi ta, chỉ cần ta đến ngưng khí tam trọng, liền có thể lựa chọn một môn bay kiếm thần thông tu luyện, nắm giữ kiếm tiên thủ đoạn công kích. Trần Mặc quay đầu nhìn về phía một bên kính cẩn đứng Kim Bội Vân, nói, cây đoạn kiếm này ta muốn, bao nhiêu tiền? Kim Bội Vân không người cười nói, nếu Trần Đại Sư nhìn chúng, trực tiếp lấy đi chính là, ta sao dám thu ngài tiền? Trần Mặc cũng không khách khí, thu hồi thanh đoạn kiếm này, nhìn Kim Bội Vân đạo, ta thiếu Kim ra một cái ân huệ. Kim Bội Vân trong lòng mừng như điên. Trần Mặc cân huệ, đừng nói một cái không biết làm bằng vật liệu gì đoàn kiếm, coi như là đem toàn bộ phòng đấu giá chắp tay đưa tiễn đều đăng giá. Nhưng là, Kim Bội Vân mặt ngoài lại bất động thanh sắc, không người nói, Trần Đại Sư nghiêm trọng. Ngươi tiếp tục làm việc đi, ta đi trước. Trần Mặc từ tốn nói, đứng dậy rời đi. Ta đưa Trần Đại Sư. Kim Bội Vân đưa Trần Mặc đi ra ngoài. Trong đại sảnh, người vừa tới càng nhiều, mắt thấy buổi đấu giá sắp bắt đầu, tất cả mọi người đã an vị. Nhìn thấy Kim Bội Vân đi cùng Trần Mặc từ phía sau đài đi ra, mọi người rối rít đưa ánh mắt tập trung ở trên người hai người. Ngụy Tử Vân nhìn chằm chằm Trần Mặc, mặt đầy âm độc hung tàn, hướng về phía bên người một tên hói đầu lao nhân nói, Ngô Đại Sư, ngài giao phó sự tình ta đã hoàn thành, xin ngài nhất định phải giúp ta đem tiểu tử kia diệt trừ, hắn sẽ trở thành ta đuổi theo Kim Bội Vân lớn nhất chướng ngại vật. Bên người, tên kia lao hói đầu người âm nở nụ cười âm u, yên tâm, trừng trị hắn liền như bóp chết một con kiến đơn giản. Chờ buổi đấu giá chấm dứt ta đã đi xuống tay, nhìn một chút kiện pháp khí kia đến tột cùng là cái gì. Được. Ngụy Tử Vân lộ ra mặt đầy tàn nhẫn nụ cười. Trần Mặc rời đi phòng đấu giá, chuẩn bị tìm xe đi Linh Vũ Sơn, bởi vì Linh Vũ Sơn quả thực quá hẻo lánh, con đường cũng không tiện đi, cho dù là cho gấp đôi tiền xe cũng có rất ít người nguyện ý đi. Trần Mặc ở ven đường hỏi hai cái tài xế xe taxi, đối phương rối rít cự tuyệt, Trần Mặc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục tìm chiếc kế tiếp xe. Lúc này, đột nhiên có một người thanh niên đi tới Trần Mặc bên người, hướng về phía Trần Mặc chắp tay hành lễ, "Trần tiên sinh, chủ nhân nhà ta xin mời." Trần Mặc hiếu kỳ liếc hắn một cái, hỏi "Chủ nhân nhà ngươi là ai?" Thanh niên mỉm cười nói, "Chủ nhân nhà ta là Mộ Dung Yên Nhi tiểu thư cậu, các ngươi gặp mặt qua." "Nguyên lai là hắn, hắn tìm ta làm gì?" Trần Mặc không hiểu hỏi. Thanh niên nói, "Cái này ta cũng không biết, Trần tiên sinh thấy chủ nhân nhà ta có thể hỏi hắn." "Đâu? Dẫn đường đi." Mặc dù Trần Mặc cũng không muốn thấy Tôn Kính Tài, nhưng xem ở Mộ Dung Yên Nhi phân thượng, vẫn là quyết định gặp được vừa thấy, xem hắn có chuyện gì. Thanh niên kia mang theo Trần Mặc đi tới phụ cận một lầu uống trà, dẫn Trần Mặc tiến vào một gian bao xương, Tôn Kính Tài đang ngồi ở bên trong bao xương chờ. "Chủ nhân, Trần tiên sinh mang tới." "Ừ, người giữ ở ngoài cửa." Tôn Kính Tài nghiêm giọng nói. Cửa bao xương bị thanh niên kia đóng lại, Trần Mặc nhìn Tôn Kính Tài liếc mắt, đi thẳng tới Tôn Kính Tài đối diện ngồi xuống. "Hỏi ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?" Tôn Kính Tài từ Trần Mặc vào cửa, liền nhìn chằm chằm Trần Mặc nhất cử nhất động, thần sắc trên mặt cũng càng ngày càng lạnh. "Tiểu tử này, thật không có lễ phép, căn không có cách nào với hương thịnh nước đứa bé kia so với, xem ra hôm nay ta tìm hắn nói chuyện, là phi thường lựa chọn chính xác." Tôn Kính Tài thu hồi tâm tư, nhìn Trần Mặc, thanh âm có chút lãnh đạm, "Ngươi với Yên Nhi là bạn học, ta là ngươi trưởng bối, lần đầu tiên với trưởng bối gặp mặt, ngươi thậm chí ngay cả tối thiểu lễ phép cũng không có. Để cho ta rất hoài nghi ngươi là có hay không có gia giáo." Trần Mặc nhìn Tôn Kính Tài liếc mắt, không khỏi nhíu mày, nếu không phải xem ở Mộ Dung Yên Nhi phân thượng, hắn căn sẽ không thấy Tôn Kính Tài. Không nghĩ tới đối phương câu nói đầu tiên, liền mắng nhà mình dạy không nghiêm. Nếu là đổi người khác, Trần Mặc lập tức đứng dậy rời đi. "Nếu như ngươi tới tìm ta là vì nói những thứ này, vậy chúng ta không có tiếp tục nói một chút đi cần phải." Trần Mặc từ tốn nói. Nếu như Trần Mặc hay lại là kiếp trước cái đó phổ thông tiểu tử, làm như vậy dĩ nhiên là vô lễ. Nhưng hôm nay Trần Mặc là một gã nghịch thiên tu tiên giả, há lại sẽ tuân theo thế tục lễ phép. Nếu như Trần Mặc thật theo quy củ, như vậy 600 tuổi thật sự sống uổng phí. Tôn Kính Tài khí sắc mặt trở nên hồng, bất quá hắn thật đúng là sợ Trần Mặc cứ vậy rời đi, không thể làm gì khác hơn là không so đo nữa lễ phép vấn đề, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Ta nghĩ rằng cho ngươi sau này cách Tiên Nhi xa một chút." Trần Mặc ánh mắt đông lại một cái, nhất thời minh bạch Tôn Kính Tài tìm chính mình nói chuyện mục đích. Không nhịn được lắc đầu một cái. Nhìn thấy Trần Mặc lắc đầu, Tôn Kính Tài ánh mắt lập tức trở nên lạnh giá, "Ngươi không đồng ý?" Trần Mặc nên hướng Tôn Kính Tài cặp mắt, không nhìn trong mắt của hắn lãnh ý, nhàn nhạt nói, "Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta đem Yên Nhi một mực trở thành bằng hữu, làm thành muội muội nhìn, không có bất kỳ khác tâm tư." Tôn Kính Tài sắc mặt hơi chút hòa hoãn, nhưng như cũ nhìn chằm chằm Trần Mặc, muốn nhìn thấu Trần Mặc nội tâm, nhìn hắn có không có nói láo, nhìn ngươi biểu tình, không giống như là đang nói dối, nhưng là coi như ngươi đối với Yên Nhi không có khác tâm tư, vậy ngươi có thể bảo đảm Yên Nhi đối với ngươi cũng bất động tâm tư sao? Hôm nay ta nhìn thấy Yên Nhi nhìn ngươi ánh mắt, mặc dù còn chưa tới loại trình độ đó, nhưng là nếu như tiếp tục cho các ngươi phát triển tiếp, cách kia một trời cũng sẽ không rất xa, ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Tôn Kính Tài sắc mặt rất kiên quyết, rất lãnh khốc, lộ ra một cổ cường đại uy nghiêm, đây mới là lòng biến hóa thành phố bá chủ nên có khí thế. Nhìn thấy Tôn Kính Tài như vậy thận trọng, Trần Mặc ngược lại có chút không thể hiểu được, cười hỏi, "Tại sao? Tại sao Yên Nhi lại không thể yêu thích ta?" Tôn Kính Tài lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc, gàn từng chữ một, "Bởi vì, ngươi, không, phân phối." Chương 87, ta còn ở. Nhìn mặt đầy lãnh nạo Tôn Kính Tài, Trần Mặc đống nhiên cười. Lần đầu tiên trong đời, Trần Mặc bị người đã kích cười. Tôn Kính Tài tiếp tục nói, "Tiểu tử, ngươi nên vui mừng hôm nay tới người là ta, nếu như hôm nay là Yên Nhi ra ra ở, thì không phải là tìm ngươi nói chuyện đơn giản như vậy, có lẽ ngươi bây giờ đã bị bỏ vào ba bố, chìm vào đáy hồ." Trần Mặc thu liễm nụ cười, hiếu kỳ hỏi, "Ngươi nói ta không xứng, ta rất muốn biết, kết quả cái dạng gì người mới có thể xứng với Yên Nhi?" Tôn Kính Tài trong đầu nhất thời hiện ra Hồng Hưng Nước, vị kia hồng gia thiên tài, với Mộ Dung Yên Nhi nhất định chính là trời đất tạo nên một đôi. Muốn xứng với Yên Nhi, tối thiểu cũng phải với Yên Nhi thân phận môn đăng hộ đối. Ngươi cho rằng là chỉ bằng trong tay ngươi kia vài tỷ tài sản, còn có nhận biết Kim gia đại tiểu thư, liền có thể xứng với Yên Nhi. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, kém xa, Yên Nhi thân phận, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Coi như là Kim gia lão gia tử kia, thấy Yên Nhi ra ra, cũng phải tôn xưng một tiếng đại ca. Trần Mặc đống nhiên rất muốn cười, nếu như Tôn Kính Tài biết Kim lão gọi mình là cái gì, không biết còn có thể hay không cùng mình nói ra lời nói này. Ngươi đã nói như vậy, ta cũng muốn nói cho ngươi biết một câu, trong mắt ngươi những thứ kia quyền thế tài sản, trong mắt của ta chẳng qua chỉ là phần thổ một dạng căn không đáng nhắc tới. Ta nếu muốn, vẫy tay tức tới. Trần Mặc là đứng ở hắn góc độ, giảng thuật một sự thật, nhưng là Tôn Kính Tài nghe, lại cảm thấy Trần Mặc quá cuồng ngạo, thậm chí bị điên. Tôn Kính Tài đất đứng lên, căm tức nhìn Trần Mặc, tiểu tử, ta tới hảo tâm hảo ý khuyên ngươi, có thể ngươi lại nói ẩu nói tả. Vẫy tay tức tới. Hừ, vậy ngươi vung một lần cho ta nhìn xem một chút. Có vài người cuối cùng cả đời, cũng chỉ có thể miễn cưỡng lăn lộn cái ấm no. Ngươi không những không biết tiến thủ, ngược lại còn khẩu suất cuồng nôn, như ngươi loại này cuồng đồ lại làm sao có thể hợp với Yên Nhi. Đến, ta nghĩ đến ngươi nhưng mà còn trẻ khí thịnh, có thể bây giờ nhìn lại ngươi nhất định chính là trong mắt không người. Loại người như ngươi cũng chỉ có thể ở Võ Châu cái đó địa phương nhỏ hết ngồi đáy giếng, căn không hiểu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Câu chuyện hôm nay đến đây kết thúc, ta luôn tận vu thử, ngươi muốn tiếp tục dẫn đến Yên Nhi, nếu như có một ngày mất mạng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nói xong, Tôn Kính Tài lạnh lùng trừng Trần Mặc liếc mắt, sải bước rời đi. Trần Mặc nhìn Tôn Kính Tài rời đi bóng lưng, khỏe miệng hiện lên một vệt trầm biếm, trong mắt ngươi, có lẽ quyền thế, tài sản, địa vị là đồ trọng yếu nhất. Nhưng là lấy ngươi một phàm nhân ánh mắt, lại làm sao có thể minh bạch những thứ này với ta mà nói căn không chỗ dùng chút nào. Trăm năm sau, ngươi dẫu có vạn quán gia tài, quyền thế ngút trời, cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành một chất bạch cốt. Mà ta Trần Mặc, cho dù quá khứ 1000 năm, 1 vạn năm, vẫn ở chỗ cũ. Nếu có một ngày ta tìm về tu vi, siêu thoát trái đất, đang để cho ngươi minh bạch cái gì mới thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bị Tôn Kính Tài như vậy một chế mãi, buổi đấu giá đều đã chấm dứt. Những thứ kia chạy pháp khí từ các nơi chạy tới các võ giả, rối rít mắng to cái đó âm thầm mua cách đi khí khôn kiếp. Ngụy Tử Vân đoàn người rời đi phòng đấu giá, cũng tới đến ven đường. Nô đại sư, không nghĩ tới pháp khí lại bị người trước thời hạn mua đi, ta cảm thấy được nhất định là Trần Mặc tiểu tử kia làm, chỉ có hắn đi theo Kim Bội Vân về phía sau đài. Nô đại sư mặt tâm trầm, trong mắt lóe lên một vệ lục mang, đi trước Linh Vũ Sơn, chờ trở lại lại đi tìm tiểu tử kia tính sổ, ta muốn đem hắn hồn phách nốt. Hành hạ hắn vài năm đang nói. Ngụy Tử Vân còn có sau lưng những thủ hạ kia, không nhịn được sau lưng lạnh cả người, bọn họ đều gặp Ngô đại sư hiện ra pháp lực, gắng gượng đem một người hồn phách thôn phệ, tình cảnh kia kinh khủng thật là để cho bọn họ không dám tưởng tượng. Tôn Kính Tài mang theo nhìn chung quanh mộ Dung Yên Nhi, cũng từ phòng đấu giá đi ra, đi tới ven đường tìm chiếc xe hướng Linh Vũ Sơn. Tôn Kính Tài mắt nhìn bên người tên thanh niên kia, hỏi A Ngọc, nếu như lấy được Linh Vũ Sơn bội cây kia linh dược, có thể cho ngươi tăng lên bao nhiêu thực lực? A Ngọc trong mắt lộ ra một vẻ hết sạch, chủ nhân, nếu như lấy được linh dược, ta có nắm chắc bước vào nội cảnh, trở thành một danh trong truyền thuyết nội cảnh vũ giả. Tôn Kính Tài cảnh giác quét mắt bốn phía, từ trong phòng đấu giá linh linh tán tán đi ra rất nhiều hắn chưa từng thấy qua mặt lạ hoác, đại đa số đều là lão nhân cùng người trung niên, bọn họ từng cái sắc mặt nghiêm túc, trên người mơ hồ lộ ra một cổ lãnh ngạo khí tức. Mặc dù Tôn Kính Tài không là võ giả, nhưng là có thể nhìn ra những người đó cũng không là người bình thường. Rất có thể với A Ngọc như thế, đều là trong truyền thuyết vũ giả. Ai, muốn có được bội cây kia linh dược, sợ là không quá dễ dàng a. Tôn Kính Tài thở dài một tiếng. A Ngọc thần sắc buồn bã, chắp tay nói, chủ nhân, ở nơi này chung quanh 100 mét bên trong, ta đã cảm ứng được có 7-8 danh vũ giả tồn tại, có một người thực lực so với ta còn mạnh hơn. Linh Vũ Sơn chúng ta sẽ không đi, ta không thể để cho chủ nhân cho ta mạo hiểm. Tôn Kính Tài ánh mắt lạnh lùng, nhìn phương xa kia một đạo sừng sững sơn mạch. Mặt hiện lên một cổ kiên quyết, năm đó ta nhưng mà ở ngươi trong lúc nguy cấp cứu ngươi, mà ngươi lại buông tha vũ giả tôn nghiêm nhận ta làm chủ nhân, suốt đời đi theo cho ta, nếu như ta liền một gốc linh dược cũng không dám cho ngươi đi tranh thủ, liền chính ta cũng sẽ xem thường chính mình. Tôn Kính Tài quay đầu, đưa mắt nhìn thanh niên, A Ngọc, gốc cây này linh dược ta cho ngươi lấy cố định. Nói xong, Tôn Kính Tài trên người tản mát ra một cổ bá đạo khí tức, đây mới là một thành phố bá chủ nên có khí thế. A Ngọc cặp mắt kích động đỏ bừng. Không người nói, chủ nhân ân tình, A Ngọc tan xương nát thịt cũng không cần báo đáp. Tôn Kính Tài cầm A Ngọc tay, đỡ hắn lên đến, nặng nề vỗ vỗ bả vai hắn. Đột nhiên, Mộ Dung Yên Nhi nhìn thấy phía trước một cái gầy gò bóng người, vui vẻ nói, cậu, ta nhìn thấy Trần Mặc, nguyên lai hắn không đi. Tôn Kính Tài theo Mộ Dung Yên Nhi ngón tay nhìn, quả nhiên thấy chính hướng đi tới bên này Trần Mặc, nhất thời sắc mặt run lên. Tiểu tử này, tại sao còn không rời đi? Chẳng lẽ là cố ý ở chỗ này chờ Yên Nhi? Nghĩ tới đây, Tôn Kính Tài ánh mắt lạnh hơn. Yên Nhi, chúng ta đi bên kia. Tôn Kính Tài kéo Mộ Dung Yên Nhi tay liền đi. Mộ Dung Yên Nhi tránh thoát, không hiểu nhìn Tôn Kính Tài, cậu, ngươi làm gì vậy? Ta muốn đi cùng Trần Mặc chào hỏi. Nói xong, không đợi Tôn Kính Tài mở miệng, Mộ Dung Yên Nhi liền hướng Trần Mặc chạy tới, vừa chạy vừa kêu, Trần Mặc, ta ở nơi này. Trần Mặc chính em thầm buồn rầu, hắn từ trà lâu đi ra, tiếp tục tìm xe đi Linh Vũ Sơn, lại hỏi năm người sư phụ, vẫn là không có người nguyện ý đi, chỉ cần Trần Mặc vừa nhắc tới Linh Vũ Sơn, những tài xế kia rối rít lắc đầu cự tuyệt, mặt đầy sợ hãi bộ dáng, có chào hai vị tâm sư phó, còn khuyên nói Trần Mặc không nên đi. Nghe được Mộ Dung Yên Nhi tiếng kêu, Trần Mặc hơi sửng sở, lúc này bước nhanh lên tới, về phần Tôn Kính Tài những thứ kia cảnh cáo, Trần Mặc trực tiếp làm không khí không nhìn. Trần Mặc, ngươi chừng nào thì trở về Võ Châu à? Mộ Dung Yên Nhi chạy đến Trần Mặc bên người, có chút thở hổn hển, ngực nhất khởi nhất phục, vui vẻ hỏi. Chương 88, vào núi. Nhìn thấy Mộ Dung Yên Nhi đẹp đẽ gương mặt, Trần Mặc tâm tình tốt không ít, ta tạm thời không đi trở về, ta nghĩ rằng đi Linh Vũ Sơn nhìn một chút. Nghe vậy, Mộ Dung Yên Nhi kinh ngạc nói, Linh Vũ Sơn, ngươi cũng phải đi tìm Linh Dược sao? Trần Mặc có chút kinh ngạc, Mộ Dung Yên Nhi lại cũng biết Linh Dược sự tình, bất quá nhìn thấy cách đó không xa Tôn Kính Tài bên người tên thanh niên kia, Trần Mặc lúc này thư thái. Ừ, ta cũng muốn đi thử vận khí một chút, ngươi biết, ta cũng vậy một tên vũ giả. Trần Mặc ban đầu đối mặt Sở Văn Hùng tiểu đệ lúc, một cái đánh mười mấy, vũ giả thân phận Mộ Dung Yên Nhi nhất định có thể đoán được. Quả nhiên, Mộ Dung Yên Nhi không có chút nào kinh ngạc, ngược lại thoải mái nói, vậy thì thật là tốt, ta cậu bọn họ cũng chuẩn bị đi Linh Vũ Sơn, không bằng ngươi theo chúng ta đồng thời đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trần Mặc trong lòng minh bạch, Tôn Kính Tài có phải là vì bên cạnh hắn tên thanh niên kia đi Linh Vũ Sơn, thanh niên kia là một gã ngoại cảnh đại thành vũ giả. Ngươi cũng phải vào núi sao? Trần Mặc có chút bận tâm, Ngụy Tử Vân cố ý tỏa ra linh dược xuất thế tin tức, hấp dẫn nhóm lớn vũ giả đi Linh Vũ Sơn, trong đó không thiếu nội cảnh vũ giả, chỉ dựa vào Tôn Kính Tài bên người tên thanh niên kia, căn không cách nào bảo đảm Mộ Dung Yên Nhi an toàn. Mộ Dung Yên Nhi đạo, ta cậu không để cho ta đi, muốn đem ta một người ở lại quán rượu, ta không đồng ý, một trận nhóng meo đòi hỏi, hắn mới đáp ứng để cho ta đi theo vào núi đi chơi. Trần Mặc trong lòng cười khổ, ở trong mắt Mộ Dung Yên Nhi, khả năng lần này vào núi chính là đi ngắm phong cảnh du sơn ngoạn thủy, nàng nơi nào biết, bây giờ toàn bộ Linh Vũ Sơn đã cuồn cuộn sóng ngầm, lúc nào cũng có thể tiến hành một trận đại hôn chiến. Chớ đừng nhắc tới Hắc Thủy Đàm bên trong yêu quái, vậy càng là một cái nhân vật đáng sợ. Trần Mặc quyết định, vô luận như thế nào cũng phải bảo đảm chính mình đi theo Mộ Dung Yên Nhi bên người, tuyệt không thể để cho nàng gặp nguy hiểm. Ta ngược lại thật ra nghĩ tưởng với các ngươi đồng thời, chỉ sợ cậu ngươi chưa chắc sẽ hoan nghênh ta. Trần Mặc có ý riêng cười nói. Mộ Dung Yên Nhi nhớ tới mới vừa rồi Tôn Kính Tài rõ ràng nhìn thấy Trần Mặc, lại cố ý né tránh cử động, khuôn mặt nhỏ nhắn run lên, nói, ngươi yên tâm, nếu như hắn không để cho ngươi đi theo, ta hãy cùng ngươi đồng thời vào núi. Đi theo ta. Mộ Dung Yên Nhi kéo Trần Mặc tay, đi trở về Tôn Kính Tài bên cạnh. Nhìn Mộ Dung Yên Nhi đối với Trần Mặc cử chỉ thân mật, Tôn Kính Tài mặt đều đen. Yên Nhi, trước mặt mọi người, một cô gái đi kéo một người nam nhân tay, còn thể thống gì? Còn không buông ra. Mộ Dung Yên Nhi khuôn mặt đỏ lên, mới vừa rồi nàng tức giận, động tác có chút nói năng tùy tiện, nghe vậy, vội vàng lỏng ra Trần Mặc tay. Câu, Trần Mặc cũng phải đi Linh Vũ Sơn, ta nghĩ rằng để cho hắn đi theo chúng ta. Mộ Dung Yên Nhi nói, không được, Linh Vũ Sơn nguy hiểm nặng nề, liền chúng ta những người này A Ngọc bảo hiểm tất cả hộ không tới, tuyệt đối không thể đang gia tăng. Tôn Kính Tài quả quyết quyết tuyệt. Mộ Dung Yên Nhi đạo, Trần Mặc cũng là một gã vũ giả, hắn không cần bất luận kẻ nào bảo vệ. Câu. Ngươi chỉ phải đáp ứng để cho hắn đi theo là được. Coi như ta cầu xin ngươi có được hay không? Mộ Dung Yên Nhi kéo Tôn Kính Tài tay làm nũng. Liền cái kia Phó Đức Hạnh, cũng có thể toán vũ người. A Ngọc một cái tay cũng có thể tùy tiện bóp chết hắn. Tôn Kính Tài mặt coi thường. Ta sẽ không đáp ứng, ngươi chết cái ý niệm này đi, vô luận như thế nào tiểu tử này tuyệt đối không thể đi theo chúng ta. Tôn Kính Tài nói như đinh chém sắt. Mộ Dung Yên Nhi hết sức thất vọng, may mắn cũng không ở cầu xin Tôn Kính Tài. Quật cường nói, tốt lắm, nếu như cậu không đáp ứng để cho Trần Mặc đi theo chúng ta, ta đây hãy cùng Trần Mặc đồng thời vào núi. Tôn Kính Tài giận dữ, nói bậy nói bạn, Yên Nhi, nếu như ngươi ở đây sao tự do phong khoáng, ta bây giờ liền đem ngươi đưa về Võ Châu, để cho mẹ ngươi thật tốt dạy dỗ ngươi. Mộ Dung Yên Nhi lần này cũng thiết tâm, được à, đưa sẽ đưa, cùng lắm ta bản thân một người trở về, ngược lại ta nhất định phải cùng Trần Mặc đồng thời vào núi. Ngươi, Tôn Kính Tài khí phổi đều phải nổ. Tuy nhiên lại cầm Mộ Dung Yên Nhi không có một điểm biện pháp nào, nếu như là chính bản thân hắn con gái, hắn có thể đánh, nhưng hắn cũng không dám đánh người nhà họ Mộ Dung. Trần Mặc nhìn Tôn Kính Tài, mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác nụ cười, để cho Tôn Kính Tài hận nghiến răng nghiến lợi. Một bên A Ngọc nhìn ra Tôn Kính Tài quất cảnh, lên tiếng giải vây, chủ nhân, nếu Trần Mặc tiểu huynh đệ cũng là võ giả, sẽ để cho hắn đi theo chúng ta đi, cũng liền nhiều người mà thôi, không có vấn đề. Tôn Kính Tài trợn mắt nhìn Mộ Dung Yên Nhi, Mộ Dung Yên Nhi không chút nào khiếp nhược chừng trở về. Cuối cùng, Tôn Kính Tài thỏa hiệp, được, vậy hãy để cho hắn đi theo, nhưng là dọc theo con đường này các ngươi đều phải nghe ta an bài, không có ta cho phép, tuyệt đối không thể hành động đơn độc. Được, ta bảo đảm nghe lời, cảm ơn cậu. Mộ Dung Yên Nhi nhoẻn miệng cười, mới vừa rồi kia tức giận căn chính là giả, Tôn Kính Tài khí thiếu chút nữa một cái lao huyết phun ra. Tôn Kính Tài lạnh lùng trừng Trần Mặc liếc mắt, mặc dù không có nói chuyện, nhưng Trần Mặc có thể đọc hiểu hắn trong ánh mắt ý tứ, tiểu tử, thức thời liền cách Yên Nhi xa một chút. Trần Mặc đi theo Tôn Kính Tài đám người đồng thời tìm xe, giống nhau một màn lại phát sinh, không người nguyện ý đi Linh Vũ Sơn. Mắt thấy thời gian sắp đến buổi trưa, Tôn Kính Tài đám người chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chỉ cần có thể đến Linh Vũ Sơn bên bờ là được, còn lại đường chính bọn hắn đi. Ở thập bội tiền xe cám dỗ xuống, rốt cuộc tìm được ba chiếc xe, chở Tôn Kính Tài cùng Trần Mặc đoàn người đi Linh Vũ Sơn. Dọc theo đường đi, tên tài xế kia không ngừng cho Trần Mặc chờ giảng thuật Linh Vũ Sơn có yêu quái sự tình, khuyên bọn họ ngàn vạn lần chớ vào Linh Vũ Sơn. Trần Mặc bọn người là có cầu xin tới, tự nhiên không thể nào nửa đường buông tha, bị Tôn Kính Tài qua loa mượn cớ ứng phó. Xe đến Linh Vũ Sơn bên ngoài, ba cái xe taxi sư phó nói cái gì cũng không chịu ở đi vào bên trong. Bất đắc dĩ, Trần Mặc đoàn người không thể làm gì khác hơn là xuống xe, chuẩn bị đi bộ tiến vào Linh Vũ Sơn. Nhìn tiền phương mây mù lượn quanh Linh Vũ Sơn, Trần Mặc trong lòng hơi động, như thế cao ngất dốc sơn mạch, nói không chừng thật tồn tại linh khí dư thừa nơi. Tôn Kính Tài bất đắc dĩ thở dài, tiếp theo chặng đường, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình đi. Mộ Dung Yên Nhi ngược lại là vô cùng hưng phấn, cậu, ta cảm giác mình đi rất tốt, chính dễ dàng thưởng thức dọc đường phong cảnh, nói thật, nơi này phong cảnh thật không tệ, không khí cũng tỉ võ châu mới mẻ. Nói xong, Mộ Dung Yên Nhi giang hai cánh tay, hít thật sâu một cái, mặt đầy thỏa mãn. Trần Mặc đã sớm cảm ứng được nơi này trong không khí hàm chứa so với thị khu linh khí nồng nặc, cho nên mới dự đoán Linh Vũ Sơn bên trong ẩn tàng linh khí dư thừa địa phương. Chờ sau này ta có thời gian, ngay tại Võ Châu vài người kế tiếp đại hình tụ linh trận, đến lúc đó nơi đó không khí so với cái này trong mới mẻ nghìn lần vạn lần. Trần Mặc nhìn Mộ Dung Yên Nhi kinh hỉ bộ dáng, mỉm cười nói. Mộ Dung Yên Nhi vui vẻ nói, thật sao? Trần Mặc, ngươi cũng không thể gạt ta nha. Yên tâm, ta Trần Mặc nói chuyện từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Tôn Kính Tài lạnh rên một tiếng, không biết trời cao đất rộng, sẽ khoác lác tiểu tử, nếu như ngươi có thể bố trí ra lớn như vậy trận, còn dùng đến thiên lý xa xôi đuổi đến nơi này. Mộ Dung Yên Nhi nhất thời bất mãn trợn mắt nhìn Tôn Kính Tài, cậu, ngươi tại sao luôn nhằm vào Trần Mặc? Tôn Kính Tài cười lạnh, ta nhưng mà nói ra sự thật mà thôi, hắn một tên tiểu bối, ta dùng ghim hắn sao? Mộ Dung Yên Nhi bất đắc dĩ chừng Tôn Kính Tài liếc mắt, quay đầu nhìn về phía Trần Mặc, mãn hàm áy náy, Trần Mặc, ngươi đừng nóng giận, ta cậu cái gì cũng tốt, chính là cái miệng cay nghiệt rất. Nhìn một bên mũi cũng khí vai Tôn Kính Tài, Trần Mặc cười ha ha một tiếng đạo, không sao cả. Chương 89, Hắc Thủy Đàm. Đoàn người hướng Linh Vũ Sơn đi bộ đi trước, đi nửa giờ, nhìn gần trong gang tấc Linh Vũ Sơn, lại thật giống như vĩnh viễn cũng đi không tới cuối. Tôn Kính Tài từ trước đến giờ dưỡng tôn sự ưu, đi lâu như vậy đường, đã có chút thở hổn hển, cái này thật đúng là nhìn núi chạy ngựa chết, đến Linh Vũ Sơn, phỏng chừng ít nhất còn phải đi một giờ. A Ngọc mặt không đỏ hơi thở không gấp, tiến lên đỡ Tôn Kính Tài, mỉm cười nói, đường núi khó đi, thật sự bằng vào chúng ta mới làm nhiều công ít. Bất quá chủ nhân ngươi thân thể này cũng quả thật nên rèn luyện một chút. Tôn Kính Tài mặt già đỏ lên, ha ha, nói là, lần này coi như thật tốt rèn luyện một phen. Mộ Dung Yên Nhi bỗng nhiên chỉ về đằng trước mấy cái điểm đen nhỏ nói, các ngươi nhìn, có người đi ở chúng ta trước mặt. Tôn Kính Tài cẩn thận nhìn một cái phía trước những người đó, đạo, khoảng cách quá xa, không thấy rõ, chúng ta tăng thêm tốc độ, đuổi theo đi lên xem một chút có biết hay không. Trần Mặc nhãn lực so với mọi người thấy được xa, trước mặt những người đó. Chính là đang đấu giá chàng gặp phải Ngụy Tử Vân và người. Thật ra thì không chỉ phía trước có người, phía sau cũng có người lục tục đuổi. Sau một tiếng, Tôn Kính Tài đoàn người đến Linh Vũ Sơn dưới chân núi đã có mấy chục người, phân mấy chỗ ngồi ở thạch đầu hoặc trên cỏ nghỉ ngơi. Cách đó không xa trên cỏ, Ngụy Tử Vân nhìn thấy Trần Mặc, trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, Nô Đại Sư, tiểu tử này lại đi theo Tôn Kính Tài vào núi, thật là ông trời cũng đang giúp chúng ta. Lần này có thể trực tiếp ở Linh Vũ Sơn diệt trừ hắn. Nô Đại Sư cười híp mắt nhìn Trần Mặc, sau đó ánh mắt đột nhiên chuyển tới Trần Mặc bên cạnh Mộ Dung Yên Nhi trên người, lộ ra một vẻ tâm tà, yên tâm, hắn tuyệt đối sẽ không sống mà đi ra Linh Vũ Sơn, kiệt kiệt. Bất quá hắn bên cạnh vị tiểu cô kia nương có thể phải cực kỳ chiếu cố, ngàn vạn lần chớ lộng thương. Ngụy Tử Vân nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhi trong ánh mắt, cũng lộ ra một vệt nóng bỏng, cười đếu nói, Nô Đại Sư yên tâm, tại hạ nhất định giúp ngươi xem tốt. Ha ha. Nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu có người lục tục vào núi. Tôn Kính Tài thể lực cũng khôi phục không sai biệt lắm, đứng lên nói, chúng ta cũng vào đi thôi, thật vất vả đi tới nơi này, muôn ngàn lần không thể bị người nhanh chân đến trước. Đi theo, cơ hồ tất cả mọi người, từ đầu đến cuối chân tiến vào Linh Vũ Sơn. Theo vào trong núi, Trần Mặc càng phát ra cảm giác nơi này linh khí dư thừa, so với ngoại giới cường không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa từ chung quanh những thứ kia kinh cức tùng sinh đường núi phán đoán, nơi này có rất ít người đến, nói không chừng thật tạo ra một ít không bị người phát hiện động thiên phúc địa. Vào núi sau này, mọi người đi càng chậm, bất quá đi vào đại đa số người cũng là võ giả, hơn nữa sớm có chuẩn bị, một ít khai sơn đao bị lấy ra, ở phía trước mở đường. A Ngọc cũng xuất ra một thanh trường đao, ở phía trước mở đường, còn lại hai tên thủ hạ đỡ Tôn Kính Tài. Mộ Dung Yên Nhi mặc dù có chút mệt mỏi, có thể tiểu cô nương lần đầu tiên tới loại này rất hiếm vết người đại sơn, vô cùng hưng phấn, đi rất nhanh. Trần Mặc sắc mặt bình thản, theo sát Mộ Dung Yên Nhi nhịp bước, lúc nhanh lúc chậm. Lại qua nửa giờ, Tôn Kính Tài hỏi bội cây kia linh dược đến cùng sinh trưởng ở địa phương nào. Đi lâu như vậy còn không thấy. A Ngọc cười giải thích, chủ nhân, nếu như linh dược tốt như vậy tìm, vậy thì không bao nhiêu tiền. Ta cảm thấy được trước mặt những người đó chắc chắn biết linh dược vị trí, chúng ta đi theo đám bọn hắn đi là được. Trong những người này, đi ở phía trước nhất chính là Ngụy Tử Vân đoàn người, nhìn phía sau hi hi lạp lạp đội ngũ, Ngụy Tử Vân mặt đầy cười âm hiểm, Ngô Đại Sư, lần này vào núi người có thể thật không ít. Vũ giả cũng có hai mươi mấy, xem ra đều là chạy linh dược tới. Nô Đại Sư âm nở nụ cười âm u, tới càng nhiều càng tốt, để cho bọn họ giúp chúng ta tiêu hao cái kia kim lân ngạc thực lực, chờ bọn hắn với cái kia xuất sinh lưỡng bại câu thương, chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ngụy Tử Vân vội vàng nịnh hót, Nô Đại Sư anh minh, nếu như lần này Đại Sư thành công thải được linh dược, còn mong Đại Sư thu ta làm đồ đệ, chuyển cho ta tu luyện chi pháp. Nô Đại Sư mặt đầy cao ngạo, yên tâm. Chờ ta được đến bụi cây kia đỏ ngầu quả, cố định có thể đột phá phệ hồn cảnh, đạt tới quỷ tiên cảnh, đến lúc đó ngươi chính là ta khai sơn đại đệ tử. Đệ tử Ngụy Tử Vân bái kiến sư phó. Ngụy Tử Vân đả xà tùy côn thượng, vỗ mông ngựa Ngô Đại Sư cười ha ha. Mọi người tiếp tục tiến lên, nhiều lần, khúc khôi hiểu, tiến vào một nơi sân quốc. Mới vừa gia nhập cốc khẩu, Trần Mặc liền cảm thấy một cổ lăng lệ khí sơ sát tiêu điều đánh tới, không nhịn được trong lòng kinh ngạc, tốt dày đặc kim thuộc tính nguyên lực. Chẳng lẽ trong sơn cốc này có kim loại gì tính bảo vật hay sao? Hơn nữa nơi này linh khí, so với bên ngoài lại dày đặc nhiều chút, phía trước nhất định có linh khí nguyên. Linh khí nguyên, là tu tiên giới gọi, trên địa cầu, một loại gọi là động thiên phúc địa. Tiếp tục tiến lên, phía trước kim thuộc tính nguyên lực cùng linh khí, càng dư thừa, một cái thác nước xuất hiện ở trên đoạn ngai. Phía dưới thác nước, là một vũng đầm sâu, phương viên 5 dặm lớn nhỏ. Đầm nước nước sơn đen như mực, không nhìn ra sâu cạn, cực kỳ cổ quái. Sẽ ở đó thác nước cùng đầm nước tiếp giáp địa phương, có một mảnh đất trống, trên đó có một gốc cao cỡ nửa người cây nhỏ. Cây nhỏ toàn thân đỏ ngầu, chỉ có ba mảnh lá cây màu xanh, phía trên kết một viên quả đấm lớn nhỏ trái cây màu đỏ. Một luồng ánh mặt trời xuyên thấu thụ lâm cùng thác nước, rơi khối kia trên đất trống, viên kia trái cây màu đỏ dưới ánh mặt trời, hiện ra huyết mạch lưu động đường vân, tiểu diễm bất ác. Đi ở phía trước nhất Ngụy Tử Vân đoàn người, ở cách đầm nước 20m thời điểm liền xa xa dừng lại. Nhìn viên kia mê người trái cây màu đỏ, Nô Đại Sư trong mắt hiện ra một vệ tham lam, đỏ ngầu quả, 50 năm mới kết xuất một viên trái cây, vũ giả ăn, có thể ngưng luyện thân thể, mở rộng kinh mạch, gia tăng chân khí. Nếu là tu hành giả dùng, có thể gắng gượng tăng lên một cái cấp bậc tu vi. Nhưng là, những thứ này đều là ở làm nhục đỏ ngầu quả dược liệu, chỉ có ta Thiên Quỷ Phái mới có thể đem đỏ ngầu quả dược liệu phát huy đến cực hạn, không những có thể tăng lên một cái cấp bậc tu vi, còn có thể ngưng luyện hồn phách. Là sau này đánh vào thiên quỷ cảnh đánh tốt cơ sở. Thiên quỷ cảnh, tương đương với vũ giả thần cảnh. Nô Đại Sư ở năm xưa du lịch bên trong, phát hiện này cái đỏ ngầu quả tồn tại, chỉ tiếc khi đó còn rất ngây ngô, hơn nữa còn có một con kim lân ngạc trông chừng. Nô Đại Sư tính đúng trái cây thành thục thời gian, lúc này mới tìm tới Cát Hà thành phố Ngụy Gia, bày cạm bẫy, Ngưu Toan ngồi thu ngư ông đắc lợi. Trần Mặc cũng nhìn thấy cái viên này trái cây màu đỏ, đệ nhất nhãn, Trần Mặc thậm chí có nhiều chút không tin mình nhìn thấy. Nhìn kỹ hai lần sau, Trần Mặc mới ở trong lòng kêu lên, không muốn tới trên địa cầu vẫn còn có tam diệp chu quả tồn tại, đây chính là luyện chế thăng linh đan thuốc chủ yếu, mặc dù loại thuốc này ở tu tiên giới rất phổ biến, nhưng trên địa cầu loại này linh khí địa phương cằn cỗi, tuyệt đối là một kỳ tích. Thăng linh đan, có thể để cho ngưng khí cảnh tu sĩ trực tiếp tăng lên nhất trọng tu vi. Một loại ở ngưng khí bắt trọng thời điểm dùng, hiệu quả tốt nhất. Coi như trực tiếp dùng, cũng có thể tăng lên rất nhiều tu vi. Nếu như dựa theo trái đất linh khí trình độ, Trần Mặc dự chủ, từ ngưng khí bắt trọng đột phá đến ngưng khí cửu trọng, tối thiểu yêu cầu thời gian mấy năm, nhưng là có thăng linh đan, mấy giờ liền có thể đột phá. Cũng khó trách Trần Mặc sẽ kích động như vậy. Những thứ kia mục lực hảo võ người, cũng rối rít nhìn thấy Tam Diệp chú quả, nhưng là bọn hắn không có Trần Mặc cái loại này kiến thức, liền tên cũng không gọi ra, chỉ có thể cảm giác được đó chính là bọn họ phải tìm linh dược. A Ngọc cũng nhìn thấy, hưng phấn hướng về phía Tôn Kính Tài nói, chủ nhân, ta nhìn thấy linh dược, hơn nữa còn là vô cùng chân quý một loại linh dược, không uổng lần đi này, không uổng lần đi này a. Chương 90, Độ Thủy. Tôn Kính Tài nhưng mà người bình thường, mục lực có hạn, chỉ có thể nhìn được đại khái. Nhưng nghe đến A Ngọc nói như vậy, cũng vô cùng hưng phấn, tìm tới linh dược liền có thể, bất quá ngươi trước đừng xung động, hôm nay tới nhiều người như vậy, muốn đạt được linh dược, khó như lên trời, phải thảo luận kỹ hơn. A Ngọc gật đầu, ổn định tâm tình, chủ nhân yên tâm, ta minh bạch. Những người khác nhìn thấy Ngụy Tử Vân đoàn người dừng lại, lại đi một đoạn ngắn khoảng cách, cũng rối rít dừng lại. Mặc dù bọn họ đều rất muốn lấy được linh dược, nhưng vũng nước này nước sơn đen như mực, vô cùng cổ quái, nói không chừng cất giấu nguy hiểm gì. Hơn nữa chung quanh cường địch hoàn tí, bọn họ không phải người ngu, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Mấy chục người xa xa đứng ở bên đầm nước, tham lam nhìn cái viên này Tam Diệp chú quả. Ngụy Tử Vân đoàn người khoảng cách đầm nước xa nhất, nhìn thấy những người này không có bởi vì linh dược mà điên cuồng tranh đoạt, Ngụy Tử Vân có chút bận tâm, Ngô đại sư, bọn họ đều tại quan sát, như vậy cũng không phải là chúng ta muốn kết quả, nên làm cái gì mới có thể làm cho bọn họ đi tranh đoạt. Ngô đại sư con ngươi chuyển động mấy cái, âm sâm sâm cười nói, ngươi nói cho bọn hắn biết, linh dược chỉ có một quả, ai thứ nhất cướp được chính là người đó, những người khác không được tại tranh đoạt. Nhưng là, ở cướp đoạt quá trình bên trong có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngụy Tử Vân hưng phấn một chút đầu, hay lại là sư phó cao minh, cứ như vậy bọn họ nhất định sẽ liều mạng tranh đoạt. Ngụy Tử Vân chụp xong Ngô đại sư nịnh bợ, đi lên trước mấy bước, la lớn, chư vị, ta là Ngụy Tử Vân, xin nghe ta nói một câu. Mọi người không nói gì, lạnh lùng nhìn về phía Ngụy Tử Vân. Trần Mặc cùng Tôn Kính Tài đám người ánh mắt cũng chuyển hướng Ngụy Tử Vân. Ngụy Tử Vân ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, hôm nay đi tới nơi này, tin tưởng mọi người đều là bội cây kia linh dược, bất quá linh dược chỉ có một viên, vì tránh cho có người bởi vì không chiếm được linh dược lên phá hư ý, ta đề nghị này cái linh dược ai thứ nhất cướp được liền thuộc về người đó, nếu là có người còn dám kiếm đoạt, mọi người liền quần công. Nhưng là ở cướp đoạt quá trình bên trong, không thiết lập hạn chế, toàn bằng chuyện. Các vị nghĩ như thế nào? Mọi người cúi đầu suy tư, rối rít gật đầu, cảm thấy chưa chắc đã không phải là một biện pháp tốt, dù sao ở linh dược không có chủ nhân trước, ai cũng không hy vọng linh dược bị phá hư. Tôn Kính Tài nhìn Ngụy Tử Vân, lộ ra vẻ tán thưởng, Ngụy gia tiểu tử này, rất có phong độ của một đại tướng a. Không giống có vài người, chỉ có thể thứ khoác lác, nói mạnh miệng. Trần Mặc cười nhạt, không có lên tiếng, Ngụy Tử Vân cái chủ ý này nhìn như công chính, nhưng mưu đồ hiểm ác, tỏ rõ liền là muốn mọi người giết lẫn nhau. Bất quá những người này sống chết với hắn lại không có chút quan hệ nào, Trần Mặc mới sẽ không xen vào việc của người khác. Cũng có người nhìn ra Ngụy Tử Vân âm mưu, nhưng là đại đa số người cũng với Trần Mặc ôm giống vậy tâm tư, chết đạo nhân bất tử bần đạo, quản hắn khỉ gió làm chi. Lại qua một hồi, rốt cuộc có người không nhịn được. Một tên người mặc màu xám nhàn nhã quần áo lão nhân đi lên trước hai bước, mỉm cười nói, nếu tất cả mọi người ở quan sát, ta đây liền mở cái này đầu, bất quá chuyện đầu tiên nói trước. Nếu như lão phu may mắn bắt được linh dược, các ngươi nhưng không cho kiếm đoạt. Ngụy Tử Vân cười to nói, tiền bối yên tâm, nếu có người không tuân thủ ước định, chính là cho ta Ngụy gia là địch, ta thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn. Mọi người tại đây trong lòng cười lạnh, Ngụy gia danh tiếng chỉ có thể hù dọa những người bình thường kia, há có thể hù được những võ giả này. Nếu như Ngụy gia không có vũ giả chấn giữ, có thể nói nơi này tùy tiện một cái ngoại cảnh đại thành vũ giả, là có thể tùy tiện giải quyết Ngụy gia. Lão nhân kia tự nhiên cũng coi thường Ngụy gia, bất quá Ngụy Tử Vân ra mặt nói đỡ cho hắn, hắn cũng không nỡ để cho Ngụy Tử Vân khó coi. Ngụy gia đại danh như sấm bên tai, lão phu nổi tiếng đã lâu, nhưng lại như thế vẫn chưa đủ. Ta cảm thấy phải trả là mọi người cùng nhau lập được võ đạo chi thể, nếu như ai dám vi phạm lời thề, liền làm cho mình võ đạo chi lộ từ nay đoạn tuyệt. Võ đạo chi thể, đối với võ giả mà nói nhưng là long trọng nhất thể độc, một loại không ai dám vi phạm. Chúng vũ giả rối rít túi đầu. Âm thầm cân nhắc có muốn hay không lập được võ đạo chi thể. Ngô đại sư sắc mặt biến thành lãnh, đống nhiên đứng ra, quát to, Ngụy gia danh tiếng không đủ, kia ở cộng thêm ta ư. Nói xong, Ngô đại sư tung người nhảy một cái, hướng về phía cách đó không xa một khối lớn bằng quả bóng rổ hòn đá nhỏ, một chưởng bổ ra. Lăng Không hét lớn một tiếng, mở. Đá kia bị đánh thành mười mấy khối đá vụn, tứ tán mở. Một chưởng đá vụn, nội cảnh đại thành. Một đám vũ giả khiếp sợ, nội cảnh đại thành thực lực, ở những võ giả này bên trong, đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Một ít lòng mang ý đồ xấu người, nhìn thấy Ngô đại sư ra mặt, bây giờ không thể không âm thầm thay đổi chủ ý. Kia trong mắt lão nhân cũng là thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhìn Ngô đại sư cười vang nói, ha ha ha, có một tên nội cảnh đại thành đồng đạo bảo đảm, đủ. Nói xong, hắn bắt đầu quan sát đầm nước. Hắc thủy đàm phương viên năm dặm, cũng không có chỗ đặt chân, bất quá ở bên đầm nước duyên vị trí, có một ít nổi lên mặt nước đá lớn. Ngược lại bụi cây kia linh dược chung quanh, có một trượng phương viên đặt chân. Ha ha, lão phu đi vậy. Có chút vũ giả vẫn còn đang suy tư lão nhân kết quả nên như thế nào vượt qua Hắc thủy đàm. Đến linh dược vị trí, lão nhân kia cũng đã cười lớn một tiếng, Lăng Không nhảy lên. Ra tay một cái, mọi người lại vừa là kinh hãi, nội cảnh đại thành. Khó trách hắn dám vừa ra mặt, khó trách hắn mặt đầy tự tin, nguyên lai lại cũng là một vị nội cảnh đại thành vũ giả. Ngụy Tử Vân sầm mặt lại, Ngô đại sư, hôm nay tới cao thủ không ít, ngài một người có thể hay không đối phó. Ngô đại sư cười khẳng khặc quái dị, trên mặt lộ ra cường đại tự tin, yên tâm đi, trừ phi tông sư thân chí. Những người này ta còn không để vào mắt. Tôn Kính Tài lẳng lặng nhìn về phía bên người A Ngọc, hỏi A Ngọc, lão nhân kia so với ngươi như thế nào? A Ngọc sắc mặt trắng trợn, ta ngay cả hắn một chiêu cũng không đỡ nổi. Tôn Kính Tài sắc mặt nghiêm trọng, xem ra muốn lấy được linh dược, cướp đoạt là khẳng định không được, phải từ những phương diện khác bắt tay. Mọi người ở đây khiếp sợ đang lúc, kia lão nhân đã đạp đầm nước, rơi vào ngoài nửa dặm trên một tảng đá, ngồi xuống điều tức. Ngày đó Lâm Kiếm Phong nội cảnh đỉnh phong, đạp hô tới làm liền một mạch, hôm nay trong lúc này cảnh đại thành lão giả nhưng mà đi nửa giảm, liền cần điều tức mới có thể tiếp tục đi trước, một cái cấp bậc chênh lệch, thật không ngờ to lớn. Lúc này, lại là một vị lão nhân đi ra, nhìn về trong đầm nước trên đá khoanh chân ngồi tĩnh tọa lão giả, cười nói, tựa như loại người như ngươi qua pháp, khi nào mới có thể vào tay linh dược? Hay là để cho ta tới lấy đi? Nói xong, ở dưới con mắt mọi người, hắn đi tới một cây nhỏ cạnh, bẻ một đoạn to bằng cánh tay nhánh cây. Sau đó trở lại bên đầm nước. Đi. Hắn dùng lực ném một cái, kia nửa đoạn nhánh cây giống như rời cung mũi tên, ở mặt nước vội vã đi. Hắn tung người nhảy một cái, vừa vặn rơi vào kia chặn trên nhánh cây, chờ nhánh cây vọt tới trước quán tính lực lượng hao hết, hắn hai chân đất đạp một cái, lần nữa là nhánh cây tăng lực, cả người hướng về một vị lão nhân chỗ thạch đầu. Hắn Lăng Không hướng về phía lão nhân kia mỉm cười, hai chân ở trên đá một chút, lại vừa là Lăng Không nhảy lên, chính xác rơi vào kia chặn trên nhánh cây. Bắt trước làm theo, rất nhanh, kia lão nhân đã qua khối đá thứ hai, đi ước chừng hơn một dặm khoảng cách. Một đám vũ giả âm thầm lo lắng đứng lên, không được, nếu như theo hắn loại tốc độ này, rất nhanh thì có thể hái được linh dược, phải ngăn cản. Chương 91, yêu quái. Tương truyền, thời cổ có cao tăng đạt ma, từng nhất vĩ độ giang, ở võ đạo giới dẫn là giai thoại. Bây giờ nhìn lại, khi đó đạt ma hẳn là một tên võ đạo tông sư, chỉ có trở thành võ đạo tông sư, mới có thể làm được nội kính bên ngoài. Nhất vĩ độ giang. Lão nhân này rõ ràng chính là mượn dùng đạt ma sáng tạo, đầu cơ trục lợi, nhưng là lại vô cùng thực dụng. Tôn Kính Tài cùng A Ngọc cũng là mặt đầy ngưng trọng, nếu như linh dược cứ như vậy bị lấy đi, vậy bọn họ chuyến này tới uổng. Nhưng là, bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, ở bên trong cảnh đại thành vũ giả trước mặt, A Ngọc không chịu nổi một kích. Ngụy Tử Vân đoàn người, một mực vững vàng đứng tại chỗ xem, không có chút nào khẩn trương, căn không lo lắng linh dược bị người khác lấy mất tựa như. Các hạ thật là thủ đoạn, bất quá nếu là cứ như vậy bị ngươi lấy đi linh dược, không khỏi lộ ra chúng ta quá mức vô năng. Đứng ở trên một tảng đá tên lão nhân kia cất cao giọng nói. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn từ trong tay móc ra hai khỏa bi thép, thừa dịp người kia nhảy lên hòn đá mượn lực đang lúc, chính xác đem kia chặn nhánh cây đánh nát. Lão nhân kia dừng lại ở trong đầm nước gian ba khối đá thượng, căm tức nhìn trên một tảng đá lão nhân, rất tốt, cái thủ này, ta nhớ xuống. Hắc hắc. Trên một tảng đá, lão nhân kia cười nhạt. Căn không đem đối phương uy hiếp coi ra gì. Hai tên lão nhân phân biệt đứng ở trên đá, trên một tảng đá lão nhân điều tức một phen, tung người nhảy xuống, đạp thủy mà đi, rơi vào khối đá thứ hai thượng, lần nữa nhắm mắt điều tức. Mất đi nhánh cây mượn lực, ba khối đá thượng lão nhân không thể làm gì khác hơn là bằng vào tự thân tu vi, cùng mới vừa rồi lão nhân kia như thế đạp thủy mà đi, từ ba khối đá rơi vào khối thứ bốn trên đá, cũng bắt đầu nhắm mắt điều tức. Còn lại đứng ở bên bờ vũ giả, nhìn thấy kia đã đi một nửa chặng đường lão nhân, có chút gấp. Không được, không thể đợi thêm, bất kể vũng nước này bên trong kết quả có cái gì, chúng ta đều phải xông vào một lần. Một người trung niên vũ giả nghiêm giọng nói. Người còn lại nói, yêu quái nói đến, dù sao nhưng mà tin đồn, không người chính mắt thấy được qua, nhưng là linh dược đang ở trước mắt, nếu như mất đi cơ hội lần này, ta nhất định sẽ tiếc nuối cả đời. Nói xong, trung niên nhân kia sai bước đi trước, vừa tẩu biên cởi quần áo ra, lộ ra cường tráng thân thể. Mộ Dung Yên Nhi thấy như vậy một màn, gấp bận rộn che mắt, mắc cỡ đỏ bừng mặt. Cũng còn khá người kia lưu lại một khối cái khố, phốc thông một tiếng, trực tiếp nhảy nước vào trong, bơi về phía bờ bên kia. Đây mới là đơn giản trực tiếp hữu hiệu biện pháp. Một đám vũ giả rối rít noi theo, cởi xuống những thứ kia cản trở quần áo, chỉ mặc thiếp thân áo ngắn, nhảy xuống nước đầm, hướng bờ bên kia bơi đi. A Ngọc nhìn nhiệt huyết sôi trào, nói với Tôn Kính Tài, chủ nhân, ta cũng đi đụng một cái. Tôn Kính Tài gật đầu, ừ, vạn sự cẩn thận, an toàn là số một. Minh Bạch. A Ngọc nói xong, cũng gia nhập bơi lội đại quân. Trên bờ, chỉ để lại một ít người bình thường, trừ Trần Mặc cùng Lô Đại Sư, cơ không có bất kỳ vũ giả. Bơi tới bờ bên kia, cái phương pháp này mặc dù chậm, nhưng lại vô cùng hữu hiệu. Hơn nữa vũ giả thể lực kinh người, cũng không sợ giá rét, một chút thời gian, phần lớn người đã lội qua khối đá thứ nhất đầu, có hai cái xuống nước sớm, đã lội qua khối đá thứ hai, vượt qua trước nhất xuống nước vị lao nhân kia. Nguyên ngồi ở khối thứ bốn trên đá điều tức lao nhân, thấy như vậy một màn, cũng không dám đợi thêm, hơi quần áo ra, trực tiếp tung người nhảy xuống nước, bơi về phía bờ bên kia. Mọi người mau ngăn cản hắn, muôn ngàn lần không thể bị hắn nhanh chân đến trước. Phía sau vũ giả hô to. Nhưng là, người kia chính là nội cảnh đại thành thực lực, tu vi cao hơn đại đa số người. Cộng thêm cũng trong nước, khoảng cách cũng rất xa, mọi người cũng không mang cái gì tiện tay ám khí, căn không có biện pháp ngăn cản hắn. Mắt thấy lao nhân kia vượt qua khối thứ 5 thạch đầu, khối thứ 6 thạch đầu, cự ly này linh dược vị trí, chưa đủ 100 mét. Ha ha, gốc cây này linh dược là ta, lão phu tông sư có hy vọng a. Nhìn thấy linh dược sắp tới, lao nhân kia không nhịn được hưng phấn cười to. Ngăn cản hắn. Phía sau vũ giả gấp xấu, đem hết toàn lực bơi về phía trước. 80 mét, 60 mét, 40 m, 10 mét. Trên bờ, Ngụy Tử Vân có chút khẩn trương, Nô Đại Sư, vạn nhất linh dược bị hắn hái được làm sao bây giờ? Nô Đại Sư mặt đầy dễ dàng, yên tâm, hắn không lấy được. Tôn Kính Tài mặt đầy tiếc cho, ai, xem ra A Ngọc là không có hy vọng. Mộ Dung Yên Nhi nhìn một đám đông người tranh nhau đua thuyền tình cảnh, vô cùng hưng phấn, theo bọn họ tốc độ này, những thế vận hội Olympic đó bơi lội hạng nhất căn không đáng nhắc tới. Trần Mặc cười nói, những thứ kết nhưng mà người bình thường, dĩ nhiên với những võ giả này không cách nào so sánh được. Người nói lao nhân kia, có thể bắt được linh dược sao? Mộ Dung Yên Nhi hiếu kỳ hỏi. Trần Mặc trong mắt hiện lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác, từ tốn nói, ai biết được. Mắt thấy lao nhân kia liền muốn nhảy lên một cái, hái linh dược. Đột nhiên, một tiếng thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu từ trong miệng hắn phát ra, đi theo, thân thể của hắn đất trầm xuống mặt nước, một cổ máu mạo thượng đến, ở đen nhánh nước trong đầm lộ ra hết sức quỷ dị. Dưới nước có rất lớn động tĩnh, không ngừng mạo hiểm bọt khí, cuối cùng tạo thành một cổ vòng xoáy. Vành! Nhất thanh một hưởng, lão nhân kia thân thể đất nổi lên mặt nước, nhưng là hai chân lại đồng loạt đứt gãy, máu từ giữa không trung chảy xuôi. Cứu ta! Lão nhân kia phát ra một tiếng gào thét, mặt đầy kinh hoàng. Mọi người ở đây kinh ngạc đang lúc, mặt nước tăng lên lên một đạo nước, một cái trường mãn vảy màu vàng dài nhọn miệng khổng lồ từ dưới nước đất thoát ra, một cái đem lão nhân kia nửa thân thể nuốt mất, sau đó nhanh chóng không vào nước bên trong. Toàn bộ đầm nước trong nháy mắt khôi phục can tĩnh, chỉ để lại một vòng rung động dạo dực. Có yêu quái. Trốn. Một tên vũ giả sắc mặt tái nhợt quát to một tiếng, đổi lại phương hướng, nhanh chóng hướng bên bờ bơi về đi, tốc độ so với ban đầu nhanh gấp mấy lần. Đi theo. Tất cả mọi người mau chóng tỉnh ngộ, vội vàng hướng bên bờ bơi về đi. Trên bờ, Ngụy Tử Vân mặt đầy kinh hãi, âm thanh run rẩy đến hỏi, Nô Đại Sư, mới vừa rồi đó chính là kim lân ngạc sao? Quá kinh khủng. Nô Đại Sư gật đầu một cái, Hắc Thủy Đàm rất cổ quái, là một nơi động thiên phúc địa, kim lân ngạc ở chỗ này sống lâu, tự nhiên hấp thu thiên địa linh khí, mở linh trí, thành yêu quái. Cái viên này đỏ ngầu quả, chính là nó đang thủ hộ, muốn hái đỏ ngầu quả, nhất định phải trước diệt trừ kim lân ngạc. Mộ Dung Yên Nhi mặt đầy kinh hoàng, nàng căn không thấy rõ phát sinh cái gì sao, chỉ nghe được hét thảm một tiếng, người đó liền không thấy. Trần Mặc, vừa mới phát sinh cái gì? Lao nhân kia đây. Trần Mặc sắc mặt bình thản nói, phàm là linh dược phụ cận, đều sẽ có linh thú thủ hộ, kia lão nhân đã bị nuốt ở trong đầm nước linh thú nuốt trọn. Cái gì? Mộ Dung Yên Nhi bị dọa sợ đến hoa dung thất sắc, lui về phía sau mấy sai bước. Trần Mặc đỡ nàng, an ủi, đừng sợ, có ta ở đây, cái kia xúc sinh thương không ngươi. Lúc này, lại vừa là hét thảm một tiếng vang lên. A! Nước trong đầm phía sau cùng kia cái trung niên vũ giả, bị Kim Lân Ngạc kéo vào đáy nước, biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến phần lớn vũ giả tất cả trốn trở về bên bờ, đen nhánh đầm nước đã dâng lên một màn yêu dị hồng sắc, cộng thêm lão nhân kia, tổng cộng có 4 gã vũ giả mất mạng ở trong đầm. Kia kết quả là vật gì? Yêu quái sao? Có người kinh hô thành tiếng. Chẳng lẽ những thứ kia lời đồn đãi là thực sự, nơi này thật có yêu quái? Có người nhớ tới Hắc Thủy Đàm truyền thuyết. Chương 92, Nô Đại Sư uy hiếp. Nhìn nước sơn đen như mực đầm nước, mọi người chết như thế yên tĩnh, chỉ còn lại hết sức kiềm chế tiếng thở dốc. Làm sao bây giờ? Linh dược đang ở trước mắt, nhưng là yêu quái liền trong nước, muốn hái được linh dược thì nhất định phải trước diệt trừ trong nước yêu quái. Một tên vũ giả bất đắc dĩ la lên. Nhưng là yêu quái tránh ở trong nước không ra, chúng ta trong nước thực lực giảm bớt nhiều, trừ phi đem yêu quái dẫn lên bờ, nếu không căn không phải là yêu quái đối thủ. Một tên khác vũ giả cả giận nói. Mọi người trong lúc nhất thời không chú ý, chỉ có thể đứng ở trên bờ tốn hao đến, nhìn bờ bên kia bụi cây kia linh dược thấy thèm. Trần Mặc nhàn nhạt nhìn hết thảy các thứ này, cũng không có xuất thủ dự định, những người này bị tham lam chi phối, chết cũng không đáng giá được đồng tình. Nhìn thấy mọi người lại không có động tác, xa xa, Nô Đại Sư đoàn người rốt cuộc đi lên trước. Một đám rác rưởi. Nô Đại Sư quát lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ châm chọc đi lên trước. Một đám vũ giả nhất thời trợn mắt nhìn. Tên kia nội cảnh đại thành lão nhân, có chút ngẩng đầu lên, lạnh giọng chất vấn, các hạ chẳng lẽ có đối phó yêu quái biện pháp? Nô Đại Sư cười hắc hắc, ánh mắt âm độc hung tàn, dĩ nhiên, nhưng là tiếp theo các ngươi đều phải nghe ta chỉ huy. Một đám vũ giả rối rít trầm tư, nếu như Ngô Đại Sư thật có biện pháp diệt trừ yêu quái, nghe hắn đảo cũng không sao. Lão nhân kia đạo, nếu như các hạ thật có biện pháp, không ngại nói ra để cho mọi người tham khảo một phen, nếu như có thể được, coi như để cho ta chờ nghe ngươi chỉ huy cũng không sao. Nô Đại Sư lạnh lùng quét nhìn mọi người liếc mắt, mặt hiện lên vẻ khinh miệt, ta biện pháp rất đơn giản, chỉ cần các ngươi toàn bộ xuống nước, đem trong nước xuất sinh kia dẫn ra, nghĩ biện pháp kéo nó, ta tự nhiên có biện pháp diệt trừ nó. Ha ha, ta còn tưởng rằng các hạ có cao minh cỡ nào biện pháp, nguyên lai là để cho ta chờ chịu chết, ngươi lại ngồi mát ăn bát vàng. Nếu như ngươi xuống nước kéo quái vật kia, ta cũng có thể đưa nó chém chết. Lão nhân kia trầm trọng nói. Đúng, ngươi xuống nước kéo quái vật kia, chúng ta phụ trách diệt trừ nó. Một tên vũ giả la lên. Hừ, nói nhẹ nhàng, để cho chúng ta đặt mình vào nguy hiểm, ngươi lại ngồi mát ăn bát vàng, tưởng đẹp. Lại vừa là một người khinh thường la lên. Những người khác mặc dù không lên tiếng, nhưng nhìn Ngô Đại Sư ánh mắt cũng tràn đầy rêu cợt, hiển nhiên không người đồng ý khác biện pháp. Ngô Đại Sư sắc mặt run lên, nhìn chằm chằm thứ nhất nói chuyện vị lão nhân kia, trong mắt lộ ra một vẻ tàn nhẫn, ngươi dám phản đối ta ý kiến. Lão nhân kia không sợ chút nào, lạnh lùng nói, phản đối ngươi thì thế nào? Vậy ngươi phải đi chết. Ngô Đại Sư đột nhiên không có dấu hiệu nào trở mặt, đất đánh về phía lão nhân kia, một đạo hắc khí từ lão nhân kia thân thể xuyên qua. Ngô Đại Sư bóng người quỷ dị xuất hiện ở lão nhân kia phía sau, lão nhân kia ánh mắt đờ đẫn đứng tại chỗ, không núp đích. Chuyện gì xảy ra? Một đám vũ giả có chút không hiểu, lão nhân kia tại sao không phản kháng? Quét mắt bất minh sở dĩ mọi người, Ngô Đại Sư cười khẳng khặc quái dị một tiếng, hắn hồn phách đã bị ta thôn phệ, hắn đã chết. Sợ mọi người không tin, Ngô Đại Sư đi tới kêu bên người lão nhân, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, lão nhân kia thân thể ứng tiếng té xuống đất. Cái gì? Lần này mọi người rối rít khiếp sợ. Lão nhân kia thực lực là nội cảnh đại thành, đang lúc mọi người bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể lại bị Ngô Đại Sư một chiêu giết chết, Ngô Đại Sư thực lực há chẳng phải là tại phía xa nội cảnh đại thành trên. Chẳng lẽ là tông sư thân chí? Đối với mọi người khiếp sợ ánh mắt rất hài lòng, Ngô Đại Sư cười âm hiểm một tiếng, mặt đầy uy hiếp, bây giờ còn có ai phản đối ta ý kiến? Không ai dám nói chuyện, toàn trường tĩnh mịch, ở Ngô Đại Sư hung uy trước mặt, không người dám xúc kỳ phong mang. Nếu không người phản đối ta ý kiến, vậy thì theo ta nói làm, toàn bộ các ngươi xuống nước, không có ta mệnh lệnh ai dám lui về phía sau, giết chết không bị tội. Ngô Đại Sư sắc mặt tâm trầm, thanh âm lạnh giá, tầm mắt đặt tới, không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chúng vũ giả toàn bộ cúi đầu xuống. Ngay cả tên kia lưỡng danh nội cảnh đại thành vũ giả, cũng chỉ có thể ngậm phẫn cúi đầu, bọn họ rõ ràng, chính mình rất có thể cũng không ngăn được Ngô Đại Sư một chiêu. Thấy Ngô Đại Sư hung diễm ngút trời, Ngụy Tử Vân cặp mắt sáng lên. Hưng phấn cười lớn một tiếng, nói định, Ngô Đại Sư thần uy cái thế, có ngài ra tay, trong nước con quái vật kia không thành vấn đề. Tôn Kính Tại nhưng là mặt đầy lo lắng, nhìn trong đám người A Ngọc, hai quả đấm nắm chặt, A Ngọc, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Yên Nhi có chút lo âu nhìn về phía Trần Mặc, nhỏ giọng nói, Trần Mặc, đáp ứng ta ngươi không nên đi đoạt bội cây kia linh dược được không? Trần Mặc nhìn Mộ Dung Yên Nhi đẹp đẽ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia xuất phát từ nội tâm lo âu, trong mắt hiện ra một vẻ ôn nhu, yên tâm, không có hoàn toàn chắc chắn chuyện, ta chưa bao giờ làm. Trần Mặc dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi Tam Diệp chú quả, bất quá coi như hắn đi kiếm đoạt, cũng có hoàn toàn chắc chắn, không tính là lừa dối Mộ Dung Yên Nhi. Nhưng mà Mộ Dung Yên Nhi lại không hiểu những thứ này, nghe được Trần Mặc đáp ứng nàng, vui vẻ không được. Nô Đại Sư quét mắt mọi người, quát lạnh một tiếng, xuống nước. Một đám vũ giả ngươi xem ta xem ngươi, không một người dám cãi lại Ngô Đại Sư mệnh lệnh, chỉ có thể mọi thứ không tình nguyện từng bước một từ từ đi xuống thủy đàm, có vài người trong tay cầm tối tiện tay binh khí. Ngô Đại Sư đứng ở bên bờ đốc trận, mặt đầy âm độc hung tàn, kêu lớn, không có ta mệnh lệnh, nếu như có người dám lui về phía sau nửa bước, sát vô xá. Mọi người yên tâm, nếu như ta bắt được linh dược, tuyệt đối sẽ không nuốt một mình, ta sẽ đem cái viên này đỏ ngầu quả luyện chế thành đan dược, tất cả mọi người có phần. Sợ mọi người không đem hết toàn lực, Nô Đại Sư lại ưng thuận chỗ tốt. Quả nhiên, một đám vũ giả bước chân mau mau. Đảo mắt, mọi người đã đi vào đầm nước hơn 5 thước, đen nhánh đầm nước đã đến mọi người phần eo, nhưng là con quái vật kia lại chưa từng xuất hiện, loại này không biết sợ hãi thời thời khắc khắc cũng đang hành hạ đến mọi người ý chí. A Ngọc với ở sau lưng mọi người, trong lòng hối hận vạn phần, sớm biết sẽ không tới thang tranh vào vũng nước đủ. Đầm nước đến ngược thời điểm, những võ giả này dừng lại, không người còn dám đi về phía trước. Nếu như thủy ở thâm một chút, bọn họ căn không phát huy ra thực lực, gặp phải quái vật tập kích chỉ có thể mặc cho xẻ thịt. Nô Đại Sư quát lạnh, ở đi phía trước một chút, các ngươi như vậy thế nào dẫn nó đi ra. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ được tiếp tục tiến lên, nhưng khi đầm nước không có vào cổ lúc, lại cũng không người gì chuyển về phía trước. Trên bờ, Tôn Kinh Tài nhìn ở trong đầm nước chỉ lộ ra một cái đầu A Ngọc, mặt đầy lo âu, hai tay nắm lấy gắt gao, trong lòng vô cùng hối hận tới Linh Vũ Sơn. Trần Mặc như cũ sắc mặt lạnh nhạt. Hầu ở Mộ Dung Yên Nhi bên người, thỉnh thoảng lạnh lùng quét nhìn đầm nước liếc mắt, trong mắt tràn đầy hí ngược. A! Đột nhiên, một tên đi ở phía trước nhất trung niên vũ giả lớn tiếng kêu lên, đi theo, đất giơ lên trong tay sáng loáng trường đao, hướng về phía trước người đầm nước nhanh chóng đánh xuống. Vành! Trung niên kia vũ giả thân thể bị một nguồn sức mạnh đánh bay, rơi xuống ở trên bờ, phun ra một ngụm máu tươi. Nô Đại Sư đất giống to, công kích. Mười mấy tên vũ giả lập tức kịp phản ứng. Dùng hết toàn lực hướng về phía mới vừa rồi trung niên kia vũ giả đứng lập vị trí công kích đi qua. Quyền, chân, kiếm, đao đủ loại công kích ngũ hoa bát môn, cường đại chân khí bắn ra bốn phía, vang lên cao hơn 10 mét nước. Đàng. Một cái toàn thân vàng óng vật khổng lồ đất lao ra mặt nước, hướng về phía mọi người mở ra trường mãn vảy màu vàng sắc nhọn há hốc miệng, đánh qua. Nô Đại Sư lập tức quát to một tiếng, lui. Vừa lui bên tấn công, đem nó dẫn lên bờ. Chương 93, chúng chú mục. Mọi người một bên tấn công, một bên lui về phía sau. Trong khoảnh khắc, quái vật kia bị mọi người dẫn tới bên bờ. Thấy rõ ràng quái vật kia bộ dáng. T. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là một cái tương tự với ngạc ngư quái vật, tên là Kim Lân Ngạc, coi là cái đuôi đạt tới dài 7, 8 mét, toàn thân cao thấp trường mãn vảy màu vàng, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Vai u thịt bắp tứ chi mỗi một cái cũng tương đương với dài hơn 2 thước cột đá, mở ra miệng to lộ ra răng sắc bén. Trong kẻ răng còn mang theo huyết nhục miếng vải. A. Trên bờ, Mộ Dung Yên Nhi thấy rõ ràng Kim Lân Ngạc bộ dáng, hù dọa hoa dung thất sắc. Ngay cả Tôn Kính Tài cùng Ngụy Tử Vân, còn có bọn họ những thủ hạ kia cũng là không nhịn được sau lùi một bước, bọn họ chưa từng thấy qua loại này vật khổng lồ. Bất quá, chúng vũ giả tâm tình phản ngược lại không có sợ hãi như vậy, mặc dù trước mắt quái vật này nhìn rất hung, nhưng vũ giả đi tứ phương, nghe thấy xa so với người bình thường phong phú. So với mới vừa rồi cái loại này không biết sợ hãi tốt quá nhiều. Nô Đại Sư lại vừa là kêu to một tiếng, tấn công. Chúng vũ giả không do dự, ra tay một cái đều là mình lợi hại nhất tuyệt chiêu, ở trên bờ bọn họ cũng không sợ Kim Lân Ngạc. Tiếng bỏ giống. Kim Lân Ngạc bị chọc giận, phát ra một tiếng giống như trâu như thế gầm nhẹ, nhất vị ba quăng về phía mọi người. Thình thịch hoành. Vài tên vũ giả không tránh kịp, chống cự một cái vây đuôi, bị chấn bay ngược hơn 10 thước. Bất quá Kim Lân Ngạc cũng không tốt hơn. Bị vũ giả cường đại công kích đánh một trận gào thét, có hai nơi vậy đều bị đánh rụng. Tấn công. Nhìn thấy công kích có hiệu quả, chúng vũ giả vô cùng hưng phấn, điều này Kim Lân Ngạc cũng không phải là quá khó đối phó. Tiếp đó, lại vừa là một vòng công, lúc trước bị đánh bay vũ giả cũng xông lại gia nhập chiến đoàn, ở trên bờ, Kim Lân Ngạc thực lực giảm bớt nhiều. Kim Lân Ngạc mệt nhọc đối phó, rất nhanh thì bị đông đảo vũ giả đột phá phòng tuyến. Loảng xoảng cong. Một trận tiếng sắt thép va chạm. Tên kia nội cảnh đại thành vũ giả, dùng trường kiếm cắm vào Kim Lân Ngạc bụng. Kim Lân Ngạc ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, bụng nhất thời báo ra một đạo huyết kiếm, một chảo tử vỗ về phía người võ giả kia. Đáng tiếc, ở trên bờ thực lực võ giả có thể hoàn toàn phát huy, không đợi kia chảo tử vỗ xuống, người võ giả kia đã sớm né tránh. Ngô đại sư mừng như điên, ha ha, tiếp tục, nó đã bị thương. Không cần Ngô đại sư nhắc nhở, mọi người cũng không dám buông lỏng chút nào, một vòng tiếp tục một vòng công, đảo mắt, Kim Lân Ngạc đã cả người là thương, mà vũ giả, chỉ có 3-4 cái thực lực bên dưới bị thương. Một hồi sẽ qua, Kim Lân Ngạc chắc chắn phải chết. Mộ Dung Yên Nhi nhìn đã mệt mỏi không chịu nổi Kim Lân Ngạc, sắc mặt hơi chút hòa hoãn, Trần Mặc, những người đó phải thắng chứ. Trần Mặc gật đầu một cái, nếu như không để cho Kim Lân Ngạc đem về trong nước, bọn họ liền thắng. Mộ Dung Yên Nhi hiếu kỳ nói, vạn nhất bị quái vật kia đem về trong nước đây. Trần Mặc lắc đầu một cái, kia liền không nói được, dù sao những võ giả này ở trong nước chỉ có thể phát huy không tới một thành thực lực. Đột nhiên, cái kia tới sắp thoi thóp Kim Lân Ngạc, phát động một trận công, bước lui một số võ giả. Sau đó mặc cho còn lại kia vài tên vũ giả ở trên người nó lưu lại mấy đạo không nhẹ vết thương, xoay người liền hướng đầm nước sông về đi. Không được, nó muốn chạy trốn. Mau ngăn cản nó. Nếu như bị nó đem về trong nước, liền công dã tràng. Nhưng là, Kim Lân Ngạc tốc độ toàn lực bùng nổ, mới vừa rồi phần lớn vũ giả cũng bị bước lui, chỉ có 5-6 cái khoảng cách nó hơi gần vũ giả có thể tấn công, nếu như nó một lòng chạy thoát thân, mấy người kia căn không ngăn được. Đang lúc này, một mực chờ đợi đợi thời cơ tốt nhất Ngô đại sư hét lớn một tiếng, yên tâm, nó trốn không. Lời còn chưa dứt, Ngô đại sư cả người lăng không nhảy lên, trong tay xuất hiện một cái không biết tên màu đen đoạn kiếm, vững vàng rơi vào Kim Lân đầu cá sấu đỉnh, nhất kiếm cắm vào Kim Lân đầu cá sấu trong đầu. Xoát một tiếng, Ngô đại sư thanh kia màu đen đoạn kiếm lại vô cùng sắc bén, giống như là cắt đậu hũ như thế, từ Kim Lân đầu cá sấu đỉnh một mực vạch đến bụng, thiếu chút nữa đem Kim Lân Ngạc biết đảo. Tiếng bỏ giống. Một tiếng ngửi vào bi thương gào thét từ Kim Lân Ngạc trong miệng phát ra. Ba tháp. Kim Lân Ngạc lớn như vậy thân thể, ở cách đầm nước còn sót lại một thước nơi, té xuống. Nô đại sư đứng ở Kim Lân đầu cá sấu đỉnh, hưng phấn lên tiếng cười như điên. Trên người bị Kim Lân Ngạc máu nhuộm đỏ, giống như tôn từ thi sơn huyết hải bên trong giết ra chiến thần, uy thế vô lượng. Ngụy Tử Vân hưng phấn kêu to, nô đại sư thần uy cái tay đồ yêu quái, nhất định chính là hoạt thần tiên. Những võ giả khác tâm lý rất không phục, mặc dù Ngô đại sư cuối cùng cho Kim Lân Ngạc một kích chí mạng, có thể nếu không phải bọn họ lúc trước chiến đấu Kim Lân Ngạc, tiêu hao Kim Lân Ngạc thực lực, chỉ bằng vào Ngô đại sư một kích này, căn giết không Kim Lân Ngạc. Nhưng là, không phục cũng không có cách nào, liền coi như bọn họ chung vào một chỗ cũng không nhất định là Ngô đại sư đối thủ, bây giờ chỉ có thể khẩn cầu Ngô đại sư nói lời giữ lời, chờ bắt được linh dược luyện chế thành đan dược, tất cả mọi người có thể dính chiêm quang. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở Ngô đại sư trên người, ánh mắt lộ ra một vẻ hâm mộ và ghen ghét, tiếp đó, Ngô đại sư đến lượt khứ thủ linh dược đi. Ngô đại sư quét nhìn mọi người liếc mắt, đắc chí vừa lòng, nhìn thấu chúng tâm tư người, cười nhạt nói, không gấp, bộ cây kia linh dược cũng không hoàn toàn chín muồi, bây giờ hái vẫn chưa tới ngọn lửa mức độ, đơn thuần phí của trời. Cách đó không xa, Trần Mặc trong lòng kinh ngạc, ngược lại xem thường người này, lại có thể nhìn ra tam diệp chu quả cũng không hoàn toàn chín muồi. Bất quá điều này thủ hộ linh thú thật giống như có chút quá yếu a, liền loại thực lực này làm sao có thể tiêu diệt một nhánh vũ cảnh tiểu đội. Ngụy Tử Vân thí điên chạy tới, hiếu kỳ hỏi đại sư, lúc nào mới có thể hái linh dược. Ngô đại sư cười nói, chờ đến kia đỏ ngầu quả màu sắc toàn bộ biến thành huyết hồng sắc, liền là chân chính thành thục thời điểm, khi đó hái, mới thích hợp nhất. Hắc hắc, ngược lại yêu quái đã trừ, chúng ta ở chỗ này chờ là được. Ngụy Tử Vân đòi buồn cười nói. Ngô đại sư bỗng nhiên nhìn về phía Trần Mặc đoàn người, trong mắt lóe lên một nụ cười âm hiểm, chờ liền không có ý nghĩa, còn có chính sự phải làm đây. Ngụy Tử Vân nhất thời minh bạch, nhìn Mộ Dung Yên Nhi cùng Trần Mặc, lộ ra một vệt cười đế ức. Những võ giả kia tự biết có Ngô đại sư ở, linh dược căn không thể nào thuộc về bọn họ, một số người liền nảy sinh thôi ý. Ngô đại sư, nếu yêu quái đã trừ, tại hạ liền đi trước một bước. Xin Ngô đại sư nhớ lúc trước cam kết, chờ đem linh dược luyện chế thành đan dược sau, phân ta một viên. Ta nhất định nhưng vô cùng cảm kích. Còn lại vũ giả cũng lớn tiếng phụ họa, thấy linh dược vô vọng, chuẩn bị rời đi trước. Ngô đại sư lại xấu cười một tiếng, đừng nóng mà, các ngươi giúp ta diệt trừ Kim Lân Ngạc, ta nếu là không cho các ngươi chỗ tốt hơn, vậy không tốt lắm ý tứ. Mọi người sững sờ, không hiểu nhìn Ngô đại sư, thầm nghĩ, hắn sẽ tốt vụng như vậy. Trần Mặc nhưng là hơi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên vẻ sắc ý. Ngô đại sư chỉ Trần Mặc, lớn tiếng nói, các ngươi còn nhớ buổi đấu giá pháp khí bị người trước thời hạn mua đi sự tình sao? Mọi người sững sờ, nhất thời minh bạch cái gì, toàn bộ nhìn về phía Trần Mặc, trong ánh mắt dâng lên một vẻ tham lam. Nô đại sư đạo, không sai, chính là hắn trước thời hạn mua cách đi khí. Ngụy Tử Vân cũng ra mặt làm chứng, ta tận mắt nhìn thấy hắn đi theo ngầm buổi đấu giá ông chủ sau khi tiến vào đài, pháp khí nhất định ở trên tay hắn. Chương 94, phản bội. Nô đại sư âm hiểm cười một tiếng, linh dược ta lấy, nhưng là pháp khí ta cũng không cần, các ngươi có ai bản lĩnh, liền thuộc về người đó. Lời ấy thật không? Một tên vũ giả hỏi. Coi là thật. Nô đại sư trong mắt lóe lên một vệt châm biếm. Được. Nô đại sư khẳng khái. Người võ giả kia mừng rỡ, quên Nô đại sư độc chiếm linh dược sự tình. Có Nô đại sư những lời này, chúng vũ giả trong mắt tham lam sâu hơn, chậm rãi đi về phía Trần Mặc, đem tôn kính tài đoàn người bao vây. Mộ Dung Yên Nhi kinh hô, các ngươi muốn làm gì? Trực diện Mộ Dung Yên Nhi, có chút vũ giả trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, một người khẽ cười nói, tiểu muội muội, chuyện không liên quan ngươi, chúng ta tìm là phía sau ngươi tiểu tử kia. Tiểu tử, nói thật, pháp khí có phải hay không bị ngươi mua đi? Ánh mắt mọi người có chút đông lại một cái, chăm chú nhìn Trần Mặc, chờ hắn chính miệng trả lời. Tôn Kính Tài cùng Mộ Dung Yên Nhi cũng nhìn về phía Trần Mặc, Tôn Kính Tài ánh mắt lộ ra một vệt hiếu kỳ, Mộ Dung Yên Nhi trong mắt là tràn đầy lo âu. Trần Mặc nhìn về phía Mộ Dung Yên Nhi một cái an ủi ánh mắt, sau đó nhàn nhạt quét mắt chúng vũ giả, khí định thần nhàn mỉm cười nói, không sai, pháp khí xác thực ở trên tay ta. Cho là Trần Mặc sẽ cho ra nói tranh cãi, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp thừa nhận, Nô đại sư cùng Ngụy Tử Vân lộ ra một vẻ tâm như được như ý nụ cười. Tiểu tử, giao ra pháp khí, tha cho ngươi khỏi chết. Một tên nội cảnh đại thành lão nhân lạnh lùng nói. Đúng, giao ra pháp khí, tha cho ngươi khỏi chết. Lại vừa là vài tên nội cảnh vũ giả la lên. Trần Mặc nhìn mọi người, mặt đầy khinh miệt, ta hỏi các ngươi, nếu là pháp khí ở đó một quỷ lão đầu trên tay, các ngươi dám hỏi hắn có muốn không? Mọi người không nhịn được mắt nhìn mặt đầy cười lạnh Ngô đại sư, lộ ra kiêng kỵ sâu đậm, mặc dù không một người nói chuyện, nhưng đã cho Trần Mặc trả lời. Linh dược cũng không dám muốn, huống chi là một món không biết làm dùng pháp khí, trừ phi bọn họ không muốn sống. Từ xưa bảo vật, người có đức chiếm lấy. Nếu là pháp khí ở Ngô đại sư trong tay, chúng ta đương nhiên sẽ không đòi, nhưng là ngươi một tiểu tử chưa giáo máu đầu, yếu pháp khí có ích lợi gì? Há chẳng phải là phí của trời? Lão nhân kia mặt đầy đường đường chính chính nói. Có chút da mặt mỏng vũ giả, là lão nhân này âm thầm cảm thấy đỏ mặt, rõ ràng sợ hãi Ngô đại sư hung uy, lại nói dễ nghe như vậy. Mộ Dung Yên Nhi cũng nghe không vô, nhẹ trá một tiếng, phi. Rõ ràng là sợ hãi Ngô đại sư, không dám với hắn đoạn, lại nói dễ nghe như vậy. Ngươi ra mặt đúng là dày. Kia sắc mặt lão nhân một đỏ, thẹn quá thành giận, tiểu nha đầu, ngươi tìm chết. Tôn Kính Tài vội vàng giận quát một tiếng, Yên Nhi, không được vô lễ. Nói xong, Tôn Kính Tài ánh mắt vội vàng nhìn về A Ngọc, hy vọng hắn có thể đã đứng đến, bảo vệ mình đám người. Nhưng là, A Ngọc lại cúi đầu, làm bộ như không thấy. Tôn Kính Tài khẽ to mày, sắc mặt có chút âm trầm. Mộ Dung Yên Nhi lại quật cường nâng lên đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhắn. Không có chút nào hèn nhát với lão nhân kia mắt đối mắt. Trần Mặc khẽ cười một tiếng, Yên Nhi nói đúng, hắn chính là da mặt dày. Lão nhân kia tức giận, nhất thời chuyển tới Trần Mặc trên người, cũng vì bị giết Trần Mặc đoạt pháp khí tìm tới hợp lý mượn cớ, tiểu tử, ngươi dám nhục nhã lão phu, ta phải giết ngươi. Trần Mặc lạnh rên một tiếng, khinh thường quét mắt mọi người, đạo, các ngươi tân tân khổ khổ tiêu hao kim lân ngạc thực lực, hắn lại ngồi mát ăn bát vàng nuốt một mình linh dược. Ta thật tốt đứng ở chỗ này không trêu ai chọc ai. Các ngươi lại tới cướp ta pháp khí. Các ngươi cho là hắn có thể giết các ngươi, ta không thể giết các ngươi sao? Trần Mặc thanh âm lạnh giá, tựa như trên 9 tầng trời chuyển. Hừ, phô trương thanh thế. Ngươi điểm này tuổi tác, sợ hay lại là một cái học sinh cấp 3 đi, lại dám nói khoác mà không biết ngượng, không giao ra pháp khí, hôm nay ngươi nghỉ muốn sống rời đi. Lão nhân kia mặt đầy châm biếm. Tiểu tử, giao ra pháp khí, nếu không trước tiên đem ngươi bạn gái nhỏ giết, nhìn một chút là pháp khí trọng yếu. Hay lại là bạn gái ngươi trọng yếu? Một tên tướng mạo thô bị vũ giả mặt đầy âm hiểm ở bị. Trần Mặc ánh mắt lạnh lẽo, một cổ sát ý lạnh như băng nhập vào cơ thể mà ra, đang chuẩn bị chém chết người võ giả kia, cách đó không xa Ngô đại sư lại đột nhiên mở miệng, chậm, cái đó tiểu nữ hoa các ngươi không thể động, vạn nhất lộng thương rất đáng tiếc. Tôn Kính Tài lập tức kéo Mộ Dung Yên Nhi, lui về phía sau mấy bước, với Trần Mặc vạch rõ giới hạn, các ngươi hiểu lầm, Yên Nhi với tiểu tử kia không có bất cứ quan hệ nào. Là hắn mặt dày mày dạn không phải là muốn đi theo chúng ta vào núi, các ngươi yếu pháp khí, tìm hắn là được, không có quan hệ gì với chúng ta. Mộ Dung Yên Nhi bất mãn trợn mắt nhìn Tôn Kính Tài, cậu, ngươi làm sao có thể như vậy? Ngươi sẽ hại chết Trần Mặc. Trần Mặc mắt nhìn Tôn Kính Tài, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Lúc này, Nô Đại Sư mang theo Ngụy Tử Vân đoàn người cũng đi qua những võ giả kia rối rít nhượng bộ, cho Ngô đại sư nhường ra một con đường. Tôn Kính Tài hướng về phía Ngô đại sư chắp tay nói, Long biến hóa Tôn Kính Tài, đa tạ Ngô đại sư lên tiếng che chở, ngày sau nhất định sẽ có hậu báo. Ngô đại sư mặt đầy cười âm hiểm nhìn Mộ Dung Yên Nhi, không đem làm sao, ta bây giờ liền muốn thu thủ lao. Mộ Dung Yên Nhi sợ hãi lui về phía sau một bước, núp ở Tôn Kính Tài hai tên thủ hạ sau lưng, lao quái vật, ngươi muốn làm gì? Tôn Kính Tài cũng phát giác Ngô đại sư ý đồ, cuống quýt ngăn ở Mộ Dung Yên Nhi trước người, mặt đầy phòng bị nhìn Ngô đại sư, đại sư, ngươi làm cái gì vậy? Nếu như ngươi muốn nữ nhân, chờ rời đi nơi này ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi tìm bao nhiêu, Yên Nhi còn nhỏ, ngươi không thể gây tổn thương cho hại nàng. Ngô đại sư mặt đầy không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, tránh ra. Tôn Kính Tài đám người lui về phía sau mấy bước, đã minh bạch Ngô đại sư căn sẽ không bỏ qua Mộ Dung Yên Nhi, vội vàng hướng về phía A Ngọc hô to, A Ngọc, mau dẫn Yên Nhi chạy trốn. Nhưng là, A Ngọc như cũ cúi đầu, giống như không thấy cũng không nghe được. Tôn Kính Tài khí sắc mặt đỏ bừng, ha ha, được, coi như ta Tôn Kính Tài mắt mù, nhìn lầm người. A Ngọc trong mắt lóe lên một vẻ tay náy, nhìn Tôn Kính Tài đạo, chủ nhân, năm đó ngươi cho ta một nơi chỗ ẩn thân, ta nhận ngươi làm chủ nhân bảo vệ ngươi vài năm, cũng coi như còn ngươi năm đó ân tình. Nhưng là Ngô đại sư thần uy cái thế, ta kiên quyết không dám phản kháng, nể tình năm đó về mặt tình cảm, ta khuyên ngươi một câu, ngươi liền đem Yên Nhi đưa cho Ngô đại sư, ta thay ngươi với Ngô đại sư cầu tha thứ, tha cho tính mạng ngươi. Tôn Kính Tài mắng to, lang tâm cẩu phế đồ vật, ta không cần ngươi cầu tha thứ, cho dù chết ta cũng sẽ không đem Yên Nhi giao cho hắn. Quay đầu, Tôn Kính Tài hướng về phía Mộ Dung Yên Nhi giống to, Yên Nhi chạy mau, ta kéo hắn. Mộ Dung Yên Nhi lệ rơi đầy mặt, lắc đầu nói, không, ta tuyệt sẽ không ném xuống cậu ngươi. Ngô đại sư chặt chặt thở dài nói, hảo cả người một màn, xem ta cũng không nhẫn tâm xuống tay. Tiểu muội muội, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, đem ta phục vụ được, ta để cho cậu ngươi, như thế nào đây? Trần Mặc muốn tiếp tục trừng phạt Tôn Kính Tài, nhưng không đành lòng Mộ Dung Yên Nhi thương tâm, quyết định xuất thủ chấm dứt hết thệ các thứ này. Trần Mặc từ tốn nói, ta nói ngươi đủ đi. Thanh âm bình thản, lại rất rõ ràng, nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn qua. Ngụy Tử Vân quát lên, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi với Kim gia nhận biết, liền dám ở Ngô đại sư trước mặt càn rỡ. Kim gia về điểm kia thế lực tại thế tục giới có lẽ bất phàm, nhưng ở Ngô đại sư trong mắt, chả là cái quốc khô gì. Ngô đại sư lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mặc, trong mắt dâng lên một vệt lục quang, giống một điều cắn người khác rắn hổ mang, tiểu tử, ngươi dám quản chuyện ta. Chán sống sao? Chương 95, chém Ngô đại sư. Mộ Dung Yên Nhi cả kinh thất sắc, lúc này Trần Mặc đứng ra, không là muốn chết sao? Mặc dù nàng biết Trần Mặc rất có thể đánh, có thể những thứ kia, nhưng mà châm đối với người bình thường, đám người trước mắt này cũng đều là sống vài chục năm vũ giả, Trần Mặc tuyệt đối không phải đối thủ. Trần Mặc, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi đừng xính cường, nhanh lên đi. Trần Mặc hướng về phía Mộ Dung Yên Nhi cười nhạt, Yên Nhi đừng sợ, ngươi còn nhớ ta mới vừa nói qua lời nói sao? Không có hoàn toàn chắc chắn sự tình, ta tuyệt sẽ không làm. Mộ Dung Yên Nhi nơi nào sẽ nhớ những thứ này, coi như nhớ cũng là làm Trần Mặc ở nói mạnh miệng, đòi nàng vui vẻ, nàng căn không tin Trần Mặc có thể đối phó Ngô đại sư. Có thể duyệt nói đúng, Trần Mặc người này thế nào như vậy yêu cậy mạnh. Mộ Dung Yên Nhi trong lòng nóng nảy vạn phần. Tôn Kính Tài nhìn Trần Mặc, mặt hiện lên ra một vẻ xấu hổ, dọc theo đường đi hắn đều ở nhằm vào Trần Mặc, không nghĩ tới cuối cùng, lại là Trần Mặc đứng ra. Trần Mặc nhìn Ngô đại sư, cười nhạt nói, các ngươi thiên quỷ phái người, ta đã giết hai cái, nói đi, ngươi là lão kỷ. Lời này vừa nói ra, Ngô đại sư chấn động. Nhìn Trần Mặc, Ngô đại sư mặt đầy tức giận, hảo tiểu tử, nguyên lai cái đó Trần đại sư chính là ngươi. Ta đang chuẩn bị tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại tự đưa tới cửa. Ta muốn đem ngươi hồn phách nốt, chọn đời hành hạ, cho ta hai vị sư đệ báo thủ. Mắt thấy Ngô đại sư liền muốn động thủ, còn không rõ ràng lắm tình trạng Mộ Dung Yên Nhi mặt đầy tuyệt vọng quá to, chờ một chút. Ngô đại sư, ta đáp ứng ngươi điều kiện, chỉ cầu ngươi đuổi Trần Mặc cùng ta cậu, ta bảo đảm nhất định nghe ngươi lời nói. Nói xong, Mộ Dung Yên Nhi mặt đầy khuất nhục, lệ chạy thành sông. Hồ đồ, Yên Nhi, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Tôn Kính Tài giận dữ, đem Mộ Dung Yên Nhi kéo ra phía sau mình. Trần Mặc nhìn Mộ Dung Yên Nhi, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Đồng nhiên, Trần Mặc nhìn thấy Mộ Dung Yên Nhi trong tuyệt vọng mang theo không muốn xa rời thần sắc, trong lòng đất một trận đau nhói. Trang diện này giống như đã từng quen biết. Trong nháy mắt, một tấm mang theo độc nhất đôi mắt màu xanh lam tuyệt đẹp gương mặt hiện lên đầu, còn có đi xa lúc tràn đầy không muốn xa rời cùng bất xá ánh mắt, thật sâu đánh thẳng vào Trần Mặc tâm linh. Tiểu sư muội. Trần Mặc hai mắt nhắm nghiền, trong lòng bi hống một tiếng, một cổ làm người tuyệt vọng khí tức từ trên người hắn lan tràn mà ra, chung quanh cách hắn hơi gần một viên cây tùng, trong nháy mắt khô chết. Nhất niệm hoa khai, nhất niệm hoa rơi. Sống lại tới nay, Trần Mặc chủ động phong ấn bi thương chuyện cũ, lần đầu tiên bị người kích động. Rồng có vảy ngược, xử chi tất giận. Đông nhiên, Trần Mặc mở mắt, ánh mắt một mảnh trắng xám, như thiên địa biến mất, vạn vật tiên diệt. Các ngươi đều phải chết. Trần Mặc trên người khí tức cường đại bốc lên, hướng về phía hư không cấp tốc vẽ ra huyền ảo đường vân, một đạo dẫn lôi phủ trong khoảnh khắc hoàn thành. Trần Mặc đưa tay chộp một cái, linh khí xông ra, dẫn lôi phủ trong nháy mắt kích động. Lôi tới. Giáp giáp. Thanh thiên bạch nhật, vô căn cứ sinh ra một tia chớp, một đạo to cỡ miệng chén lôi điện giống như ngân rắn như vậy, ở Trần Mặc trong tay giãy giụa nhảy. Đi chết. Trần Mặc đất ném một cái, đạo kia lôi đình dường như có linh tính một dạng hướng về phía Ngô đại sư chém bổ xuống đầu. Khi thấy Trần Mặc trong tay lôi đình đang lúc, Ngô đại sư gương mặt thì trở thành chư căn sắc, kinh hoàng kêu gào, thiên sư tha mạng. Giáp giáp. Lôi đình chính xác trúng mục tiêu Ngô đại sư. Từ từ. Giống như lạc thiết vứt xuống trong nước, Ngô đại sư thân thể bị đốt trọi, té xuống đất phả ra khói xanh. Lúc trước Trần Mặc đánh chết Khâu Vô Mệnh cùng Vương Vĩnh Sơn, nhưng mà dùng tu tiên giới thông thường nhất dẫn lôi quyết kêu gọi lôi đình, chỉ cần tay bấm ấn quyết liền có thể. Mà giờ khắc này đối phó tu vi so với hai người bọn họ cũng cao Ngô đại sư, Trần Mặc dùng so với dẫn lôi quyết cường đại mấy chục lần dẫn lôi phủ. Ngô đại sư tu vi cũng chỉ là sư Vô Mệnh hơi mạnh, so với Lâm gia gia chủ Lâm Tổn còn kém rất nhiều, tự nhiên một đòn toi mạng. Chúng vũ giả nhìn như lôi thần hàng lâm Trần Mặc, mặt đầy kinh hoàng. Ở trong mắt bọn hắn, Ngô đại sư một chiêu chém chết nội cảnh đại thành vũ giả, uy so với tông sư. Khả Trần Mặc lại bàn tay lôi đỉnh, một đòn đánh chết Ngô đại sư, lại nên là dạng gì thực lực? Trần Mặc ánh mắt chuyển hướng Ngụy Tử Vân, lạnh lùng nói, ngươi, đáng chết. Ngụy Tử Vân mặt đầy kinh hoàng, run rẩy hai chân, quỳ dưới đất, đại sư, tha mạng. Ta là thụ Ngô đại sư uy hiếp, vô tình mạo phạm ngài a. Trần Mặc ánh mắt lạnh giá, không mang theo một tia tình cảm, thật giống như căn không nghe thấy Ngụy Tử Vân lời nói. Ngụy Tử Vân quỳ lui về phía sau, hắn có thể cảm nhận được Trần Mặc mãnh liệt sát ý. Trần Mặc, ngươi không thể giết ta, nếu là giết ta, Ngụy gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giết. Trần Mặc đưa tay chỉ một cái, một đạo cường đại linh lực bắn ra, xuyên thấu Ngụy Tử Vân mi tâm. Ngụy Tử Vân liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, ngã xuống đất thượng, cái trán xuất hiện một cái lỗ máu, đi đời nhà ma. Toàn trường tĩnh mịch, mọi người vạn phần hoảng sợ. Mới vừa rồi tên kia uy hiếp Trần Mặc lão nhân, bị dọa sợ đến phốc thông một tiếng quỳ dưới đất, dập đầu cầu xin tha thứ, thiên sư tha mạng a. Ta có mắt không tròng, mạo phạm thiên sư, cầu xin thiên sư thứ tội. Còn lại vũ giả cũng bị dọa sợ đến quỳ rạp dưới đất, hô to, thiên sư tha mạng. Ở trong mắt bọn hắn, Trần Mặc ai, vẫn còn ở tông sư trên. Võ đạo giới quy củ, tông sư không thể nhục, bọn họ mới vừa rồi mạo phạm Trần Mặc, chết chưa hết tội. Chỉ có thể khẩn cầu Trần Mặc bỏ qua, ở Trần Mặc thần uy trước mặt, ngay cả chạy trốn mệnh cũng không dám. Chỉ có A Ngọc lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn Trần Mặc ánh mắt tràn đầy không hiểu, Trần Mặc rõ ràng chính là một cái bình thường thiếu niên, thế nào đột nhiên biến thành uy so với tông sư tồn tại. Một cổ ghen tị và không cam lòng tràn ngập ở A Ngọc trong lòng. Nếu như hắn không nhận biết Trần Mặc, có lẽ hắn giờ phút này cũng cùng những võ giả khác như thế quỳ phục. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn nhận biết Trần Mặc, còn với Trần Mặc một đường đồng hành. Dọc theo đường đi hắn căn đều không nhìn thẳng nhìn qua Trần Mặc, bây giờ bỗng nhiên để cho hắn hướng về phía một cái chính mình căn không lọt nổi mắt xanh người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. A Ngọc quả thực không cách nào đột phá nội tâm cửa ải này. Trần Mặc quay đầu nhìn A Ngọc, nhàn nhạt nhất chỉ, ngươi cũng nên chết. Sau một khắc, A Ngọc đầu bỗng nhiên quỷ dị rơi trên mặt đất. Ngưng khí nhị trọng, linh lực hóa kiếm, có thể chém 10 mét bên trong địch. Tôn Kính Tài nhìn Trần Mặc, mặt đầy hoảng sợ, một tay trưởng lôi đỉnh, một lời cố định sinh tử. Loại này thủ đoạn, đã sớm siêu phàm thoát tục. Tôn Kính Tài chợt nhớ tới hắn ở trong trà lâu nói với Trần Mặc lời nói, xấu hổ văn phần, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Khó trách hắn nói những tài sản kia, quyền thế, địa vị trong mắt hắn giống như phần thổ. Hắn nếu muốn, vẫy tay tức nguyên lai hắn đã sớm không phải là phàm tục người trong. Nếu là ta dạng có năng lực trưởng lôi đỉnh, một lời giết người, có này uy năng, ta cũng sẽ không để ý thế tục giới về điểm kia quyền thế. Buồn cười ta còn nói hắn trong mắt không người, nói khoác mà không biết ngượng, không biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nguyên lai ta mới là hết ngồi đáy giếng, có mắt không tròng, không biết chân nhân. Ta đã hoàn toàn đắc tội hắn, cả đời với bực này cao nhân vô duyên. Cũng còn khá yên nhi có người quen chi mình, cho dù ở nguy hiểm nhất trước mắt, cũng không hề từ bỏ Trần Mặc, coi là thật vạn hạnh a. Nhìn vẻ mặt kinh hỉ mộ dung yên nhi, Tôn Kính Tài trong mắt hiện lên một vẻ vui vẻ yên tâm. Trần Mặc, ngươi ngươi thế nào lợi hại như vậy? Nhìn bị một đám vũ giả quỳ lạy thiếu niên, Mộ Dung Yên Nhi trong mắt tràn đầy kính mến, thậm chí trong mắt còn nhiều hơn một tia không nói rõ ràng tình cảm. Mỗi người thiếu nữ cũng có một cái tử hà ngộng, đều hy vọng chính mình ý trung nhân là vị cái thê anh hùng, có một ngày sẽ đánh thất sắc vân hải, ở muôn người chú ý dưới tình huống tới cưới nàng. Mộ Dung Yên Nhi chính là mới biết yêu tuổi tác, tự nhiên cũng miễn không loại này ảo tưởng, mà Trần Mặc ở nàng tối trong lúc nguy cấp đứng ra, thần uy cái thế, hoàn toàn thành trong mắt của nàng anh hùng. Trần Mặc quay đầu, nhìn Mộ Dung Yên Nhi, lộ ra vẻ mỉm cười, ta nói rồi, có ta ở đây, không người có thể tổn thương ngươi. Lúc này, đứng sau lưng Tôn Kính Tài hai tên thủ hạ, đột nhiên mặt đầy kinh hoàng, chỉ mọi người sau lưng đầm nước phương hướng, run rẩy kêu to, yêu quái à. Chương 96, đoạn không chỉ là sơn nhạc. Mọi người lập tức đứng dậy, không hiểu quay đầu nhìn, Trần Mặc cũng ngay sau đó nhìn sang. Chỉ thấy, bên đầm nước đầu kia kim lân ngạc bên cạnh thi thể, rốt cuộc lại xuất hiện một con kim lân ngạc. Bất quá đầu này kim lân ngạc so với mới vừa rồi đầu kia lớn hơn nhiều lắm, cả người cộng thêm cái đuôi chừng dài mười mấy mét, một cái móng vuốt đều có một cỗ xe tăng kích cỡ tương đương, tựa như một con hoàng kim cự long. Tại sao lại xuất hiện một cái kim lân ngạc? Mọi người thất kinh thất sắc, rồi rít lui về phía sau. Cái này kim lân ngạc nhìn, so với mới vừa rồi cái kia cường đại mấy chục lần. Tất cả mọi người bị đầu này kim lân ngạc dáng chấn nhiếp, lại không chú ý tới đầu này kim lân ngạc to bằng cái thớt ánh mắt. Chỉ có thận trọng Mộ Dung Yên Nhi thấy rõ, ngạc nhiên la lên, nó, thật giống như đang khóc. Trần Mặc ánh mắt hơi chăm chú, hắn nhìn thấy, đầu này kim lân ngạc xác thực đang khóc, hiển nhiên, linh trí so với con thứ nhất kim lân ngạc, càng thành thủ. Thì ra là như vậy, phỏng chừng đây mới là Tam Diệp Chu Quả chân chính thủ hộ linh thú, mới vừa rồi đầu kia, là con trai của nó. Đây mới là có thể rất cứng kháng một nhánh vũ cảnh tiểu đội yêu thú, lúc trước đầu kia, quá yếu. Dựa theo Trần Mặc phỏng chừng, đầu này kim lân ngạc thực lực, lấy tu hành giới tiêu chuẩn phân chia, đã có thể tính được cho nhị cấp yêu thú, có thể so với ngưng khí tam trọng tu tiên giả, cho dù là Ngô Đại Sư ở trước mặt nó, cũng không chống nổi ba cái hiệp. Đầu kia kim lân ngạc chậm rãi quay đầu, nhìn về phía mọi người, ngoác miệng ra hợp lại, một đạo tràn đầy thanh âm phẫn nộ vang lên, các ngươi giết hải tử của ta muốn ăn sạch các ngươi. Nó lại nói tiếng người. Mọi người chấn động không gì sánh nổi. Chỉ có Trần Mặc sắc mặt bình thản, yêu thú cấp 1. Là có thể miệng nói tiếng người, càng không nói đến nhị cấp yêu thú. Đây mới thực là yêu quái. Trốn A. Một tên vũ giả sợ mất mật, nhanh chóng hướng về một phương hướng chạy trốn. Giết hài tử của ta, nên nhân loại chết, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Kiệu kim lân ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, tứ chi cự trào đất chống một cái, tốc độ so với người võ giả kia gần 10 lần. Vành. Người võ giả kia bị kim lân ngạc một trào tử đánh thành thịt nát, vô cùng thê thảm. Cái gì? Mọi người sợ mất mật, thực lực này, sợ là còn mạnh hơn tông sư. Kim Lân Ngạc quay đầu, nhìn chằm chằm mọi người, đến phiên các ngươi, hôm nay các ngươi cũng phải cho ta hải tử chôn theo. Chúng vũ giả kinh hãi, rồi rít lui về phía sau, tên kia nội cảnh đại thành lão nhân, quát lên một tiếng, mọi người đừng sợ, đồng thời tấn công, ngàn vạn lần chớ bị nó người kích phá. Đúng, tốc độ nó rất nhanh, chúng ta không trốn thoát, liều đi. Hợp lại, mọi người đi qua ngắn ngủi kinh hãi sau, rất nhanh phân tích tình thế. Chấn định lại, bắt đầu giống như mới vừa rồi như thế vây công kim lân ngạc. Ngu xuẩn nhân loại, các ngươi giống như một đám làm người ta ghét mà nghĩ. Kia kim lân ngạc trong mắt lại lộ ra dễ cợt vẻ mặt, mặc cho vũ giả tấn công, cũng không phản kích. Có vũ giả một quyền nện ở nó trên lân phiến, vũ giả bị đánh bay, nhưng ngay cả một chút vết tích đều không lưu lại. Có người giơ lên đại đao, hướng về phía nó không ngừng chém, phát ra một trận sắt thép va chạm âm thanh, tia lửa bắn ra bốn phía, căn thương không nó chút nào. Vành. Kim lân ngạc to đuôi to quét tới, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, hơn 10 người vũ giả bị ứng tiếng quét bay, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, tên kia chỉ có ngoại cảnh đại thành tu vi trung niên vũ giả, càng là bị mất mạng tại chỗ. Trốn đi, chúng ta căn phá không nó vậy. Trốn còn có cơ hội còn sống. Chúng vũ giả lúc này chạy tứ phía, giống như tang gia chi khuyển. Tôn Kính Tài nhanh chóng kéo Mộ Dung Yên Nhi, quát to một tiếng, đi mau. Mộ Dung Yên Nhi bị kéo lui về phía sau, quay đầu lo lắng hướng Trần Mặc hô. Trần Mặc, đi mau à, ngàn vạn lần chớ cậy mạnh. Trần Mặc quay đầu, hướng về phía Mộ Dung Yên Nhi cười và nói, không việc gì, xem ta chém nó. Xoay người, từng bước một đi về phía đầu kia kim lân ngạc, sắc mặt bình thản, không đau khổ không vui. Mộ Dung Yên Nhi ngơ ngẩn, Tôn Kính Tài cũng dừng bước lại, liền ngay cả này chạy trốn tới 10 mét ra ngoài các võ giả cũng dừng lại, khiếp sợ nhìn Trần Mặc. Một đạo gầy gò bóng người, đối mặt so với hắn lớn hơn gấp trăm lần kim lân ngạc, không có vẻ sợ hãi. Giống như vị cự nhân, một mình chống lên mảnh thiên địa này. Kim Lân Ngạc bị người không nhìn, tức giận gầm thét, ngu xuẩn nhân loại, ngươi là tại tìm chết. Trần Mặc không có phản ứng nó, đưa tay chỉ một cái, nhàn nhạt nói, thần phục với ta, khi ta tọa kỵ, tha cho ngươi khỏi chết. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều nhìn Trần Mặc, mặt đầy không dám tin. Hắn lại muốn thu điều này yêu quái làm thú cưới. Lao thiên, ta không nghe lầm chứ. Coi như hắn là thiên sư, cũng quá không tự lượng sức, Kim Lân Ngạc cũng không sợ hắn lôi pháp. Tôn Kính Tài cùng Mộ Dung Yên Nhi cũng là mặt đầy kinh ngạc. Tiểu tử này suy nghĩ có phải hay không hứa mất. Coi như thực lực của hắn đã đạt đến siêu phàm thoát tục nhóm, có thể đối mặt bực này vật khổng lồ tồn tại, cũng không thể nói ra loại này ngốc lời nói. Mộ Dung Yên Nhi trong mắt nhưng là tia sáng kỳ dị liên tục, Trần Mặc bóng người trong lòng hắn buộc phát cao lớn. Thậm chí nàng đều muốn, nếu quả thật thu cái này đại gia hỏa làm thú cưới, há chẳng phải là so với những mẹ xe đét ben đó mà dở dạ tỷ đều phải là phong. Kim Lân Ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, tìm chết. Một trào tử hướng Trần Mặc vỗ xuống đến, sống 800 năm, lần đầu tiên có người dám để cho nó làm thú cưới, đây quả thực là đối với nó lớn nhất nhục nhã. Nhìn kia giả thiên tế nhật cự trảo, Trần Mặc lại không chút hoang mang đạo, xem ra ngươi là cự tuyệt, vậy hôm nay ta liền vì dân trừ hại. Vành!